Chương 555, khối thứ nhất Huyền Minh Ngọc tới tay chương 555, khối thứ nhất Huyền Minh Ngọc tới tay Lâm Thanh Tuyết ba người cấp tốc lui lại, cùng Hàn Đảm kéo dài khoảng cách. Huyền Minh Hàn giao chiếm cứ tại trong đầm nước Van Xin, băng lãnh trong mặt dọc chết khóa chặt ba người, trong miệng phun ra khí lạnh đến tận xương. Xem ra muốn lấy Huyền Minh Ngọc, trước hết giải quyết con xúc sinh này. Nam Cung Thích Thiên nắm chặt Bạch Hồng Quán Nhật kiếm, thân kiếm nổi lên hừng hực lôi quang. Vương Diễm liếm môi một cái, trong mắt chiến ý bốc lên, vừa vặn lấy nó thử một chút ta chiêu thức mới. Lâm Thanh Tuyết lại đè lại hai người bà bay, thấp giọng nói, đừng xúc động, cái này Hàn Giao mặc dù chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng ở cái này Huyền Minh trong Hàn Đảm thực lực sẽ tăng nhiều, chúng ta đến dùng trí. Nàng ánh mắt liếc nhìn một phía, đột nhiên chú ý tới bên Hàn Đảm duyên bạch cốt đống bên trong, mơ hồ lóe ra màu u lam ánh sáng nhạt. Đó là Huyền Minh Ngọc Toái Phiến. Lâm Thanh Tuyết ánh mắt sáng lên, nhìn trước khi đến cũng có người tới lấy ngọc, nhưng đều thất bại, những mảnh vỡ này có lẽ có thể giúp chúng ta. Động thủ. Lâm Thanh Tuyết một tiếng quát nhẹ, mi tâm thái cổ luân hồi ấn đống nhiên sáng lên, một vệt kim quang bắn thẳng đến Hàn Giao hai mắt. Giống. Hàn Giao rít lên một tiếng, cả tòa Hàn Đảm trong nháy mắt đóng băng, kinh khủng hàn khí hóa thành thực chất băng nhận, u đùn kéo đến hướng ba người của tới. Lui. Nam Cung Thích Thiên quát lên một tiếng lớn, trong tay Bạch Hồng Quán Nhật kiếm nở rộ vạn trượng lôi quang, một kiếm bổ ra đánh tới băng nhận phong bạo. Thế mà những cái kia vỡ vụn đông tuyết lại trên không trung một lần nữa ngưng tụ, hóa thành vô số thật nhỏ băng xà, đều rẽ lấy nào về phía ba người. Hừ, chỉ là tiểu xà, cũng dám cản rỡ. Vương Diễm hai mắt giấy lên màu vàng kim hỏa diễm, đông nhiên tiến lên trước một bước, song quyền ở trước ngực trùng điệp chạm vào nhau. Thần hỏa lâm thế, trúc dung hàng linh. Vâng. Hắn sau lưng hư không đống nhiên nứt ra, một tôn cao đến 100 trượng hỏa diễm cự thần hư ảnh nạo nghệ hiện hiện. Cái kia cự thần người khoác liệt diễm chiến giáp, tay cầm phần thiên hỏa kích, chính là thượng cổ hỏa thần trúc dung một luồng phân linh. Phần thiên bát hoang. Vương Diễm cùng trúc dung hư ảnh đồng thời huy quyền, thương lực thần hỏa hóa thành một đầu gáo thét hỏa long, trong nháy mắt đem đẩy trời băng xà bốc hơi thành vũ khí. Thế mà Hàn Giao không sợ chút nào, nó u lam độc giác đột nhiên sáng lên quỷ dị phù văn, đầm nước phóng lên tận trời, trên không trung ngưng kết thành một mặt to lớn băng kính. Hỏa long đụng vào băng kính, lại bị phản bắn trở về. Cái gì? Vương Diễm kinh hãi, vội vàng nghiêng người né tránh, hỏa long lướt qua góc áo của hắn lướt qua, đem phía sau một tòa cốt sơn oanh thành một miệng. Cẩn thận, xuất sinh này có thể bắn ngược công kích. Nam Cung Thích Thiên mày kiếm nhíu chặt, trong tay trường kiếm lôi quang càng tăng lên, ta đến phá nó băng kính. Thân hình hắn như điện, trong nháy mắt xuất hiện tại Hàn Giao trên không, Bạch Hồng Quán Nhật kiếm mang theo Cựu Thiên Thần Lôi ngang nhiên đánh xuống. Cựu Tiêu Lôi tiếp. Ầm ầm. Một đạo thu to như thùng nước màu tím lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào băng kính phía trên. Mặt kính xuất hiện vết rách, nhưng vẫn chưa phá toái. Hàn Giao trong mắt lóe lên một tia trào phúng, độc giác quang mang lại lóe lên, những cái kia vết rách lại bắt đầu tự động chữa trị. Không tốt. Nam Cung Thích Thiên vội vàng biến chiêu, nhưng Hàn Giao tốc độ càng nhanh, đôi rắn khổng lồ như trụ trời quét ngang mà đến, đem hắn hung hăng quất bay. Lâm Thanh Tuyết thấy thế, mi tâm luân về ấn đột nhiên tách ra trước nay chưa có bóng ánh kim quang. Nàng hai tay kết xuất một cái cổ lão huyền ảo phát ấn, rõ ràng quát một tiếng. Luân hồi băng sinh, lục đạo thiên môn, mở. Hư không rung động, lục phiến khắc đầy thần bí phủ văn quang môn ở sau lưng nàng chậm rãi mở ra. Mỗi cánh cửa sau đều mơ hồ có thể thấy được thế giới khác nhau cảnh tượng, thiên thần, tu la, nhân gian, xuất sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Xuất sinh đạo, phong. Lâm Thanh Tuyết ngón tay ngọc một điểm, xuất sinh đạo đại môn ầm vang mở rộng, một vệt kim quang chiếu xạ tại Hàn Giao trên thân. Cái kia thân thể cao lớn nhất thời cứng đờ, dường như bị vô hình xiềng xích trói buộc. Ngay tại lúc này, Vương Diễm nắm lấy cơ hội, trúc dung hư ảnh trong tay hỏa kích tăng vọt, hóa thành một đạo phần thiên hỏa trụ đâm thẳng Hàn Giao bảy tấc. Hàn Giao phát ra thống khổ gào rú, trên thân lân phiến mảng lớn bong ra từng mảng. Nhưng nó hung tính đại phát, vậy mà cưỡng ép tránh thoát luân hồi chi lực trói buộc, độc giác bắn ra một đạo u lam trùng sáng, trong nháy mắt đánh xuyên trúc dung hư ảnh lồng ngực. Phúc. Vương Diễm như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi, trúc dung hư ảnh nhất thời ảm đạm mấy phần. Vương Diễm, Lâm Thanh Tuyết vội vàng biến hóa pháp quyết, ngạ quỷ đạo. Phệ. Ngạ quỷ đạo trong cửa lớn rôi ra vô số trắng sáng quỷ thủ, bắt lấy Hàn Giao vết thương điên cuồng xé rách. Hàn Giao bị đau, điên cuồng lăn lộn, đầm nước bị quấy lên ngàn trượng sóng lớn. Nam Cung Thích Thiên thừa cơ từ phía sau đánh bất ngờ, Bạch Hồng Quán Nhật kiếm hóa thành một đạo lôi long, đâm thẳng Hàn Giao mắt trái. Lôi long quán nhật, kiếm quang xuyên thấu nhãn cầu, Hàn Giao phát ra kinh thiên động địa tiếng thảm, toàn bộ Hàn Đảm bắt đầu chấn động kịch liệt. Càng đáng sợ chính là, đáy đầm đột nhiên sáng lên vô số u lam quang điểm, đó là trên trăm đầu đấu giao chính gọt ra khỏi mặt nước. Nguy rồi, nó tại triệu hoán tộc quần. Nam Cung Thích Thiên sắc mặt đại biến. Lâm Thanh Tuyết cắn nát đầu ngón tay, một giọt tinh huyết nhỏ tại luân hồi ấn phía trên, lục đạo luân hồi, phong thiên tỏa địa. Sáu mảnh quang môn đồng thời bắn ra kim quang, xen lẫn thành một cái lưới lớn tạm thời vây khốn Hàn Giao. Nhưng sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệnh, hiển nhiên tiêu hao quá độ. Dù sao cái này Huyền Minh Hàn Giao thế nhưng là Cửu U Minh phủ hung thú một trong, tuy nhiên chiến lực không kịp Cửu U thú lang, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Vương Diễm lao đi khỏe miệng máu tươi, trong mắt kim diễm tăng vọt, hai tay kết ấn hét to, "Chư Thiên Thần Minh, nghe ta hiệu lệnh." Trong chốc lát, hắn sau lưng hư không liên tiếp nứt ra bảy khe nứt. Thanh Long trường âm, Bạch Hổ hét giận dữ, Chu Tước bố cánh, Huyền Võ trấn hải, tứ tượng thần thú hư ảnh dẫn đầu hàng lâm. Ngay sau đó ba đạo vĩ ngạn thân ảnh đạp không mà đến. Vạn Thần Hướng Tông, Vương Diễm thất khiếu đều phun ra màu vàng kim thần hỏa. Nam Cung Thích Thiên thấy thế, toàn lực thôi động Bạch Hồng Quán Nhật kiếm, lấy huyết tự kiếm, cửu u lôi tiếp. Bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, chín đạo quấn quanh lấy u minh quỷ hỏa lôi đỉnh ầm vang đánh rớt. Hàn Giao cảm ứng được chí mệnh uy hiếp, điên cuồng chật chuyển động thân thể. Những cái kia hầu giao đột nhiên tập thể tự bạo, khắp thiên u lam huyết vụ bị nó hút vào trong bụng. Nguyên bản bị đâm mù mắt trái lại một lần nữa mọc ra, đỉnh đầu độc giác tăng vọt 3 lần.
Giống.
Theo chấn thiên gào thét, hàn đàm triệt để sôi trào. Không đến ngàn năm huyền băng theo đáy đầm bắn ra, tại hàn giao quanh thân hình thành một bộ trong suốt chiến giáp. Nó há mồm phun ra không còn là hàn khí, mà chính là ẩn chứa u minh pháp tắc xanh đậm hóa diễm. Cẩn thận, là cửu lũ lãnh hỏa. Lâm Thanh Tuyết vội vàng bấm niệm pháp quyết, lục đạo thiên môn xoay tròn lấy ngăn tại ba người phía trước. Lãnh hỏa đụng vào quan môn, ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo hai cánh cửa trong nháy mắt đóng băng vỡ nát. Phản vệ chi lực để cho nàng lại phun ra một ngụm máu tươi, mà thất đạo thần linh thần thông công kích đều bị Huyền Minh Hàn giao cho cản lại. Không được, tiếp tục như vậy thích hợp không được Huyền Minh Ngọc. Vương Diễm âm thanh lạnh lùng nói. Thời khắc mấu chốt, Lâm Thanh Tuyết đột nhiên ngồi xếp bằng hư không, nàng hai tay trùng điệp đặt tại mi tâm, thái cổ luân hồi ấn lại thoát ly cái chán lơ lửng mà lên. Cái biên kia màu vàng kim ấn phủ xoay tròn lấy, mặt ngoài bắt đầu bong ra từng mảng, nguyên lai bên ngoài chỉ là phong ấn. Đến lúc cuối cùng một đạo mạ vàng vỡ vụn, lộ ra nội bộ huyết ngọc giống như hạch tâm. Cả phiến tiên địa đột nhiên yên tĩnh, liên tục lật tuôn ra đầm nước đều ngưng kết giữa không trung. Bằng vào ta luân hồi huyết, gọi ngươi kiếp trước hồn. Lâm Thanh Tuyết thanh âm đống nhiên biến đến không linh xa xăm. Huyết ngọc ấn phủ bắn ra một đạo hỗn độn quang mang, trực tiếp chui vào hàn giao mi tâm. Hàn giao như bị sét đánh, thân thể khổng lồ điên cuồng run rẩy. Nó trong mắt bạo lệ dần dần tiêu tán, thay vào đó là mê mang cùng hoảng sợ. Tại hỗn độn quang mang bên trong, mơ hồ có thể thấy được nó kiếp trước đúng là vị áo trắng tu sĩ, bởi vì tu luyện tà công mới đoạn hóa thành dao. Ngay tại lúc này, Nam Cung Thích Thiên hóa thành lôi quang phóng lên tận trời. Cửu U lôi kiếp quấn quanh kiếm phong, theo hàn dao cảm lịch lần khe hở đâm vào. Xuy, thân kiếm tận không, lôi quang tại dao thể nội nổ tung, bộ kia huyền băng chiến giáp nhất thời phủ đầy vết nứt. Vương Diễm giáng chống đỡ sau cùng một hơi, bảy thần phân linh đồng thời đánh ra tối cường nhất kích. Oanh, kinh thiên trong bạo tạc, hàn dao một nửa thân thể bị tạc thành huyết vụ. Thừa còn lại bộ phân hốt hoảng chui vào hàn đàm. Những cái kia hấu dao cũng ào ào chạy trốn. Đầm nước kịch liệt cuồn cuộn một lát, cuối cùng bình tĩnh lại, chỉ còn mặt nước trôi nổi u lam lần phiên chứng minh vừa rồi ác chiến. Lâm Thanh Tuyết suy yếu rơi xuống, bị Nam Cung Thích Thiên tiếp được. Trong tay nàng chẳng biết lúc nào đã nắm một khối lớn chừng bàn tay Huyền Minh Ngọc, ngọc tâm châu có huyết sắc đường vân thiên nhiên hình thành luân hồi ấn bộ dáng. Nguyên lai đây mới thật sự là Huyền Minh Ngọc. Nàng khó khăn cười cười, hàn dao là dựa vào nó mới có thể có thực lực như thế. Sau đó nàng đem Huyền Minh Ngọc đưa cho Nam Cung Thích Thiên. Đa tạ. Nam Cung Thích Thiên trịnh trọng cảm ơn. Nếu như không phải Lâm Thanh Tuyết cùng Vương Diễm hai người phải cứ cùng chính mình cùng đi cựu U Minh phủ, có lẽ chính mình căn bản lấy không được Huyền Minh Ngọc. Lúc này ba người chính toàn lực khôi phục tự thân thương thế, dù sao nơi này có thể không an toàn. Chương 556, nghịch luân hồi tà ấn chương 556, nghịch luân hồi tà ấn sau 7 ngày, ba người khỏi hẳn thương thế, chờ xuất phát. Nam Cung Thích Thiên lòng bàn tay lơ lửng cựu tiêu ấn đột nhiên kịch liệt rung động, bắn ra ra một bức huyết sắc địa đồ. Trong đó một chỗ hạp cốc tiêu ký lóe ra chói mắt u quang, mơ hồ có thể thấy được Táng Hồn hai chữ tại quang bên trong chìm nổi. Táng Hồn cốc. Vương Diễm chầm chậm lấy địa đồ, đồng tử hơi co lại. Truyền văn nơi đó là thượng cổ chiến trường di tích, chôn giấu lấy vô số tu sĩ oan hồn. Lâm Thanh Tuyết đầu ngón tay sờ nhẹ địa đồ, thái cổ luân hồi ấn đột nhiên tự phát sáng lên. Sắc mặt nàng đột biến, trong cốc có đồ tại hô ứng luân hồi chi lực. Vừa dứt lời, cửu tiêu ấn đột nhiên nứt ra ba đạo vết máu. Nam Cung Thích Thiên rên lên một tiếng, khỏe miệng tràn ra tiêu máu, có cấm chế tại ngăn trở chúng ta dò xét. Hắn lao đi vết máu, kiếm chỉ ở trên ấn liên tục điểm 7 lần. Bất quá vẫn là thấy được vài thứ, Táng Hồn cốc chính giữa có tòa tế đàn, khối thứ hai huyền minh ngọc ngay tại vỏ tâm. Ba người liếc nhau, đồng thời bóp nát truyền tống phủ. Không gian vặn vẹo nháy mắt, hàn đàm cơ sở đột nhiên chuyển đến hàn giao ván độc gào rú, một đạo u lam chùm sáng xuyên thấu hư không đuổi theo. Cẩn thận! Vương Diễm trở tay gọi ra trúc dung hư ảnh ngăn cản, lại bị chùm sáng bên trong lẩn chứa u minh chi lực đánh xuyên bả vai. Truyền tống thông đạo kịch liệt chấn động, ba người như là rơi vào vòng xoáy giống như trời đất quay cuồng. Làm ánh mắt khôi phục lúc, cảnh tượng trước mắt mọi người dùng mình. Cả tòa hạp cốc từ dày đặc hải cốt đắp lên mà thành, trên bầu trời phiêu đãng hơi mở bá linh. Cốc trong đất đứng sừng sững lấy 9 cái thanh đồng trụ, mỗi cây cột lên đều đinh lấy một cỗ thi thể, hư thối huyết dịch theo cán đường vận chuyển xuống mặt đất khe rãnh, hình thành to lớn tà ác trận pháp. Đó là thượng cổ chu thần trận. Nam Cung Thích Thiên cầm kiếm tay nổi gân xanh. Nhưng điện tịch ghi chép trận này sớm cái kia thất truyền. Lâm Thanh Tuyết đột nhiên để lại mi tâm lui lại hai bước, không đúng. Những thi thể này là tươi mới. Nàng luân hồi ấn bên trong chiếu ra khủng bố hình ảnh, những thi thể này lại 3 ngày trước sau còn sống. Ẩm phong đột khởi, 9 bộ thi thể đồng thời ngẩng đầu, tối om hốc mắt nhìn về phía ba người. Trong đó một bộ đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, hư thối dây thanh phát ra khàn khàn nói nhỏ, lại đưa tới ba cái tế phẩm. Oanh! Chín đạo huyết quang theo thanh đồng trụ phóng lên tận trời, trên không trung sen lẫn thành giả thiên tế nhật huyết võng. Mặt đất hải cốt điên cuồng lúc đích, trong nháy mắt tổ hợp thành trăm vạn khô lâu đại quân. Vương Diễm đầu vai vết thương đột nhiên chảy ra u lam đông tuyết, hàn dao nguyền rủa ngay tại lan tràn. Hắn cắn răng kéo xuống thiêu đốt vải áo đặt tại trên vết thương, bị xúc sinh kia âm. Nam Cung Thích Thiên đột nhiên kiếm chỉ thương cùng, cửu tiêu lôi ngục. Bạch Hồng quán nhật kiếm dẫn động cửu thiên thần lôi đánh rớt, lại tại chạm đến huyết võng lúc bị đều hấp thu. Những cái kia kim tiên thi thể phát ra vui vẻ rên rỉ, khô quắt bắp thịt lại bắt đầu tràn đầy. Lôi đỉnh chi lực sẽ tẩm bổ bọn hắn. Lâm Thanh Tuyết vội vàng kết ấn, dùng luân hồi chi. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên cứng đờ, chẳng biết lúc nào, dưới chân hải cốt bên trong rỗi ra vô số trắng xám quỷ thủ, đã lặng yên cuốn lấy ba người mắt cá chân. Kinh khủng nhất là, những cái kia quỷ thủ phía trên bất ngờ đều mang cùng Lâm Thanh Tuyết giống nhau thái cổ luân hồi ấn. Thanh đồng trụ phía trên thi thể đột nhiên tập thể phát ra cốt cách ma sát giống như tiếng cười, hư thối dây thanh cộng hưởng ra làm cho người dùng mình chú ngữ. Lâm Thanh Tuyết mắt cá chân chỗ phòng chế luân hồi ấn đột nhiên sáng lên u lục quang mang, lại bắt đầu nghịch hướng rút ra nàng bản mệnh ấn ký lực lượng. Những này là luân hồi khôi lỗi. Nàng đầu ngón tay bắn ra ánh sáng trắng bạc chặt đứt quỷ thủ, lại phát hiện bị chém xuống đoạn trường vẫn chết đội lên trên da. Bọn hắn tại phục chế ta luân hồi đạo tắc. Vương Diễm đầu vai u lam đông tuyết đột nhiên nổ tung, hàn giao nguyên rủa hóa thành ba đầu xiềng xích cuốn về mọi người. Nam Cung Thích Thiên kiếm phong quét ngang, kiếm khí lại tại chạm đến xiềng xích trong nháy mắt bị đông cứng thành băng, cái kia trên xiềng xích lại bám vào lấy cùng thanh đồng trụ giống nhau u minh chi lực. Đinh, cựu tiêu ấn đột nhiên tự chủ bay ra, tại ba người đỉnh đầu nổ tung đầy trời tinh huy. Tinh quang bên trong hiện ra tàn khuyết cổ lão bích họa, chín vị cường giả bị đính tại thanh đồng trụ phía trên, ở ngực cắm cùng huyền minh ngọc giống nhau tinh thể màu đen. Thì ra là thế. Nam Cung Thích Thiên đồng tử đột nhiên co lại, hàn giao là thủ mộ thú, những cái này cường giả thi thể mới thật sự là tế phẩm. Dường như bị nói phá thiên cơ, cả tòa hạp cốc đột nhiên thanh thế to lớn. Trăm vạn khô lâu đại quân giống như thủy triều thối lui, chín cái thanh đồng trụ lại bắt đầu xoay chậm chậm. Những cái kia cường giả thi thể đỉnh đầu đột nhiên nứt ra, chín đạo quấn quanh lấy hắc khí nguyên thần gào thét mà ra, trên không trung dung hợp thành ra thiên tế nhật to lớn mặt quỷ. Mặt quỷ há mồm phun ra ngập trời hắc vụ, vũ khí bên trong hiện ra vô số vạn bẹo phòng chế luân hồi ấn. Mỗi cái ấn ký đều hóa thành một đầu pháp tắc xiềng xích, lại tại hư không dệt thành bao trùm thiên địa la võng. Lâm Thanh Tuyết bản mệnh ấn ký đột nhiên không bị khống chế bay ra, như là thiêu thân lao vào lửa giống như tìm đến phía la trong lưới. Sư tỷ, Vương Diễm không để ý đầu vai nguyên rủa bạo phát, một quyền đánh ra, hóa thành xích long lao thẳng tới mặt quỷ. Hỏa Diễm lại tại tiếp xúc trong nháy mắt bị mấy trăm cái phòng chế luân hồi ấn phân giải hấp thu, mặt quỷ phát ra thở dài thỏa mãn, la vong quang mang lại thịnh ba phần. Nam Cung Thích Thiên đột nhiên cắn chót lưỡi, một đạo huyết tiễn bắn tại cửu tiêu ấn phía trên. Nuốt máu ấn tỷ phát ra rên rỉ giống như rung động, lại cưỡng ép xé rách la vong một góc. Mượn cái này phút chốc khe hở, Lâm Thanh Tuyết hai tay kết xuất thái cổ bị ấn, mi tâm huyết châu nhỏ xuống tại bản mệnh ấn ký phía trên. Luân hồi kiếp, ngược dòng quang. Bị mặt quỷ thôn phệ ấn ký đột nhiên bạo phát chói mắt ngân mang, sở hữu phòng chế luân hồi ấn đồng thời hiện lên vết rách. Mặt quỷ phát ra bị đau gào rú, hắc vụ bên trong hiện ra tế đàn chân thực bộ dáng. Đó là Lâm Thanh Tuyết đồng tử đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm hắc vụ bên trong hiện cảnh tượng. Chính giữa tế đàn, huyền minh ngọc trôi nổi tại một tòa huyết sắc quan tài thủy tinh phía trên, mà trong quan tài lại phong ấn một bộ toàn thân đen nhánh cổ thi. Cái kia cổ thi toàn thân quấn quanh lấy lít nha lít nhít phù văn xiềng xích, mỗi một cây xiềng xích đều kết nối lấy thanh đồng trụ phía trên cường giả thi thể. Mà lớn nhất làm cho người dùng mình chính là cổ thi chỗ ngực lại khảm nạm lấy nửa khối phá toái thái cổ luân hồi ấn. Đây không phải ta luân hồi ấn. Lâm Thanh Tuyết thanh âm khẽ run, đây là thái cổ thời kỳ nghịch luân hồi tà ấn. Nam Cung Thích Thiên sắc mặt đổi biến, truyền thuyết bên trong có thể nghịch chuyển sinh tử, thôn vệ luân hồi cấm kỵ chi ấn. Giống. Mặt quỷ gào thét lần nữa ngưng tụ, phòng chế luân hồi ấn vết rách nhanh chóng chữa trị, mà Lâm Thanh Tuyết bản mệnh ấn ký lại bắt đầu không bị khống chế hướng cổ thi ở ngực nghịch luân hồi ấn dựa sát vào. Nó tại thôn vệ ta luân hồi chi lực. Lâm Thanh Tuyết cắn răng, hai tay kết ấn, cưỡng ép ổn định ấn ký. Vương Diễm thấy thế, không để ý nguyên dụ an mọn, hai tay giấy lên hừng hực thần hỏa, hóa thành hai đầu hỏa long bay thẳng mặt quỷ. Thế mà, mặt quỷ chỉ là cười lạnh, hắc vụ bên trong đống nhiên rỗi ra vô số quỷ thủ, lại trực tiếp xuyên thấu hỏa long, hướng hắn chụp tới. Nam Cung Thích Thiên kiếm quang một lóe, bạch hồng quán nhật kiếm chặt đứt mấy cái quỷ thủ, nhưng vẫn có mấy cái hung hăng chế trụ Vương Diễm bả bay, nguyên rủa chi lực trong nháy mắt lan tràn. Ách a! Vương Diễm rên lên một tiếng, nửa người cấp tốc bao trùm lên u lam đông tuyết, liền hỏa diễm đều bị đông cứng. Lâm Thanh Tuyết trong mắt hàn mang tăng gọn, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, lệ quát một tiếng. Luân hồi cấm thuật, Đoạn Nguyên. Vâng. Nàng bản mệnh ấn ký bỗng nhiên bạo phát chói mắt ngân quang, cưỡng ép chặt đứt cùng nghịch luân hồi ấn liên hệ, sở hữu phòng chế luân hồi ấn cùng nhau nứt toát, mặt quỷ phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thừa dịp hiện tại, Nam Cung Thích Thiên không chút do dự, kiếm phong trực chỉ tế đàn, cựu tiêu ấn hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng vọt tới huyết sắc quan tài thủy tinh. Ầm. Quan tài thủy tinh chấn động, huyền minh ngọc hơi hơi chết đi, trong quan tài cổ thi ngón tay lại bỗng nhiên co quắp một chút. Không tốt. Lâm Thanh Tuyết sắc mặt đại biến, nó muốn thức tỉnh. Chương 557, cổ thi chương 557. Cổ thi mặt quỷ điên cuồng gào thét, chín cái thanh đồng trụ kịch liệt rung động, mặt đất hải cốt lần nữa tổ hợp, hóa thành vô số khô lâu binh lính, giống như thủy triều vào tới. Vương Diễm cắn răng chấn vỡ trên bờ vai bông tuyết, gầm nhẹ nói, Thích Thiên Minh, ngươi phá trận. Sư tỷ, ngươi áp chế nghịch luân hồi ấn. Những thứ này tạp binh giao cho ta. Lời còn chưa dứt, hắn toàn thân giấy lên ngập trời thần hỏa, lại vọt thẳng hướng khô lâu đại quân. Nam Cung Thích Thiên không chần chờ nữa, kiếm chuyển hướng, cựu tiêu ấn treo cách đỉnh đầu, dẫn động cựu thiên lôi đỉnh, chém thẳng vào thanh đồng trụ. Lâm Thanh Tuyết thì hai tay kết ấn, mi tâm luân hồi ấn ký nở rộ sáng chói quang mang, hóa thành vô số sợi bạc quấn quanh hướng quan tài thủy tinh, nỗ lực phong ấn nghịch luân hồi ấn lực lượng. Vâng. Cả tòa táng hồn cốc kịch liệt chấn động, mặt quỷ gào thét băng tán, mà trong quan tài cổ thi mí mắt lại chậm rãi mở ra. Đó là một đôi không có đồng tử đen kịt ánh mắt, dường như thâm viên giống như thôn vệ hết thể ánh sáng. Con kiến hôi cũng dám nhúng chàm luân hồi. Thanh âm khàn khàn trực tiếp tại ba người não hải bên trong nổ vang, Vương Diễm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thần hỏa trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa. Nam Cung Thích Thiên kiếm phong rung động, nước gan bàn tay, máu tươi thuận cổ tay nhỏ xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm quan tài thủy tinh, đột nhiên nghiêm nghị nói, "Không đúng, nó không phải là bị phong ấn giả, nó là thủ ấn người." Lâm Thanh Tuyết chợt tỉnh ngộ, Huyền Minh Ngọc mới là phong ấn hạch tâm. Nó muốn mượn chúng ta luân hồi chi lực phá phong. Cổ thi khỏe miệng chậm rãi toát ra, lộ ra dày đặc ý cười. Hiện tại mới hiểu được, đã chậm. Giang giác. Quan tài thủy tinh mặt ngoài, một vết nước lặng yên lan tràn, toàn bộ táng hồn cốc đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Những cái kia mãnh liệt khô lâu đại quân trong nháy mắt hóa thành một mịt, chín cái thanh đồng trụ phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn dị. Lui. Nam Cung Thích Thiên quát lên một tiếng lớn, Bạch Hồng Quán Nhật kiếm vạch ra một đạo sáng chói mà kiếm. Thế mà kiếm quang còn chưa thành hình, liền bị một cỗ lực lượng vô hình sinh sinh nghiền nát. Phúc. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mà ra. Cổ Thi chậm rãi giơ cánh tay lên, cuốn quanh ở trên thân phủ văn xiển xích đứt thành từng khúc. Mỗi đoạn một cái xiển xích, thiên địa ở giữa thì vang lên một tiếng thê lương kêu rên, phản phất có vô số oan hồn tại tiêu thảm. Lâm Thanh Tuyết đột nhiên che ở ngực, sắc mặt trắng bệch, nó tại rút ra mảnh này không gian luân hồi chi lực. Vương Diễm Giang chống đỡ lấy đứng người lên, lại phát hiện hai chân của mình ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn mục nát. Đáng chết. Hắn giống giận thôi động thể nội bản nguyên, một đạo thần hoa chi thụ ở tại thân phía trên hiện lên. Đây là hắn từ sư Tôn Khương Vô Danh chỗ đó học được trường thanh đằng chi pháp, dùng tuyệt đối tinh thuần sinh mệnh bản nguyên chữa trị chính mình. Rất nhanh, Vương Diễm hai chân khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, Cổ Thi bước ra quan tài thủy tinh đệ nhất bộ, cả tòa hạp cốc mặt đất ẩm vàng chìm xuống ba thước. Những cái kia phiêu đãng trên không trung oán linh đột nhiên ngưng trệ, sau đó như là triều thánh giống như hướng về Cổ Thi quỳ bái. Bản tọa ngủ say không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Cổ Thi thanh âm như là vạn năm hàn băng, từng chữ đều bị ba người thần hồn kịch liệt rung động. Không nghĩ tới tỉnh lại liền có thể thưởng thức được mỹ vị như vậy thế phẩm. Nó chậm rãi giơ bàn tay lên, Vương Diễm thân thể đột nhiên không bị khống chế lơ lửng mà lên, chỗ cổ hiện ra năm đạo màu xanh tím dấu tay. Vương Diễm. Lâm Thanh Tuyết cắn chót lưỡi, một đạo huyết tiễn bắn về phía Cổ Thi. Huyết dịch trên không trung hóa thành ngàn vạn luân hồi phù văn, lại tại khoảng cách Cổ Thi ba trượng chỗ im ắng chôn bụi. Thái cổ luân hồi ấn truyền thừa giả. Cổ Thi trong mắt đen nhánh lần thứ nhất hiện lên ba động. Vừa vận dùng để bù đắp bản tọa cái kia tàn khuyết bản nguyên. Tiếng nói vừa ra, một đạo sáng chói kiếm quang đột nhiên theo cựu tiêu phía trên rủ xuống, tinh chuẩn chém tại Cổ Thi trên cánh tay. Cong. Tiếng sắt thép va chạm đinh tai nhức óc, Nam Cung Thích Thiên tay cầm Bạch Hồng Quán Nhật kiếm, chém xuống một kiếm. Kiếm phong cùng Cổ Thi cánh tay chạm nhau nháy mắt, bộc phát ra chói mắt tia lửa. Nam Cung Thích Thiên nước gan bàn tay, máu tươi theo chuôi kiếm chảy xuôi mà xuống, lại trên thân kiếm phát họa ra một đạo huyết sắc long văn. A. Cổ Thi lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc, Bạch Hồng Quán Nhật kiếm lại nhận ngươi làm chủ nhân. Thừa này khẽ hở, Lâm Thanh Tuyết hai tay phi tốc kết ấn, mi tâm luân hồi ấn ký tách ra trước này chưa có qua mang. Luân hồi cấm thuật, lúc được dòng. Thời gian tại thời khắc này xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Vương Diễm ngã rơi xuống đất, ba người không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo. Cổ Thi lạnh hừ một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái, tại trước mặt bản tọa đùa bỡn thời gian, buồn cười. Vô anh. Vừa mới thành hình thời không thông đạo ẩm vang sụp đổ, phản vệ chi lực để Lâm Thanh Tuyết thất khiếu chảy máu. Càng đáng sợ chính là những cái kia phiêu tán huyết dịch vậy mà tại không trung ngưng tụ thành huyết châu, chậm rãi bay về phía Cổ Thi. Tinh huyết làm dẫn, hồn phách làm thế. Cổ Thi dày đặc cười nói, để bản tọa nhìn xem các ngươi có thể dây dưa đến khi nào. Nam Cung Thích Thiên đột nhiên đem cựu tiêu ấn đập vào ở ngực, một đạo sáng chói quang trụ phóng lên tận trời. Quang trụ bên trong, chín đầu kim long hư ảnh xoay quanh mà ra, tại táng hồn cốc trên không sen lẫn thành một nói đại trận màu vàng nóng. Mỗi một chiếc vảy rồng đều lóe ra phủ văn cổ xưa. Cựu tiêu phong ma trận. Cổ Thi trong mắt hắc mang tăng gọn, đáng tiếc tàn khuyết không đầy đủ. Nó bỗng nhiên giang hai cánh tay, trong hạp cốc vô số hải cốt phóng lên tận trời, ở sau lưng hắn ngưng tụ thành một tôn vạn trượng bạch cốt pháp tướng. Pháp tướng chín đầu 18 cánh tay, mỗi bàn tay tâm đều mở to một cái huyết sắc trong mặt rộng. Vạn cốt thiên ma tướng. Lâm Thanh Tuyết cố nén thần hồn kịch liệt đau nhức, hai tay kết xuất thái cổ luân hồi ấn tối cao áo nghĩa. Luân hồi băng sinh, tịch diệt. Nàng mi tâm ấn ký đột nhiên nứt ra, một giọt trong suốt sáng long lanh bản mệnh tinh huyết bay ra. Tinh huyết những nơi đi qua, không gian từng khúc đóng băng, liền thời gian cũng vì đó ngưng trệ. Giọt kia bản mệnh tinh huyết lơ lửng tại Cổ Thi mi tâm ba tấc chỗ, càng lại khó tiến lên mảy may. Cổ Thi đen nhánh hai mắt bên trong lóe qua một tia giọng niệm ai, bạch cốt pháp tướng thập bát tí đồng thời kết ấn. Huyết sắc trong mặt dọc bên trong bắn ra vạn đạo tà quang, chỉ là luân hồi tịch diệt, cũng vọng tưởng làm tổn thương ta. Tà quang những nơi đi qua, đóng băng thời không như mặt gương giống như vỡ vụn. Lâm Thanh Tuyết rên lên một tiếng, lảo đảo lùi lại, khóe miệng tràn ra máu tươi. Giọt kia bản mệnh tinh huyết lại bị sinh sinh bức về nàng mi tâm, luân hồi ấn ký trong nháy mắt ảm đạm vô quang. Vương Diễm muốn rách cả mí mắt, thể nội thần hoa chi thụ điên cuồng sinh trưởng, vô số màu xanh dây leo phá thể mà ra, lại tại chạm đến bạch cốt pháp tướng trong nháy mắt khô héo điêu linh. Nam Cung Thích Thiên trong tay bạch hồng quán nhật kiếm kịch liệt rung động, trên thân kiếm huyết sắc long văn từng khúc nứt toát. Kết thúc. Cổ Thi chậm rãi đưa tay, bạch cốt pháp tướng 18 con cự trưởng đồng thời đè xuống, thành vị bản tọa trọng lâm thế gian. Đột nhiên, Cổ Thi động tác một trận, đen nhánh hai con mắt mãnh liệt nhìn về phía đông phương chân trời. Chỗ đó tựa hồ có cái gì hấp dẫn Cổ Thi chú ý, bạch cốt pháp tướng trong nháy mắt tiêu tán, Cổ Thi quanh thân hắc vụ cuộn cuộn. Sau đó, Cổ Thi thân hình đã hóa thành một đạo hắc hồng, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Bao phủ táng hồn cốc khủng bố uy áp tiêu tán theo, chỉ để lại đầy đất vừa bụi. Ba người ngây người tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nó cứ đi như thế. Vương Diễm khó có thể tin nhìn qua Cổ Thi biến mất phương hướng. Lâm Thanh Tuyết suy yếu ngã ngồi trên mặt đất, mi tâm luân hồi ấn ký lúc sáng lúc tối, vừa rồi đông phương xuất hiện một đạo khí tức, tựa như là trước đó xuất hiện tăng tiên. Ba người đối với Cổ Thi rời đi không làm suy nghĩ, Nam Cung Thích Tiên rất mau đem khối thứ hai huyền minh ngọc bỏ vào trong túi. Chỉ là chuẩn bị xem xét khối thứ ba huyền minh ngọc nơi ở thời điểm, Nam Cung Thích Tiên rơi vào trầm tư. Chương 558, U Minh Huyết Chỉ, Quỷ Dị Hắc Ảnh. Chương 558, U Minh Huyết Chỉ, Quỷ Dị Hắc Ảnh. Lâm Thanh Tuyết lao đi bên môi vết máu, chú ý tới Nam Cung Thích Tiên thần sắc không đúng. nếu mày hỏi, Thích Thiên Minh, thế nhưng là cảm ứng khác thường. Vương Diễm cũng phát giác được bầu không khí không đúng, thu hồi thần hỏa tiến tới góc mặt, làm sao? Khối thứ ba Huyền Minh Ngọc vị trí có vấn đề. Nam Cung Thích Thiên đầu ngón tay vuốt ve vừa lấy được Huyền Minh Ngọc, trên mặt ngọc phản chiếu ra hắn ngưng trọng khuôn mặt. Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên đem ngọc bội trùng điệp giữ tại lòng bàn tay, sau cùng một khối, tại Minh Quân trong tay. Cái gì? Vương Diễm bỗng nhiên trừng to mắt, cũng là cái kia thống ngự cửu lũ Minh phủ. Minh Quân. Lâm Thanh Tuyết nói tiếp, luân hồi ấn ký đột nhiên kịch liệt lấp lóe. Không tệ. Nam Cung Thích Thiên trong mắt hàn mang chớp động, cái kia Minh Quân là cửu lũ Minh phủ chủ nhân chân chính, chúng ta bước vào cửu lũ địa giới một khắc kia trở đi, hắn tất nhưng đã cảm giác được. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mù mịt tràn đầy bầu trời, cũng biết ta đang thu thập Huyền Minh Ngọc. Vương Diễm đột nhiên kịp phản ứng, cho nên hắn là cố ý thả mặc chúng ta cầm tới trước hai khối. Nam Cung Thích Thiên chậm rãi gật đầu, từ đầu đến cuối, chúng ta đều tại ván cờ của hắn bên trong. Hiện tại tam khuyết thứ nhất, hắn là đang chờ chúng ta chủ động bước vào Minh phủ. Ngón tay của hắn vô ý thức vuốt ve chuôi kiếm, tựa như chi chu trở lấy con mồi tự chui đầu vào lưới. Âm phong gào thét, cuốn lên trên mặt đất bạch cốt âm u. Nam Cung Thích Thiên mà nói giống một khối hàn băng rơi vào ba người trong lòng, kích thích tầng tầng gợn sóng. Lâm Thanh Tuyết đầu ngón tay luân hồi ấn ký lúc sáng lúc tối, tỏa ra nàng sắc mặt tái nhợt. Nếu thật như Thích Thiên huynh nói, Minh Quân sớm đã thiết lập hạ bẫy dập, chúng ta chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Nam Cung Thích Thiên vuốt ve cựu tiêu ấn, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Cựu tiêu ấn đệ nhị trọng phong ấn muốn giải khai, cái kia sau cùng một khối Huyền Minh Ngọc ta nhất định phải đạt được. Nói xong, Nam Cung Thích Thiên nhìn về phía Lâm Thanh Tuyết cùng Vương Diễm hai người, biết hiện tại để bọn hắn rời đi là không thể nào. Dù là Minh Quân có cực kỳ thực lực khủng bố, cảnh giới thấp nhất cũng là siêu thoát cảnh, bọn hắn hai người cũng sẽ cùng chính mình cùng nhau đi tới. Chúng ta lúc này muốn đối phó Minh Quân, có chút nói chuyện biển bông. Nhưng chúng ta có thể tại cái này cửu lũ tìm kiếm thu hoạch sau cùng một khối Huyền Minh Ngọc biện pháp, không hề đứt đoạn lịch luyện để thăng tự thân thực lực. Nam Cung Thích Thiên trong tay gọi ra cựu tiêu ấn, tiếp lấy một đạo cửu lũ Minh phủ địa đồ chậm rãi hiện lên. Ngón tay của hắn điểm vào một chỗ hồng điểm phía trên. U Minh huyết chỉ, hấp thu ngàn vạn sinh linh tinh huyết biến thành, mặc dù hung hiểm và phần, lại là đột phá bình cảnh tuyệt hảo chi địa. Lâm Thanh Tuyết cùng Vương Diễm hai người vốn là đến rèn luyện tự thân, cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Sau đó ba người đạp trên khắp nơi trên đất hải cốt tiến lên, bốn phía tiếng quỷ khóc sói tru bên tai không dứt. Tại Nam Cung Thích Thiên tiến nhập Cửu U Minh phủ trước đó, hắn liền ủy thác đệ ngũ phần thiên giúp hắn chăm sóc lấy Nam Cung cổ thành. Giờ phút này, Nam Cung cổ thành đã bị mấy cái đại thế lực hợp lực chữa trị như lúc ban đầu. Cổ thành một chỗ trong lầu các, đệ ngũ phần thiên cùng một bạch cùng tinh tuyển ba người chính ngồi vây quanh lấy thường trà. Đến mức Mạc Huyền, sớm đã về tới vắng vẻ thần vực. Bởi vì vắng vẻ thần vực sắp đại loạn, Huyền U tộc triệu hồi bên ngoài toàn bộ tộc nhân. May ra đêm đó ma tộc bởi vì nguyên nhân nào đó, đem kế hoạch chậm trễ, vắng vẻ thần vực tạm thời cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Phần Thiên huynh, đã hiện tại Nam Cung cổ thành đã được chữa trị hoàn thành, chúng ta cũng cần phải trở về. Một bạch khẽ nhấp một miếng trà, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía đệ ngũ Phần Thiên. Tinh tuyển đầu ngón tay điểm nhẹ chén trà, trà mặt nổi lên nhỏ xíu gần sóng, nàng mỉm cười, nói, đúng vậy à, Phần Thiên huynh, bây giờ Nam Cung cổ thành đã chữa trị, ta tinh túc thánh điệp nhưng còn có rất nhiều sự vụ phải xử lý. Đệ ngũ Phần Thiên đặt chén trà xuống, thần sắc trầm ổn, gật đầu nói, tốt, đã như vậy các ngươi liền về trước thu phong thần vực. Thích Thiên ủy thác ta ở lại đây Nam Cung cổ thành, ta còn cần chờ hắn trở về. Một bạch đứng dậy, chắp tay một lễ, nói, Phần Thiên huynh khách khí, Nam Cung huynh đã phó thác người, chúng ta tự nhiên tương trợ, như có cần, tùy thời chuyển tin là đủ. Tinh tuyển cũng đứng dậy, tay áo dài nhẹ phẩy, cười nói, ngày sau nếu có nhàn hạ, hoan nên đến ta tinh túc thánh địa một lần. Đệ ngũ Phần Thiên cao giọng cười một tiếng, đứng dậy đưa tiễn, tốt. Ngày khác ổn thỏa đăng môn bái phòng. Ba người cùng nhau đi ra lầu cát, trên không cổ thành, trời chiều ánh chiều tà bẩy xuống, vì rộng rãi kiến trúc dắt lên một tầng kim vi. Một bạch cùng Tinh tuyển liếc nhau, lập tức hóa thành lưu quang, hướng về chân trời bay vút đi. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, đệ ngũ Phần Thiên đứng chắc tay, ánh mắt thâm thúy. Hắn thấp giọng thì thào, Nam Cung huynh, cổ thành đã phục, tiếp đó thì chờ ngươi trở lại. Gió nhẹ lướt qua, cổ thành hoàn toàn yên tĩnh, dường như đang đợi chủ nhân của nó trở về. Ngay tại một bạch cùng Tinh tuyển hóa thành lưu quang bay khỏi bạch hồng thần vực không lâu, chân trời bỗng nhiên ám trầm xuống, một cô âm lanh quỷ quyệt khí tức y mắng lan tràn. Không thích hợp. Một bạch nhướng mày, thân hình đột nhiên đình trệ, trong tay áo quạt giấy trong nháy mắt triển khai, một đạo sắc bén cương phong quét ngang mà ra. Vâng. Hư không bên trong bỗng nhiên nổ tung một đoàn hắc vụ, đếm đạo hắc ảnh từ đó hiện lên, quanh thân quấn quanh lấy vận bẹo màu tím sẫm khí tức, đã giống như ma khí, nhưng lại trộn lẫn lấy một loại nào đó càng thêm tà dị lực lượng. Tinh tuyển ánh mắt lạnh lẽo, đầu ngón tay ngưng tụ tinh quang, âm thanh lạnh lùng nói, người nào dám can đảm cả đường? Hắc ảnh vẫn chưa trả lời, mà chính là bỗng nhiên phân tán, lấy quỷ dị thân pháp hướng hai người đánh tới. Bọn hắn công kích không có kết cấu gì, lại chiêu chiêu tàn nhẫn, ép thẳng tới mệnh môn. Hừ, một bạch lạnh hừ một tiếng, quạt giấy vung lên, ngàn vạn phong nhận bao phủ mà ra, đem tới gần hắc ảnh xoắn nát. Thế mà những cái kia vỡ vụn hắc vụ càng lại độ ngưng tụ, dường như bất tử bất diệt. Tinh tuyển hai tay kết ấn, sau lưng hiện lên tinh đồ, sáng chói tinh quang hóa thành xiềng xích, đem mấy tên hắc ảnh giam cầm. Thế mà những hắc ảnh kia lại tinh quang bên trong ăn mòn tăng dã, hóa thành tanh hôi dịch thể nhỏ xuống, liền hư không đều bị tiêu đốt ra đen nhánh dấu vết. Cổ này lực lượng tuyệt không tầm thường mà tu. Tinh tuyển hơi biến sắc mặt. Ngay tại lúc này, nơi xa truyền đến tiếng xé gió, mấy đạo thân ảnh chạy nhanh đến, chính là Mộc gia cùng Tinh Túc Thánh Địa viện quân. Thiếu chủ, Tinh tuyển tiên tử. Mộc gia trưởng lão trầm giọng quát nói, tay áo vung lên, quần quận linh lực hóa thành bình chướng, tạm thời bước lui hắc ảnh. Tinh Túc Thánh Địa một tên trưởng lao ánh mắt nghiêm trọng, những cái này quái vật đến tột cùng là lai lịch ra sao. Hắc ảnh thấy tình thế không ổn, lại cùng nhau lui lại, hóa thành hắc vụ tiêu tán ở giữa thiên địa, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Một Bạch thu hồi quạt giấy, trong mắt hàn mang chưa tán, bọn hắn tựa hồ cũng không phải là vật sống, giống như là một loại nào đó khôi lỗi, hoặc là bị tà lực ăn mòn thể xác. Tinh Tuyển đầu ngón tay lưu lại một tia hắc khí, tỉ mỉ cảm ứng về sau, ngưng trọng nói, cổ này lực lượng, tựa hồ có thể thôn phệ bất luận cái gì bản nguyên chi lực, liền tinh thần chi lực đều có thể ăn mòn. Trong lòng mọi người trầm xuống. Trở lại thu phong thần vực về sau, Một Bạch cùng Tinh Tuyển lập tức đem việc này báo cáo mỗi người thế lực. Thế mà, càng làm cho người ta bất an là, ngắn ngủi trong mấy ngày, thu phong thần vực nhiều đều xuất hiện tương tự thần bí nhân tập kích sự kiện. Bọn hắn hành tung quỷ bí, vô tung vô ảnh, các đại thế lực phái ra cường giả dò xét, nhưng thủy chung không cách nào khóa chặt phía sau màn người. Những cái kia bị đánh chết hắc ảnh, thi thể sẽ nhanh chóng hủ hóa, liền siêu hồn chi thuật đều không thể thi triển. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thu phong thần vực quần quận sóng ngầm, lòng người bàng hoàng. Nam cung cổ thành, chỗ cao nhất quan tinh đài phía trên, đệ ngũ phần tiên đứng chắc tay, ngóng nhìn thu phong thần vực phương hướng, cầm trong tay một cái truyền tin ngọc giản, cao mày. Quỷ dị hắc ảnh, thôn vệ bản nguyên, liền mục gia cùng tinh túc thánh địa đều tra không ra nội tình. Đầu ngón tay hắn hơi hơi dùng lực, ngọc giản hóa thành bột phấn phiêu tán. Xem ra, cửu u minh phủ cũng không phải là duy nhất loại nguyên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trời u ám chân trời, tự lẩm bẩm. Nam cung minh, thiên địa này tựa hồ sắp biến thiên. Chương 559, Huyền Minh tử chương 559, Huyền Minh tử mà lúc này, Lâm Thanh Tuyết ba người đã đi tới U Minh huyết trì. Bọn hắn càng đến gần huyết trì, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi thì càng phát ra dày đặc, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Cẩn thận. Lâm Thanh Tuyết đột nhiên giữ chặt hai người, một đạo huyết sắc thiểm điện bổ tại bọn hắn vừa mới đứng chỗ đứng. Mặt đất nhất thời ăn mòn ra một cái hố sâu. Nam cung Thích Thiên tế ra cựu tiêu ấn, một vệt kim quang bình chướng đem ba người bao phủ. Huyết trì trung quanh có thiên nhiên cấm chế, theo sát ta. Xuyên qua tầng tầng huyết vụ, một mảnh nhìn không thấy bờ huyết sắc hồ nước xuất hiện tại trước mắt. Mặt hồ không ngừng cuộn cuộn, thỉnh thoảng hiện ra dữ tợn mặt quỷ, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Vương Diễm hít một hơi lãnh khí, cái này cần chết bao nhiêu người mới có thể hình thành như thế quy mô huyết trì? Các đời xâm nhập cựu U Minh phủ tu sĩ, 89 phần 10 đều táng thân nơi này. Nam cung Thích Thiên trầm giọng nói, bọn hắn đoán niệm cùng tu vi đều dung nhập dòng máu bên trong. Lâm Thanh Tuyết nhìn chăm chú mặt hồ, luân hồi ấn ký đột nhiên kịch liệt lấp lóe. Ta cảm ứng được đáy hồ có đồ đang kêu gọi. Lời còn chưa dứt, huyết trì đột nhiên sôi trào, vô số huyết vươn tay ra mặt nước, hướng ba người chụp tới. Nam cung Thích Thiên kiếm quang như cầu đồng, chặt đứt trước hết đánh tới mấy cái huyết thủ, quát nói, nhảy vào đi. Đây là cơ hội duy nhất. Ba người thả người nhảy vào huyết trì, nhất thời bị sền sệt huyết thủy vây quanh. Lạnh lẽo thấu xương xen lẫn cuồng bạo năng lượng điên cuồng tuôn ra nhập thể nội, dường như ngàn vạn căn cương châm tại kinh mạch bên trong xuyên thẳng qua. Vận chuyển tâm pháp, hấp thu huyết sát chi khí. Nam cung Thích Thiên thanh âm tại huyết thủy bên trong lộ ra mơ hồ không rõ. Lâm Thanh Tuyết cảm giác luân hồi ấn ký như cùng một cái động không đáy, điên cuồng thôn phệ lấy chúng quanh năng lượng. Ý thức của nàng dần dần mơ hồ, trong thoáng chốc nhìn đến vô số ký ức bay phiến, những cái kia táng thân huyết chỉ các tu sĩ lúc còn sống đoạn ngắn. Vương Diễm quanh thân hiện lên một đạo cây xanh hư ảnh, tại huyết thủy bên trong hình thành một mảnh chân không khu vực. Nam cung Thích Thiên thì như một khối tảng đá, mặc cho sóng máu trùng kích sừng sững bất động. Hắn thể nội linh lực tại dưới áp lực mạnh không ngừng áp xúc, vùng đan điền ẩn ẩn có kim quang lộ ra. Không biết qua bao lâu, Lâm Thanh Tuyết đột nhiên mở to mắt, trong con mắt lóe qua một tia u lam quang mang. Phía dưới có đồ. Nàng truyền âm cho hai người, sau đó như dung ngư hướng chỗ càng sâu hắc ám kín đáo đi tới. Huyết chỉ dưới đáy, một khối tàn khuyết ngọc giản yên tĩnh nằm tại bạch cốt đống bên trong. Lâm Thanh Tuyết đưa tay đụng vào ngọc giản trong nháy mắt, toàn bộ huyết chỉ đột nhiên kịch liệt rung động. Bạch cốt đống bên trong bộc phát ra chói mắt huyết sắc quang mang, đem ba người hoàn toàn chìm ngập. Đây là. Vương Diễm thanh âm im bặt mà dừng, cảnh tượng trước mắt để hắn toàn thân rét run. Bọn hắn đứng tại một mảnh huyết sắc hoang nguyên phía trên, bầu trời treo ba vầng huyết nguyệt. Vô số hơi mở vong hồn ở trên vùng hoang dã du đãng, phát ra thê lương kêu rên. Là huyết chỉ bên trong ký ức huyễn cảnh. Nam cung Thích Thiên nắm chặt cựu tiêu ấn, chúng ta bị kéo vào ngọc giản chủ nhân ký ức bên trong. Đột nhiên, vong hồn nhóm đồng loạt quay đầu nhìn về phía ba người. Một cái thanh âm khàn khàn ở trong thiên địa quanh quẩn, 300 vạn năm, rốt cục đợi đến người hữu duyên. Mặt đất nứt ra, một bộ người khoác tàn phá đạo bào khô lâu chậm rãi dâng lên. Nó lỗ trống trong hốc mắt nhảy lên u lam hỏa diễm, trong tay bưng lấy một chiếc thanh đồng cổ đăng. Bản tọa Huyền Minh tử, năm đó vì tìm đột phá cơ duyên xâm nhập nơi đây. Khô lâu cằm khép mở, phát ra sắt đá ma sắt giống như tiếng vang, lại phát hiện một cái âm nhu kinh thiên. Huyễn cảnh bỗng nhiên biến ảo, hiện ra một tòa âm u đại điện. Vương tọa phía trên hắc ảnh tay cầm ba khối huyền minh ngọc, ngay tại cử hành một loại nào đó tà ác nghi thức. Vô số tu sĩ trong huyết quang hóa thành khúc cốt, bọn hắn tu vi bị cường hành rút ra. Minh quân lấy huyền minh ngọc làm mồi nhử, dụ làm cường giả trước đi tìm cái chết. Huyền Minh tử thanh âm tràn ngập hận ý, hắn phải dùng ngàn vạn tu sĩ tinh huyết, xông phá cửu u minh phủ phong ấn. Sau đó, Lâm Thanh Tuyết ba người chỉ cảm thấy hoa mắt, huyết sắc hoang nguyên như mặt gương giống như phá toái. Huyền Minh tử khô lâu thân thể hóa thành một chút u lam tinh quang, trong hư không phát họa ra một đạo vận béo môn hộ. Đây là lão phu lấy cuối cùng bản nguyên mở ra thông đạo. Huyền Minh tử thanh âm càng ngày càng yếu, huyết trì hạch tâm ẩn chứa tinh khiết nhất u minh chi lực, có thể giúp đỡ bọn ngươi tu hành. Lời còn chưa dứt, cánh cửa kia đột nhiên kịch liệt chấn động, bốn phía huyết thủy điên cuồng bạo tới, tựa hồ muốn hắn thôn phệ. Đi. Nam cung Thích Thiên đi đầu xông vào môn hộ, Lâm Thanh Tuyết cùng Vương Diễm theo sát phía sau. Xuyên qua môn hộ nháy mắt, ba người chợt cảm thấy toàn thân chợt nhẹ. Bọn hắn lơ lửng tại một mảnh không gian kỳ dị bên trong, bốn phía không còn là sền sệt huyết thủy, mà chính là lưu động năng lượng màu vàng sậm. Những năng lượng này như tơ lụa giống như mềm mại, nhưng lại ẩn chứa làm người sợ hãi uy áp. Đây là bản nguyên nhất U Minh chi lực. Lâm Thanh Tuyết luân hồi ấn ký tự động hiện lên, tham lam hấp thu chúng quanh năng lượng, so ngoại giới huyết sát chi khí tinh khiết 100 lần. Nam Cung Thích Thiên ngồi xếp bằng, cửu tiêu ấn lơ lửng tại đỉnh đầu, nắm chặt thời gian tu luyện, nơi này thời gian lưu tốc cùng ngoại giới khác biệt. Ba người lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện. Lâm Thanh Tuyết quanh thân hiện ra vô số thật nhỏ luân hồi vòng xoáy, mỗi cái vòng xoáy đều tại điên cuồng thôn vệ U Minh chi lực. Khí tức của nàng liên tục tăng lên, mi tâm dần dần hiện ra một đạo màu vàng kim nhạt đường vân. Vương Diễm sau lưng cây xanh hư ảnh càng phát ra ngưng thực, trên cây khô bắt đầu hiện ra huyền ảo phù văn. Mỗi hấp thu một phần năng lượng, những cái kia phù văn thì sáng ngời một phần. Nam Cung Thích Thiên kinh người nhất, hắn thể nội truyền ra trận trận sấm sét, cửu tiêu ấn phía trên vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Kinh người hơn chính là, hắn đang điền chỗ kim quang càng ngày càng thịnh, ẩn ẩn hình thành một cái tiểu hình vòng xoáy. Ngay tại Lâm Thanh Tuyết ba người tại huyết trì hạch tâm chi địa dốc lòng tu luyện lúc, cửu U Minh phủ chỗ sâu nhất, U Minh điện bên trong, Minh Quân ngồi ngay ngắn ở từ ngàn vạn hải cốt đắp lên mà thành vương tọa phía trên, tái nhợt ngón tay nhẹ nhàng đập tay vịt. Đông nhiên, đầu ngón tay hắn hơi ngừng lại, tĩnh mịch đôi mắt nhìn về phía huyết trì phương hướng. Thú vị. Minh Quân nhếch miệng lên một vệ nghiền ngẫm đường cong, lại có thể đi vào huyết trì hạch tâm. Nhưng hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Tại hắn dài rằng giặc sinh mệnh bên trong, xâm nhập huyết trì tu sĩ vô số kể, cuối cùng đều hóa thành huyết trì chất dinh dưỡng. Chỉ là ba cái con kiến hôi, còn không đáng được hắn phân tâm. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía trước người màn sáng phía trên, hình ảnh bên trong xuất hiện Táng Thiên cùng Cổ Thi. Mà tại bọn hắn hai người trước mặt, còn có một đạo hư huyễn thân ảnh. Táng Thiên sớm tô tỉnh mười phân cổ quái, còn có cái này đạo hư huyễn thân ảnh ta thế mà nhìn không thấu nửa phần, hy vọng ta kế hoạch sẽ không bị bọn hắn xáo trộn. Minh Quân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn sáng, trong lòng đang không ngừng tính toán cái gì. Chương 560, Minh phủ biến cố chương 560, Minh phủ biến cố Minh Quân không biết là, đây hết thảy biến cố đều là hắn tự tay gieo xuống nhân quả. Trước đây không lâu, hắn đáp ứng ảnh nha thỉnh cầu, cho phép hắn làm Minh Quân tại Cửu U bên ngoài hành động. Nhưng trước đó, ảnh nha cần trước thích ứng Cửu U Minh phủ U Minh chi lực, mới có thể chân chính gánh chịu Minh Quân lực lượng. Sau đó, Minh Quân đem hắn đưa vào Cửu U cấm địa một trong vạn hồn quật bên trong lịch luyện. Thế mà, Minh Quân vạn vạn không nghĩ đến, ảnh nha tại phệ hồn nguyên bên trong, lại trong lúc vô tình chạm đến bị phong ấn vạn cổ cấm kỵ, phệ hồn chi tâm. Cái kia là một cái đen như mực tinh thạch, mặt ngoài phủ đầy tinh hồng đường vân, dường như khiêu động huyết mạch. Nó là thượng cổ ma thần vẫn lạc lúc lưu lại hạch tâm, ẩn chứa đủ để ăn mòn thiên địa tàn niệm. Ảnh nha tại tiếp xúc đến nó trong nháy mắt, liền bị trong đó ma thần tàn hồn xâm lấn, ý thức dần dần bị đồng hóa. Ha ha ha. Rốt cục, đợi đến thích hợp ký chủ. Trầm thấp mà thanh âm khàn khàn tại ảnh nha thức hải bên trong quanh quẩn, hắn đồng tử dần dần bị hắc ám thôn vệ, nhếch miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị. Bây giờ, hắn linh hồn đã bị ma thần tàn niệm chiếm cứ, thậm chí bắt đầu chấp hành ma thần năm đó chưa hoàn thành kế hoạch, thôn vệ cửu u minh phủ, đúc lại ma thần chi khu. Mà hết thảy này, Minh Quân lại hồn nhiên không biết. Hắn vẫn coi là ảnh nha chỉ là dựa theo chính mình mệnh lệnh tại thích ứng u minh chi lực. Lại không biết, đúng là hắn quyết định này, để Táng Thiên sớm thức tỉnh, để Cổ Thi tái hiện tại thế, thậm chí để cái kia đạo liền hắn đều nhìn không tấu hư huyễn thân ảnh hàng lâm Cửu U. Đây hết thảy đều là ma thần trong bóng tối khống chế. Cùng lúc đó, Cửu U Minh phủ chỗ sâu nhất, vạn hồn quật cấm khu. Nơi này liền Minh Quân đều rất ít đặt chân, là giam giữ thượng cổ hùng hồn tuyệt địa. Đen nhánh trên vách đá hiện đầy huyết sắc phong ấn phù văn, mỗi một đạo đều đủ để trấn áp một phương cường giả. Mà giờ khắc này, những phù văn này ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm đi. Ảnh nha, hoặc là nói chiếm cứ ảnh nha thân thể ma thần tàn hồn, đang đứng ở một tòa từ khô lâu đắp lên mà thành chính giữa tế đàn. Dưới chân hắn là dùng máu tươi vẽ phức tạp trận pháp, chín cái đen nhánh thạch trụ vờn quanh bốn phía, mỗi cái thạch trụ đỉnh đầu đều thiêu đốt lên u lục hỏa diễm. Nhanh, cũng nhanh. Ảnh nha khàn khàn dưới đất thấp ngữ, thanh âm đã hoàn toàn không giống nhân loại. Tay phải của hắn ấn ở trước ngực, chỗ đó khảm nạm lấy một cái đen như mực tinh thạch, phệ hồn chi tâm. Tinh thạch mặt ngoài tinh hồng đường vân như là mạch máu giống như đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, mỗi một lần nhảy lên đều bị không khí chung quanh bặn bẹo một phần. Dưới tế đàn mới, uy sát mấy trăm tên bị khống chế u minh sinh vật. Bọn chúng trong mắt nhảy lên cùng ảnh nha trước ngực tinh thạch giống nhau u quang, như là trung thành nhất nô bộc. Ảnh nha nâng lên tay trái, lòng bàn tay hiện ra một cái đen nhánh lệnh bài, chính là Minh Quân ban cho hắn làm hành tẩu bằng chứng cựu u lệnh. Lệnh bài mặt ngoài nứt ra một đạo khe hẹp, từng sợi hắc khí từ đó chảy ra. May mắn mà có Minh Quân đại nhân trọng thưởng. Ảnh nha phát ra tiếng cười chói tai. Không có cái này viên lệnh bài, ta còn thật khó có thể ở chỗ này bố trí cựu u vệ một trận. Hắn đột nhiên đem lệnh bài cắm vào chính giữa tế đàn lỗ khảm, toàn bộ tế đàn nhất thời sáng lên chói mắt huyết quang. Chín cái thạch trụ phía trên hỏa diễm tăng gọn, trên không trung sen lẫn thành một tấm to lớn mặt quỷ. Bắt đầu đi, Thịnh Yến. Ảnh nha giang hai cánh tay, trước ngực vệ hồn chi tâm bắn ra ngập trời hắc khí. Quỷ sát u minh sinh vật đồng thời phát ra kêu gào thê lương, bọn chúng thân thể như là ngọn nến giống như hòa tan, hóa thành tinh thuần nhất u minh chi lực bị tế đàn hấp thu. Theo năng lượng chú nhập, tế đàn phía trên huyết quang càng ngày càng thịnh, dần dần hình thành một cái đường kính hơn 10 trượng vòng xoáy. Vòng xoáy xoay chậm chậm, mỗi một lần chuyển động đều theo hư không bên trong rút ra một tia cựu u minh phủ bản nguyên chi lực. Quá trình này cực kỳ bí ẩn, thì liền trưởng không toàn bộ Minh phủ Minh Quân đều không thể lập tức phát giác. Ảnh nha nhắm mắt lại, cảm thụ được liên tục không ngừng tuân gia nhập thể nội lực lượng. Phệ hồn chi tâm đã cùng hắn hòa làm một thể, mỗi một lần nhảy lên đều tại cải tạo hắn thân thể. Hắn làn da mặt ngoài hiện ra cùng tinh thạch giống nhau tinh hồng đường vân, trên trán chậm rãi nô lên hai cái đen nhánh sừng nhọn. Còn chưa đủ, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, đồng tử đã biến thành tròng mặt rộng, cần càng nhiều chất dinh dưỡng. Ảnh Nha nhấc vung tay lên, thế đàn phía trên vòng xoáy bỗng nhiên mở rộng, một cỗ vô hình ba động lấy tế đàn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Ba động những nơi đi qua, tất cả u minh sinh vật đều cứng tại nguyên chỗ, sau đó bọn chúng hồn hỏa bị cường hành quất ra, hóa thành một đạo đạo lưu quang bay về phía tế đàn. Trong vòng phương viên trăm dặm, một trận y mắng đổ sắt chính tại diễn ra. U Minh Điện bên trong, Minh Quân đột nhiên theo vương tọa phía trên ngồi thẳng lên. Trước mặt hắn giám thị màn sáng kịch liệt lắc lư, Táng Thiên cùng Cổ Thi thân ảnh biến đến mơ hồ không rõ. Càng làm hắn bất an là, cả tòa đại điện ngay tại hơi hơi rung động, tuy nhiên biên độ rất nhỏ, nhưng đủ để hắn cái này Minh phủ chi chủ cảm thấy kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Minh Quân tái nhợt ngón tay bóp ra một cái pháp quyết, nỗ lực cảm ứng Minh phủ bản nguyên. Thế mà phản hồi về tới tin tức để hắn cau mày, cửu U Minh phủ nơi nào đó đang mất đi khống chế. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, màu đen trường bào không gió mà bay, người tới. Bốn tên người khoác hắc giáp minh tướng trong nháy mắt xuất hiện tại trong điện, quỳ một chân trên đất, quân thượng có gì phân phó? Lập tức tuần tra cửu u các cảnh, đặc biệt là vạn hồn quật cùng u minh huyết chỉ một vùng, có bất cứ dị thường nào lập tức trở về báo. Minh quân thanh âm bên trong hiếm thấy mang tới một tia vội vàng. Minh tướng nhóm lĩnh mệnh mà đi, Minh quân thì một lần nữa nhìn về phía màn sáng. Hình ảnh đã khôi phục rõ ràng, Táng Thiên cùng Cổ Thi đang đứng tại một chỗ vách đá một bên, tựa hồ tại tranh luận cái gì. Cái kia đạo hư huyền thân ảnh thì bồng bềnh ở một bên, thấy không rõ khuôn mặt. Không thích hợp. Minh quân tự lẩm bẩm. Táng Thiên thức tỉnh, Cổ Thi hiện thế, huyết chỉ dị động, hiện tại liền Minh phủ bản nguyên đều đang chấn động, những sự tình này đồng thời phát sinh tuyệt không phải trùng hợp. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngón tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, lần này là cảm ứng ảnh nha vị trí. Thế mà lệnh hắn chấn kinh là, ban đầu cái kia rõ ràng có thể cảm giác liên hệ vậy mà biến đến mơ hồ không rõ, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được ảnh nha còn tại cửu u Minh phủ bên trong, lại không cách nào xác định vị trí cụ thể. Ảnh nha, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Minh quân trong mắt lóe lên một tia sát ý, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình khả năng phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Vạn hồn quật chỗ sâu, ảnh nha tế đàn đã bị huyết quang hoàn toàn bao phủ. Vòng xoáy mở rộng đến 100 trượng đường kính, điên cuồng thôn phệ lấy hết thể trung quanh. Ảnh nha thân thể lơ lửng tại vòng xoáy trung ương, trước ngực phệ hồn chi tâm đã dài đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, vô số tinh hồng xúc tu đâm vào bộ ngực của hắn, cùng trái tim hòa làm một thể. Còn chưa đủ, còn kém một bước cuối cùng. Ảnh nha thanh âm đã kinh biến đến mức không phải người, hắn rũa ra móng vuốt giống như ngón tay, trong hư không khắc họa ra một cái phức tạp phù văn. Phù văn hoàn thành trong nháy mắt, toàn bộ cửu u minh phủ chấn động kịch liệt. Minh phủ các nơi, vô số ngủ say cổ lão tồn tại bị bừng tỉnh. Táng Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Cổ Thi thì phát ra hưng phấn gầm nhẹ. Cái kia đạo hư huyền thân ảnh thì nhẹ nhàng a một tiếng, tựa hồ đối với cái này biến cố có phần cảm thấy hứng thú. Chương 561, Minh thần ấn chương 561, Minh thần ấn U Minh điện bên trong, Minh quân rốt cục triệt để đổi sắc mặt. Hắn cảm ứng được, cửu u minh phủ gần 3 thành khu vực đã thoát ly hắn trường khống. Càng đáng sợ chính là, loại này ăn mòn còn tại bằng tốc độ kinh người lan tràn. Ảnh nha, Minh quân phát ra một tiếng giống giận rung trời, toàn bộ đại điện đều tại tiếng gầm bên trong run rẩy. Chính mình thế mà bị gài bẫy, mà lại ảnh nha thế mà tại làm một kiện đủ để hủy diệt toàn bộ cửu u minh phủ điên cuồng sự tình. Minh quân thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại vương tọa phía trên, dưới một khắc, hắn xuất hiện tại u minh điện trên không, hai tay bóp ra một cái cổ lao pháp quyết. Cửu u chư tướng nghe lệnh, toàn lực chấn áp vạn hồn quật dị biến, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản ảnh nha. Theo hắn mệnh lệnh, cửu u minh phủ các nơi bay ra mấy chục đạo cường đại thân ảnh, toàn bộ hướng về vạn hồn quật phương hướng mau chóng đuổi theo. Minh quân thân ảnh như một đạo màu đen tiềm điện bạch phá cửu u minh phủ tối tăm bầu trời, những nơi đi qua, u minh chi khi hào hào tránh lui. Hắn toàn lực thôi động minh phủ bản nguyên chi lực, nỗ lực khóa chặt ảnh nha chuẩn xác vị trí, lại chỉ có thể cảm giác được một cái mơ hồ phương vị, cấm vong chi địa chỗ sâu. Đáng chết! Minh quân trong lòng thầm mắng, mặt mũi tái nhợt phía trên hiện lên ra hiếm thấy tức giận. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình tự tay ban cho hành tẩu quyền hạn ảnh nha, lại sẽ trở thành cửu u minh phủ uy hiếp lớn nhất. Ngay tại Minh quân sắp đến cấm vong chi địa biên giới lúc, ba đạo cường đại khí tức đột nhiên theo ba phương hướng đồng thời bạo phát, hình thành tam giác chi thế đem hắn vây khốn trong đó. Táng Thiên, Cổ Thi, còn có cái kia nhìn không tấu ra hỏa. Minh quân thân hình đột nhiên ngừng, màu đen trường bảo tại U Minh chi phong bên trong bay phất phới, trong mắt hàn quang lấp lóe, xem ra các ngươi đã sớm chuẩn bị. Minh quân cần gì phải gấp gáp? Táng Thiên nét miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng. Ảnh nha ngay tại cấm vong chi hoàn thành một kiện vĩ đại sự, ngay cần phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Làm cản. Minh quân giận quát một tiếng, tay áo vung lên, một đạo đen như mực minh lực hóa thành roi dài quất hướng Táng Thiên. Táng Thiên vung đao đón đỡ, huyết sắc đao mang cùng màu đen roi dài chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Không gian bị xé nứt ra thật nhỏ vết nứt, U Minh chi khí điên cuồng tiết ra ngoài. Cổ Thi không nói một lời, tay khô héo chỉ đột nhiên duỗi dài, hóa thành 10 cái màu vàng kim gai xương đánh út về phía Minh quân phía sau lưng. Minh quân cũng không quay đầu lại, sau lưng hiện ra một mặt màu đen tuốt bài, đem gai xương đều ngăn lại. Thế mà cái kia gai xương phía trên bám vào mục nát chi lực lại bắt đầu ăn mòn tuốt bài, phát ra suy suy tiếng vang. Thượng Cổ Thi độc. Minh quân nhướng mày, không thể không phân tâm tiêu trừ cái này khó chơi độc tố. Ngay tại lúc này, cái kia đạo hư huyễn thân ảnh đột nhiên động. Nó không có trực tiếp công kích, mà chính là hai tay kết ấn, một cái to lớn màu xám pháp trận tại Minh quân dưới chân triển khai. Minh quân nhất thời cảm thấy thể nội minh lực vận chuyển đình trệ, dường như lâm vào vũng bùn. Cấm pháp lĩnh vực. Minh quân rốt cục đổi sắc mặt, ngươi đến tột cùng là ai? Có thể thi triển cái này chờ thượng cổ cấm thuật. Hư Huyễn thân ảnh trầm mặc như trước, chỉ là pháp trận quang mang lại được mấy phần. Cùng lúc đó, Táng Thiên cùng Cổ Thi nắm lấy cơ hội, một trái một phải đồng thời công tới. Huyết sát trường đao chém ra 100 trượng đao mang, những nơi đi qua không gian vặn mèo, Cổ Thi toàn thân màu vàng kim phủ văn sáng lên, mục nát chi lực ngưng tụ thành một thanh to lớn tử vong chi mâu, đâm thẳng Minh Quân trái tim. Trong lúc nguy cấp, Minh Quân trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Hắn hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, trong miệng đọc lên nhất đoạn cổ lão tối nghĩa chú ngữ. Cửu U bản nguyên, nghe ta hiệu lệnh. Trong chốc lát, toàn bộ Cửu U Minh phủ chấn động kịch liệt, vô cùng vô tận U Minh chi khí theo bốn phương tám hướng tụ đến, tại Minh Quân quanh thân hình thành một đạo màu đen vòng xoáy. Táng Thiên đao mang cùng Cổ Thi tử vong chi mâu đâm vào vòng xoáy phía trên, lại như châu đất xuống biển, biến mất không còn tăm tích. Lúc này Minh Quân trong mắt sát ý càng phát ra sắc bén. Màu đen vòng xoáy bỗng nhiên mở rộng, đem phương viên ngàn trượng bên trong U Minh chi khí quét sạch sành sanh. Táng Thiên cùng Cổ Thi bị cổ này lực lượng trùng kích đến bay rất ra ngoài, hư viễn thân ảnh cấm pháp lĩnh vực cũng xuất hiện vết rách. Minh Quân nắm lấy cơ hội, thân hình lóe lên liền muốn đột phá vây quanh. Ngay tại lúc hắn sắp thoát thân trong nháy mắt, hư viễn thân ảnh đột nhiên phát ra khẽ than thở một tiếng, lập tức toàn bộ thân thể hóa thành một đạo hôi quang, trực tiếp vọt tới Minh Quân. Ầm. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, Minh Quân thân hình trì trệ, bị ép dừng lại. Hắn khiếp sợ phát hiện, đạo kia hôi quang lại thôn vệ hắn bản nguyên chi lực. Ngươi không phải cái này thời đại sinh linh. Minh Quân rốt cục xem thấu đối phương bản chất. Ngươi là thượng cổ thời kỳ bị trục xuất. Hôi quang bên trong truyền đến một tiếng cười khẽ, Minh Quân hảo nhãn lực, đáng tiếc đã quá muộn. Táng Thiên cùng Cổ Thi đã một lần nữa xuống tới, ba người lần nữa hình thành vây kín chi thế. Minh Quân trong lòng biết trong thời gian ngắn khó có thể đột phá, mà mỗi chỉ hoãn một khắc, ma thần khôi phục tiến trình thì đẩy mạnh một phần. Đã như vậy, Minh Quân hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi nâng lên, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào cửu lưu chi chủ. Hắn bỗng nhiên xé mở trước ngực và áo, lộ ra trắng xám trên lồng ngực một cái quỷ dị màu đen phù văn. Phù văn bắt đầu nhúc nhích, như cùng sống vật giống như chui vào da thịt. Minh Quân khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn mèo, nhưng trên thân khí tức lại bằng tốc độ kinh người kéo lên. Minh Quân ấn. Cổ Thi lần thứ nhất mở miệng, thanh âm khàn khàn như giấy giáp ma sát. Minh Quân không có trả lời, cặp mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành một mảnh đen kịt, quanh thân lượn lờ lấy thực chất hóa u minh chi lực. Minh Thần ấn tại Minh Quân trước ngực hoàn toàn nở rộ, như cùng sống vật giống như màu đen đường vân cấp tốc bò đầy hắn tái nhợt da thịt. Mỗi một đạo đường vân đều dường như nối liền cửu u chỗ sâu nhất không thể diễn tả lực lượng. Minh Quân khí tức lấy tốc độ khủng khiếp kéo lên, quanh thân u minh chi lực cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Vâng. Một đạo màu đen khí lãng lấy Minh Quân làm trung tâm bộc phát ra, Táng Thiên ba người bị cứ thế mà bước lui 100 trượng. Minh Quân trôi nổi ở trong hư không, tóc dài không gió mà bay, hai con mắt đã hoàn toàn hóa thành hai đoàn thâm thúy hắc ám. Hôm nay, bản quân thì để cho các ngươi biết, như thế nào cửu lũ chi chủ uy nghiêm. Hắn thanh âm không lại giống thường ngày như vậy thanh lãnh, mà chính là mang lấy trùng điệp tiếng vọng, phản phất có ngàn vạn u minh sinh linh tại đồng thời nói nhỏ. Táng Thiên lao đi khỏe miệng tràn ra máu đen, huyết sát trường đao phía trên oan hồn phát ra chói tai rít lên. Nó mạnh hết đã thôi. Ma thần đã bắt đầu thôn vệ Minh phủ bản nguyên, ngươi lực lượng ngay tại sói mòn. Dường như xác minh hắn, Minh Quân quanh thân u minh chi khí đột nhiên ba động một cái chớp mắt. Cấm vong chi phương hướng truyền đến một trận quỷ dị mạch động, toàn bộ cửu u minh phủ pháp tắc tùy theo vặn mèo. Minh Quân rên lên một tiếng, rõ ràng cảm giác được thể nội lực lượng bị rút đi một phần. Nhìn thấy không? Cổ Thi phát ra khàn khàn tiếng cười, tay khô héo chỉ lần nữa duỗi dài, liền cửu u đều sau lưng phản ngươi. Mười cái cuốn quanh lấy thi độc màu vàng kim gai xương phá không mà đến, tốc độ so lúc trước nhanh mấy lần. Minh Quân nhấc vung tay lên, năm đạo hắc mang lướt qua, đem gai xương cùng nhau chặt đứt. Nhưng đứt gãy gai xương lại trên không trung nổ tung, hóa thành một mảnh màu vàng kim độc vụ. Điều trùng tiểu kỹ. Minh Quân tay áo phồng lên, một cỗ âm phong cuốn lên độc vụ phản công hướng Cổ Thi. Đồng thời hắn tay trái thành chảo, đối với Táng Thiên cách không một chảo. U Minh vệ tâm. Táng Thiên ở ngực đột nhiên lõm, dường như bị bàn tay vô hình xuyên thấu. Nhưng Táng Thiên lại không có biểu hiện ra cái gì thống khổ, dù sao, hắn nhưng là bất tử chi thân. Minh Quân gặp này, ánh mắt cũng là ngưng trọng lên. Chương 562, Cửu U phân thân thuật chương 562, Cửu U phân thân thuật quả nhiên, những cái kia màu đen dịch thể trên không trung ngưng kết, lại lần nữa lưu về Táng Thiên thể nội. Miệng vết thương của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, khí tức lại so thụ thương trước càng tăng lên mấy phần. Minh Quân cao mày, đang muốn lại thi sát chiêu, cái kia đạo hư miễn thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Màu xám vũ khí ngưng kết thành một cái hơi mở bàn tay, lặng yên không một tiếng động ấn hướng Minh Quân giữa lưng. Hừ. Minh Quân cũng không quay đầu lại, sau lưng đột nhiên nứt ra một nói không gian khẽ hở, một cái phủ đầy lân giáp màu đen cự trảo dò ra, cùng bàn tay màu xám đối oanh cùng một chỗ. Ầm. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau sinh ra sóng xung kích đem phương viên ngàn trượng bên trong u minh sinh vật đều chấn vỡ. Hư Viễn thân ảnh nhẹ a một tiếng, lần đầu hiện lộ ra kinh ngạc, "Man Côn, ngươi có thể triệu hoán nó?" Minh Quân không có trả lời, hắn cảm thấy cấm vong chi phương hướng truyền đến hấp lực càng ngày càng mạnh. Cửu U Minh phủ bản nguyên đang bị điên cuồng thôn phệ, hắn lực lượng mỗi một khắc đều tại sói mòn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cửu U chư tướng, kết trận. Theo Minh Quân ra lệnh một tiếng, nơi xa ngay tại chạy tới mười mấy tên minh tướng đột nhiên cải biến phương hướng, trên không trung tạo thành một cái huyền ảo trận hình. Bọn hắn đồng thời rạch cổ tay, màu đen huyết dịch hóa thành sợi tơ, trên không trung xen lẫn thành một tấm bao trùm bầu trời lưới lớn. Tỏa thân thiên la. Táng Thiên sắc mặt cũng là vì đó ngưng tụ. Cổ Thi bỗng nhiên nhào về phía gần nhất minh tướng, nhưng Minh Quân đã sớm chuẩn bị. Hắn cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, trong huyết vụ trong nháy mắt ngưng kết ra thập bát trôi huyết sắc trường kiếm. Đi. Trường kiếm như lưu tinh một dạng bắn về phía Cổ Thi, làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Cùng lúc đó, hư viễn thân ảnh cũng bị đột nhiên từ dưới đất tuôn ra chín đầu minh long cuốn lấy, tạm thời không cách nào thoát thân. Táng Thiên thấy thế, đột nhiên đem huyết sắc trường đao cắm vào chính mình lồng ngực. Trên thân đao đoan hồn phát ra thê lương chú lên, lại bắt đầu lẫn nhau thôn phệ. Trong nháy mắt, một tôn cao đến 100 trượng huyết sắc ma thần hư ảnh tại phía sau hắn ngưng tụ. Bằng vào ta tinh hồn, gọi ma thần chi lực. Huyết sắc hư ảnh nâng lên cự trường, hướng về kết trận minh tướng nhóm vỗ xuống. Một trường này ẩn chứa uy năng, đủ để đem nửa cái cửu u đánh nát. Minh quân trong mắt hàn quang lóe lên, trước ngực minh thần ấn đột nhiên rời khỏi thân thể, hóa thành một đạo màu đen lưu quang đón lấy cự trường. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau sinh ra nổ tung chiếu sáng toàn bộ cửu u minh phủ. Màu đen cùng huyết sắc sen lẫn bên trong cơn bão năng lượng, minh quân rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu đen. Minh thần ấn bay trở về trước ngực hắn, quang mang rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Lúc này minh quân có thể cảm giác được, cấm vong chi địa khí tức đã phát sinh chất biến. Ảnh nha, hoặc là nói ma thần nghi thức chỉ sợ đã tiếp cận hoàn thành, mà chính mình lại bị ba tên này kéo ở chỗ này, mỗi chỉ hoãn một khắc, phần thắng thì thiếu một phần. Minh quân, ngươi chống đỡ không được bao lâu. Hư Miễn thân ảnh đột nhiên mở miệng, thanh âm như là ngàn vạn người đồng thời nói nhỏ. Cửu U bản nguyên bị thôn phệ gần nửa, ngươi lực lượng còn lại mới thành. Dường như xác minh hắn, minh quân quanh thân lượn lờ u minh chi khí đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Nơi xa, mấy tên duy trì tỏa thần tiên la minh tướng đột nhiên rơi xuống, bọn hắn lực lượng bị không hiểu rút khô. Cổ Thi nắm lấy cơ hội, khô cạn thân thể đột nhiên bành trướng, hóa làm một cái to lớn màu vàng kim khô lâu. Khô lâu há mồm phun ra một đạo kim hắc sen lẫn hỏa diễm, những nơi đi qua không gian đều bị ăn mòn ra lỗ thủng. Minh quân đang muốn ngăn cản, ở ngực lại đột nhiên đau xót. Túi đầu nhìn qua, minh thần ấn đường vân ngày tại biến mất. Cửu U minh phủ bản nguyên bị phá hư, liền cái này sau cùng át chủ bài cũng khó có thể duy trì. Đáng chết. Hắn miễn cưỡng chống lên nhất đạo bình chướng, lại bị màu vàng kim hỏa diễm thiêu đến xì xì rung động. Minh quân đứng ở hư không, màu đen trường bào đã bị xé nứt vài chỗ, mặt mũi tái nhợt phía trên nhiễm lấy từng tia máu đen. Hắn nhìn chăm chú phía trước tam đại cương địch, Táng Thiên huyết sắc ma thần hư ảnh giả thiên tế nhật, cổ thi biến thành màu vàng kim khô lâu phun ra ăn mòn chi hỏa, mà cái kia hư huyễn thân ảnh thì hóa thành ngàn vạn cho châm phong tỏa sở hữu đường lui. Minh quân, từ bỏ đi. Hư huyễn thân ảnh thanh âm như là ngàn vạn vong hồn nói nhỏ, cửu u bản nguyên đã bị thôn vệ hơn phân nửa, ngươi lực lượng ngay tại sói mòn. Minh quân có thể cảm giác được rõ ràng, cấm vong chi phương hướng chuyển đến hấp lực càng ngày càng mạnh. Mỗi một khắc đều có đại lượng u minh chi khí bị rút đi, toàn bộ minh phủ pháp tắc ngay tại vỡ vụn, không thể kéo dài được nữa. Minh quân trong mắt lóe lên một tia dứt khoát, hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một miệng bản nguyên tinh huyết. Tinh huyết trên không trung cấp tốc ngưng kết, hóa thành một cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc. Cửu U phân thân thuật. Cổ thi trong âm thanh khàn khàn mang theo khinh thường, loại này thủ đoạn cũng muốn lừa qua chúng ta. Minh quân không để ý đến, hai tay nhanh chóng kết ấn, trước ngực minh thần ấn quang mang bỗng nhiên ảm đạm, hơn phân nửa lực lượng đều rót vào cỗ kia phân thân bên trong. Phân thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt, cơ hồ cùng bản thể không khác. Ngăn lại hắn. Hư Viễn thân ảnh đột nhiên quát chói tai, hắn muốn chạy trốn. Táng Thiên nghe vậy, huyết sát trường đao đông nhiên đánh xuống, 100 trượng đao mang xé rách không gian. Cổ thi cũng đồng thời phun ra kim hắc hỏa diễm, phong tỏa tứ phương. Minh quân bản thể lại tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình hóa thành một luồng thuần túy u minh chi khí, lặng yên không một tiếng động dung nhập trung quanh cuồng bạo năng lượng loạn lưu bên trong. Vâng. Phân thân cao giơ hai tay, đón đỡ Táng Thiên nhất đạo, màu đen cùng năng lượng màu đỏ ngòm va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Dư âm nổ mạnh bên trong, phân thân nhân cơ hội lui lại, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, triệu hoán ra chín đầu minh long nhào về phía ba người. Truy. Hư Viễn thân ảnh gầm thét, hắn bản thể nhất định đi cấm vong chi địa. Nhưng ngay tại ba người chuẩn bị truy kích lúc, phân thân đột nhiên tự bạo. Minh quân lưu lại bộ phận này bản nguyên lực lượng không giữ lại chút nào phong thích, kinh khủng sóng xung kích đem phạm vi ngàn dặm bên trong u minh chi khí quét sạch sành sanh. Táng Thiên ba người bị cổ này lực lượng cứ thế mà bất lui, chờ năng lượng phong bạo lắng lại lúc, sớm đã cảm giác không đến minh quân bản thể hướng đi. U minh huyết chỉ chỗ sâu, năng lượng màu vàng sậm như tơ lụa giống như tại Lâm Thanh Tuyết ba người quanh thân lưu chuyển. Thời gian ở chỗ này đã mất đi ý nghĩa, mỗi một phút mỗi một giây đều ẩn chứa ngoại giới mấy lần tu luyện hiệu quả. Lâm Thanh Tuyết mi tâm luân hồi ấn ký đã từ lam nhạt chuyển thành ám kim, vô số thật nhỏ phù văn ở trong đó lưu chuyển. Nàng cảm giác mình dường như đưa thân vào thời gian trường hà bên trong, thấy được vô số luân hồi chuyển thế bằng ngắn. Những ký ức kia toái phiến như là tinh thần giống như tại nàng thức hải bên trong lấp lóe, mỗi một mảnh đều ẩn chứa cường đại lực lượng. Thì ra là thế. Nàng đột nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt phản chiếu ra luân hồi quy tích. Cửu U Minh phủ vốn là luân hồi một bộ phận. Tại nàng bên cạnh, vương diễm sau lưng cây xanh hư ảnh đã dài đến cao 3 trượng, trên cây khô phủ văn như cùng sống vật giống như lúc đích. Mỗi một đạo phủ văn sáng lên, thì có một luồng U Minh chi lực bị chuyển hóa làm tinh khiết sinh mệnh năng lượng. Hắn làn da mặt ngoài hiện ra chất gỗ hoa văn, nhưng lại đang hô hấp ở giữa biến mất, cả người tản ra cổ lão mà thần bí khí tức. Nam Cung Thích Thiên đỉnh đầu cửu tiêu ấn đã hoàn toàn chữa trị, màu vàng kim quang mang như dịch thể giống như chảy xuôi. Biến hóa kinh người nhất phát sinh ở hắn vùng đan điền, cái kia tiểu hình vòng xoáy đã làm lớn ra một lần, mơ hồ có thể thấy được trong đó có một cái kim đan ngay tại thành hình. Thế mà bởi vì huyết trì đặc thù tính, ba người cũng không có bởi vì cửu u minh phủ động tĩnh mà bừng tỉnh, vẫn tại an tâm tu luyện. Chương 563, toàn bộ định trụ chương 563, toàn bộ định trụ cấm vong chi địa chỗ sâu, hoàn toàn tĩnh mịch. Nơi này không có u minh chi khí lưu động, không có vong hồn du đãng, thậm chí ngay cả thời gian đều dường như ngưng kết. Hạch tâm khu vực, một cái to lớn màu đen vòng xoáy xoay chậm chậm, thôn vệ lấy theo bốn phương tám hướng gọi tới minh phủ bản nguyên. Vòng xoáy trung tâm, ảnh nha lơ lửng trong đó, thân thể đã phát sinh đáng sợ biến hóa. Nửa bên thân thể bao trùm lấy màu đen lân phiến, cánh tay dị hóa vì giữ tận móng vuốt, sau lưng sinh ra ba cái gai sườn, cái chán nứt ra một đạo tròng mặt dọc, tản ra yêu dị hường quang. Nhanh, cũng nhanh. Ảnh nha thanh âm biến đến trầm thấp khàn khàn, mang theo không thuộc về hắn tiếng vọng. Lại thôn vệ ba thành bản nguyên, ta liền có thể hoàn toàn thức tỉnh. Đột nhiên, ảnh nha tròng mặt dọc đống nhiên co bảo, chuyển hướng một cái hướng khác, tới. Một đạo màu đen tiềm điện bạch phá cấm vong chi địa tinh mịch, minh quân thân ảnh xuất hiện tại vòng xoáy biên giới. Hắn sắc mặt so bình thường càng thêm trắng xám, trong mắt lại thiêu đốt lên trước nay chưa có độ hỏa. Nơi này đã không còn là u minh chi cảnh, mà chính là hóa thành một mảnh hỗn độn hư vô. Vô số huyết sắc xiển xích theo hư không bên trong rủ xuống, cuốn quanh lấy một tòa to lớn màu đen tế đàn. Trên tế đàn, ma thần ngồi xếp bằng, quanh thân phun trào lấy không thuộc về cựu u minh phụ lực lượng kinh khủng. Cặp mắt của hắn đã triệt để hóa thành tinh hồng, chỗ mi tâm nứt ra một đạo tròng mặt dọc, bên trong hình như có ngàn vạn oan hồn kêu rên. Minh quân, người rốt cuộc đã đến. Ảnh nha chậm rãi ngẩng đầu, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tà dị. Minh quân đồng tử đột nhiên co lại. Thời khắc này ảnh nha khí tức đã hoàn toàn cải biến, ma thần đã hoàn toàn chiếm cứ ảnh nha thân thể. Ma thần. Minh quân lạnh giọng quát lớn. Hắn không nghĩ tới mình tại mấy tháng trước nhìn thấy ảnh nha thời điểm, đột nhiên xuất hiện tâm huyết, thế mà bị ma thần lợi dụng. Vốn là muốn mượn từ ảnh nha đến thoát khỏi cựu u minh phủ đối với chính mình hạn chế, lại không nghĩ rằng để ma thần cho hái quả đạo. Chỉ thấy ma thần chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hiện lên tối đen như mực vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ lấy bốn phía u minh chi khí. Cựu u minh phủ bản nguyên cuối cùng sẽ trở thành ta khôi phục chất dinh dưỡng, mà ngươi cũng sẽ trở thành ta khôi phục một bộ phận. Ma thần đối với Minh quân lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Minh quân làm cựu u minh phủ đương nhiệm chúa tể, hắn trên người có thật tốt cựu u chi lực, đối với ma thần tới nói là thượng thừa bộ phẩm. Minh quân ánh mắt trầm xuống, cảm ứng được toàn bộ minh phủ pháp tắc ngay tại vỡ vụn. Tiếp tục như vậy nữa, cựu u đem triệt để biến thành ma thần lương thực. Si tâm vọng tưởng. Minh quân gầm hét, quanh thân u minh chi lực bạo phát, hóa thành vô số xiềng xích màu đen, đâm thẳng ma thần. Ma thần cười lạnh, không tránh không né mặc cho xiềng xích xuyên qua thân thể. Thế mà những cái kia xiềng xích lại tại chạm đến hắn thân thể trong nháy mắt, bị một cỗ quỷ dị lực lượng ăn mòn, từng khúc vỡ vụn. Ngươi lực lượng đối với ta vô dụng. Ma thần chậm rãi đứng dậy, quanh thân ma khí cuồn cuộn, bởi vì hiện tại ta đã không còn là ảnh nha, mà là chân chính ma thần. Lời còn chưa dứt, hắn manh liệt giơ tay, một đạo huyết sắc ma quang xuyên qua hư không, ép thẳng tới Minh quân. Minh quân thân hình lóe lên, ma quang gặp thoáng qua, sau lưng ngàn dặm u minh chi địa trong nháy mắt chôn bụi. Thật là đáng sợ thôn vệ chi lực. Minh quân trong lòng run lên. Ảnh nha, không, ma thần lực lượng không ngờ khôi phục đến tận đây. Tuy nhiên cùng đỉnh phong thời kỳ còn có chiến lệnh, nhưng lúc này Minh quân thực lực bị suy yếu, đã khó có thể đối phó ma thần. Minh quân, ngươi ngăn không được ta. Ma thần nói nhỏ, thanh âm như thâm viên tiếng vọng, cửu u minh phủ bản nguyên, hôm nay chắc chắn bị ta thôn phệ hầu như không còn. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, toàn bộ cấm vong chi địa kịch liệt rung động, vô số huyết sắc phủ văn theo lòng đất hiện lên, hóa thành một tòa bao trùm thiên địa thôn phệ đại trận. Cửu u phệ thiên đại trận. Minh quân đồng tử đột nhiên co lại. Đây là thượng cổ ma thần đặc hữu cấm kỵ chi thuật, có thể thôn phệ một phương thiên địa bản nguyên. Ngay tại Minh quân muốn xuất thủ ngăn cản, lại cảm giác bất lực có thể dùng. Đã chậm. Ma thần nhe răng cười, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Luyện. Đại trận vận chuyển, toàn bộ cửu u minh phủ u minh chi khí điên cuồng tuôn hướng cấm vong chi địa, bị ma thần thôn phệ. Minh quân có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình lực lượng chính đang nhanh chóng trôi qua, không thể kéo dài được nữa. Hắn trong mắt lóe lên một tia dứt khoát, bỗng nhiên cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay kết ấn, trước ngực minh thần ấn bỗng nhiên tách ra chói mắt hắc quang. Cửu u cấm thuật, minh thần tế. Trong chốc lát, Minh quân quanh thân giấy lên màu đen hỏa diễm, khí tức điên cuồng kéo lên, thiêu đốt bản nguyên. Ma thần nhướng mày, lập tức cười lạnh, vùng vây dây chết. Minh quân không có trả lời, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, bay thẳng ma thần. Vô hai cỗ lực lượng va chạm, toàn bộ cấm vong chi địa trong nháy mắt sụp đổ. Ma thần bị một kích này bước lùi lại mấy bước, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ. Ngươi có thể làm tổn thương ta. Minh quân khỏe miệng chảy máu, nhưng ánh mắt lạnh lùng như cũ. Hôm nay, bản quân cho dù hình thần câu diện, cũng muốn kéo ngươi cho cùng. Ma thần cười như điên, chỉ bằng ngươi. Hắn mãnh liệt giơ tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên huyết sắc ma châu, bên trong hình như có ngàn vạn đoan hồn gào rú. Cửu u phệ hồn châu, ma châu bay ra, ép thẳng tới Minh quân. Minh quân ánh mắt ngưng tụ, lại không tránh không né mặc cho ma châu xuyên qua lồng ngực. Phúc. Máu tươi dâng trào, nhưng khỏe miệng của hắn lại làm giấy lên một tia cười lạnh. Bắt đến ngươi. Ma thần khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng, Minh quân đã bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của hắn, trước ngực Minh thần ấn bỗng nhiên bạo phát. Cửu u phong ma ấn. Vâng. Vô tận hắc quang bạo phát, hóa thành vô số phủ văn xiển xích, đem ma thần cuốn chặt lại. Ngươi. Ma thần nổ hống, điên cuồng giãy giụa, lại không cách nào tránh thoát. Minh quân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng trong mắt lại mang theo quyết nhiên ý cười. Ma thần, ngươi cuối cùng xem thường cửu u lực lượng. Hắc quang như nước thủy triều, phù văn xiềng xích đem ma thần cùng Minh quân chết giam cầm tại nguyên chỗ. Ma thần tinh hồng trong mặt dọc kịch liệt co bảo, quanh thân ma khí cuồn cuộn, lại không cách nào tránh thoát cửu u phong ma ấn trói buộc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Minh quân, thanh âm khàn giọng như đao cạo xương. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khốn ta? Đợi phong ấn hơi yếu, ta tất để ngươi sống không bằng chết. Minh quân khoe miệng chảy máu, mặt mũi tái nhợt phía trên lại hiện lên một tia trào phúng. Chí ít hiện tại, người ta đều không động được. Ngay tại cái này sinh tử rằng co thời khắc, ba đạo cường đại khí tức phá không mà đến. Minh quân, Táng Thiên huyết sắc trường đao dẫn đầu bổ ra không gian, cổ thi màu vàng kim gai xương theo sát phía sau, hư miễn thân ảnh thì hóa thành một đạo hôi quang lao thẳng tới chiến trường. Ngay tại lúc bọn hắn bước vào cấm chế phạm vi trong nháy mắt,
Vâng.
Một nói bình chướng vô hình bỗng nhiên hiện hiện, đem ba người đồng thời định giữa không trung. Chuyện gì xảy ra? Táng Thiên vừa kinh vừa sợ, phát hiện chính mình cả ngón tay đều không thể động đậy. Cổ thi kim đồng kịch liệt lấp lóe, mục nát chi lực tại thể nội điên cuồng đập vào lại không hề có tác dụng. Hư Viễn thân ảnh nỗ lực hóa thành vũ khí, lại ngay cả cơ bản nhất hình thái biến hóa đều làm không được. Minh Quân khó khăn giật giật khóe miệng, hoan nên đi bảo, cửu vũ phong ma trận hải tâm. Ma thần đột nhiên phát ra chói tai cười to, ngu xuẩn, các ngươi cũng bị cuốn vào. Chương 564, các đại thế lực tề tiểu chương 564, các đại thế lực tề tiểu giờ phút này, cấm vong chi địa xuất hiện quỷ dị cảnh tượng. Trung ương chỗ, Minh Quân cùng ma thần như là như pho tượng đứng đối mặt nhau, quanh thân quấn quanh lấy màu đen phủ văn xiển xích, bên ngoài ba trượng chỗ, Táng Thiên duy trì lấy vung đao tư thế lơ lửng ở giữa không trung, cổ thi màu vàng kim gai xương dừng lại tại đột phá trạng thái, Hư Viễn thân ảnh thì duy trì hai tay kết ấn tư thế ngưng kết bất động. Nam tôn đương thế cường giả, lại cái này phương thốn chi địa tạo thành quỷ dị thăng bằng. Cửu U Minh phủ kịch biến như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ đá lớn, tại chư thiên bên ngoài kích thích tầng tầng gợn sóng. Bảy chiếc hình dáng như cự kình cốt thuyền phá vỡ hỗn độn vũ khí, thuyền bài đứng đấy người khoác lân giáp uyên tộc chiến sĩ. Đại tế ti, kiểm tra đến Cửu U bản nguyên tiết lộ. Cầm đầu chiến sĩ cái chán độc giáp phát sáng, nồng độ đầy đủ tộc ta tái tạo ba cái uyên vương. Cốt trong đỏ, tay cầm khô lâu trượng uyên tộc đại tế ti trong mắt u hỏa nhảy lên, hết tốc độ tiến về phía trước. Thừa dịp ma thần cùng Minh Quân lưỡng bại câu thương, chiếm lấy Cửu U bản nguyên. Bảy chiếc uyên tộc cốt thuyền còn chưa tới gần Cửu U Minh phủ lối vào, phía sau của bọn hắn đột nhiên truyền đến chấn thiên cổ âm thanh. Thập nhị chiếc đỏ thấm chiến thuyền cực tốc bay tới, đầu thuyền huyết kỳ phân vân, mặt cờ treo lên viêm ma hai chữ đúng là từ còn sống hỏa diễm tạo thành. Viêm ma cốc làm việc, rảnh rỗi tránh lui. Cầm đầu chiến thuyền phía trên, nam tử tóc đỏ chân đạp hỏa luân lên không. Hắn mi tâm con mắt thứ ba đột nhiên mở ra, bắn ra hỏa quang đem ba chiếc cốt thuyền trực tiếp khí hóa. Uyên tộc đại tế ti giận quát một tiếng, khô lâu trượng đỉnh đầu phun ra màu đen độc vụ, lại tại chạm đến hỏa diễm lúc phát ra nổ tung giống như nổ vang. Lao độc vật, ngươi thực cốt xương mù đối với ta vô dụng. Nam tử tóc đỏ cười to, sau lưng hiện lên tám tay viêm ma hư ảnh, cái này cửu u bản nguyên, nên ta viêm ma gốc. Lời còn chưa dứt, bầu trời đột nhiên tối xuống, vô số màu bạc sợi tơ từ trên trời giáng xuống, đem ba chiếc đỏ thâm chiến thuyền cắt thành chỉnh tề khối vụn. Sợi tơ kiểm chế chỗ, 36 tên áo trắng tu sĩ chân đạp bạc con toy hiện thần, mỗi người ống tay áo đều thêu lên lấp lóe tinh mang huyền thiên văn chương. Huyền thiên các đại trưởng lão tay nâng la bàn, trong mâm kim đồng hồ điên chuyển, cửu u dị động khiên động thiên cơ. Hôm nay cái này biến số, ta huyền thiên cấp nhận. La bàn đột nhiên bắn ra một vệt kim quang, cấm vong chi địa vòng ngoài thời không lại bắt đầu đảo lưu, đã đột nhập 100 trượng viêm ma cốc tu sĩ bị cứ thế mà đẩy về nguyên điểm. Huyền Lăng lão nhi, nam tử tóc đỏ tám tay viêm ma hư ảnh tăng gọn, ngươi cho rằng thì các ngươi sẽ tính. Hắn đột nhiên bóp nát bên hông ngọc bội, phá toái trong miếng ngọc bay ra chín đạo hỏa phủ, trên không trung tạo thành cổ lão quẻ tượng. Đang muốn thôi động la bàn huyền thiên các trưởng lão sắc mặt đột biến, ly hỏa phệ thiên quẻ. Viêm ma cốc lại dám sử dụng cấm quẻ. Đông tây hai bên đồng thời truyền đến không gian xé rách âm thanh. Phía đông tầng mây bên trong hạ xuống thanh đồng chiến xa, kéo xe đúng là chín bộ kim tiên di hải. Trên chiến xa ngồi ngay thẳng cái mang thanh đồng mặt nạ thân ảnh, bên hông treo lơ lửng linh đang mỗi vang một tiếng, thì có mảng lớn tu sĩ ôm đầu kêu thảm. Phía tây địa mạch nô lên, 72 cỗ thạch quan phá đất mà lên, nắp quan tài phía trên tất cả đều dán vào viết có sắc lệnh hai chữ màu tím phù lục. Thi tiên giáo cũng tới tham gia náo nhiệt. Thanh đồng mặt nạ phía dưới truyền ra khàn khàn tiếng cười, linh đang đột nhiên kịch liệt lay động. Vậy liền nhìn xem là của các ngươi ngàn năm thi vương cứng rắn, hay là của ta nhiếp hồn linh hung ác. Thạch quan đồng thời nổ tung, nảy ra thi vương trên thân tử phủ không gió tự cháy. Ngay tại song phương dương cung bạt kiếm thời khắc, bắc phương chân trời đột nhiên chuyển đến du dương tiếng trung. Thập bát tòa bạch ngọc liên đài phá không mà đến, mỗi tòa liên đài phía trên đều ngồi xếp bằng một tên dáng vẻ trang nghiêm tăng nhân. Cầm đầu lao tăng tay cầm hàng ma sử, sau đầu hiện lên thất trọng vật quang. A Di Đà Phật, cửu u như thế, sinh linh đồ thán. Lao tăng thanh âm như hồng trung đại lữ. Ta đại nguyên chùa làm độ hóa kiếp này. Hàng ma sử nhẹ nhàng dừng lại, đầy trời phật quang hóa thành vạn chữ kim ấn áp hướng chiến trường. Viêm ma cốc ly hỏa, huyền thiên các bạc con đòi, thi tiên giáo thi vương, lại đều bị cái này phật quang bức lui 100 trượng. Thanh đồng chiến xa phía trên người đeo mặt nạ cười lạnh, con lựa chọc cũng tới kiếm một chén canh. Bên hung linh đang đột nhiên nổ tung, vô số oan hồn kêu to lấy nhào về phía Phật môn liên đài. Lao tăng không chút hoang mang, trong tay chàng hạt tản ra, mỗi hạt châu đều hóa thành một tôn La Hán kim thân. Chiến trường góc tây nam, mặt đất đột nhiên nứt ra vạn trượng thâm nguyên. Chín đầu sơn hắc tỏa liên theo lòng đất bắn ra, xiềng xích cuối cùng kéo lấy miệng thanh đồng cổ quan. Nắp quan tài mở ra trong nháy mắt, cả phiến tiên địa cũng vì đó tối sầm lại. Cửu Vũ hiện, hoàng tiền sôi, ta âm thi tông đợi dòng dã 3000 năm. Trong quan tài ngồi dậy cái da bọc xương lão giả, trong hốc mắt nhảy lên màu xanh quỷ hỏa. Hắn khô chảo giống như tay phải vung lên, liên tục những cái kia bị khí hóa cốt truyền lại một lần nữa ngưng tụ, hóa thành bạch cốt đại quân. Huyền Thiên các trưởng lão thấy thế, vội vàng bấm niệm pháp quyết, chư thiên tinh đấu, nghe ta hiệu lệnh. 36 tên đệ tử đồng thời tế ra bản mệnh bạc con đòi, trên không trung tạo thành chư thiên tinh đấu đại trận. Tinh quang chỗ chiếu chỗ, bạch cốt đại quân nào ảo vỡ vụn. Có ý tứ. Viêm ma cốc nam tử tóc đỏ liếm môi một cái, đột nhiên kéo xuống cái trán con mắt thứ ba bóp nát. Máu tươi dâng trào bên trong, hắn toàn bộ thân hình bắt đầu bành trướng, đảo mắt hóa thành cao trăm trượng hỏa diễm cự nhân. Đều chết cho ta. Vâng. Viêm ma cốc nam tử tóc đỏ hóa thành hỏa diễm cự nhân một quyền đánh tới hướng nguyên tộc cốt thuyền, nóng rực quyền phong đem ba chiếc cốt thuyền trực tiếp nóng chảy thành nước thép. Nguyên tộc đại tế ti giận quá thành cười, khô lâu trượng hướng mi tâm đâm một cái, máu đen dâng trào ở giữa triệu hoán ra 9 đầu bạch cốt cự mãng, mỗi viên đầu rắn đều phun ra màu sắc khác nhau độc vụ. Vạn độc thí thần trận. Đại tế ti thất khiếu chảy máu gào rú, cho ta dung lửa này hầu tử. Huyền Thiên các 36 tên đệ tử thừa cơ kết trận, bạc con toy trên không trung sen lẫn thành thiên la địa võng. Đại trưởng lão Huyền Lăng cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên la bàn, chu thiên tinh đấu, khóa. Vô số sợi bạc từ trên trời giáng xuống, lại đồng thời cuốn lấy hỏa diễm cự nhân cùng bạch cốt cự mãng. Lao đông tây muốn chết. Nam tử tóc đỏ quát lên một tiếng lớn, hỏa diễm thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa diễm nhào về phía Huyền Thiên các trận doanh. Ba tên áo trắng tu sĩ không kịp né tránh, trong nháy mắt bị hỏa nha chui nhập thể nội, từ nội ra ngoại bốc cháy lên. Thanh đồng chiến xa phía trên người đeo mặt nạ đột nhiên lay động linh đang, vị dị âm ba làm cho tất cả mọi người động tác trì trệ. Thi tiên giáo 72 cố thi vương thừa cơ đột tiến, tử phù thiêu đốt thi trào chụp vào gần nhất uyên tộc chiến sĩ, xé rách ở giữa mang ra đại bành màu đen huyết đủ. Đinh, một đạo rõ ràng vượt kiếm minh đệ qua âm thanh trung. Đông phương chân trời bay tới 360 trôi thanh quang phi kiếm, tạo thành kiếm trận đem ba bộ thi vương xoắn thành thịt nát. Kiếm trận phía sau, thanh sam kiếm tu chân đạp hư không mà đến, mỗi một bước dẫm xuống đều có kiếm khí liên hoa nở rộ. Thanh vân kiếm tông cũng tới chuyến vung nước đục này. Thi tiên dạy một chút chính và phụ trong quan tài nhảy ra, tử phù dán đầy toàn thân. Vậy liền bắt các ngươi thử ta thi thể còn mới vương. Hắn đột nhiên xé mở trước ngực ra thịt, một bộ toàn thân huyết hồng trẻ sơ sinh thi khôi chui ra, phát ra chói tai rít lên. Sóng âm lướt qua, bảy tên thanh vân kiếm tu đột nhiên ôm đầu kêu thảm, phi kiếm mất khống chế rơi xuống đất. Áo đỏ trẻ sơ sinh thi khôi tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xuyên thủng hai tên kiếm tu vị trí hiểm yếu, khóe miệng còn mang theo thịt nát. A Di Đà Phật. Đại nguyên chùa thập bát tăng nhân đồng thời tụ kinh, màu vàng kim vạn tự từ trên trời giáng xuống, đem trẻ sơ sinh thi khôi trấn áp trên mặt đất. Lao tăng hàng ma sử hướng mặt đất một trận, đại uy thiên long. Phật quang hóa thành kim long nhào về phía thi tiên giáo chủ. Lại bị đột nhiên xuất hiện thanh đồng cổ quan ngăn trở. Con lựa chọc xen vào việc của người khác. Âm thi tông lão tổ theo lòng đất chui ra, khô chảo thẳng móc lão tăng giữa lưng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, 18 viên Phật châu đột nhiên nổ tung, hóa thành kim giáp hộ pháp ngăn lại một kích chí mạng này. Chiến trường trung ương, uyên tộc chiến sĩ kết thành chiến trận, độc giác bắn ra chùm sáng màu đen. Viêm ma cốc chiến thuyền phun ra hỏa trụ, huyền thiên các bạc con toi dệt thành lưới ánh sáng, các loại sức mạnh đụng nhau sinh ra sóng xung kích đem mặt đất kéo ra sâu đạt 100 trượng khe rãnh. Chương 565, nguyên lai đều đang diễn trò chương 565, nguyên lai đều đang diễn trò đến lúc cuối cùng một nói dư âm năng lượng tan đi, chiến trường đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Trong buổi mù, bảy chiếc bên tộc cốt thuyền thi thể vẫn đang thiêu đốt, nhưng lân giáp các chiến sĩ đã kết thành biến trận, độc giáp phía trên u quang nối thành một mảnh phòng ngự bình chướng. Viêm ma cốc còn thừa 6 chiếc chiến thuyền lơ lửng giữa không trung, thân thuyền hỏa diễm ảm đạm lại chưa tắt. Huyền Thiên các đệ tử nhóm bạc con thoi vỡ vụn, lại vẫn duy trì tinh đấu trận hình. A, thanh đồng chiến xa phía trên người đeo mặt nạ đột nhiên cười nhạo, đánh nửa ngày, nguyên lai đều đang diễn trò. Thi tiên giáo chủ theo trong quan tài bỏ ra ngoài, tử phù đã thiêu hủy hơn phân nửa, cũng vậy, người nào cũng không muốn vì người khác làm áo cưới. Đại nguyên chùa lao tăng thu hồi hàng ma sử, Phật bào lên đầy là vết cháy, chư vị thi chủ đã đều đến nơi này. Ngay tại các đại thế lực sắp xông vào cửu lũ minh phủ cửa vào trong nháy mắt. Vâng, một cố khó có thể hình dung uy áp đống nhiên hàng lâm, dường như toàn bộ thiên địa đột nhiên ngưng kết. Nguyên tộc đại tế ti khô lâu trượng vừa mới nâng lên, liền dừng tại giữa không trung, liền trượng nhọn khiêu động vũ hỏa đều dừng lại. Viêm ma cốc nam tử tóc đỏ chân đạp hỏa luân, tám tay viêm ma hư ảnh vẫn đang gầm thét. Có thể hắn thân thể lại ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Huyền Thiên các 36 tên đệ tử duy trì kết ấn tư thế, bạc con toi lơ lửng, trên la bàn kim đồng hồ chết dừng lại. Thi tiên giáo thi vương nhóm duy trì đánh giết tư thái, tử phù thiêu đốt hỏa diễm ngưng kết như hoạn. Đại nguyên chùa thập bát tòa liên đài lơ lửng giữa không trung, Phật quang như hổ phách giống như đóng băng. Thi liên thanh đồng chiến xa phía trên người đeo mặt nạ, cái kia lay động linh đăng cũng bị dị đứng im, ơ ba lại bị cứ thế mà định trong không khí. Chuyện gì xảy ra? Nam tử tóc đỏ trong lòng hoảng sợ, hắn thần niệm điên cuồng vận chuyển, nhưng thân thể lại giống như là bị ức vạn quân chi lực trấn áp. Liền con ngươi đều không thể chuyển động. Huyên tộc đại tế ti trong lòng điên cuồng hét lên, là ai? Hắn nỗ lực thôi động bí pháp tránh thoát, có thể thể nội linh lực như châu đất xuống biển, liền một tia chấn động đều không thể kích thích. Huyền Thiên các trưởng lão trong lòng sợ hãi, cái này bị áp, viễn siêu tịch diệt cảnh. Hắn tu luyện mấy trăm vạn năm, chưa bao giờ cảm thụ qua như thế khủng bố áp chế, dường như toàn bộ thiên địa đều tại bài xích bọn hắn tồn tại. Thế mà, càng quỷ dị chính là, không có người phát hiện cỗ uy áp này nơi phát ra, không có có thần thông dấu vết, không có có sóng pháp lực, thậm chí ngay cả một tia khí tức đều bắt không đến. Thật giống như mảnh này tiên địa bản thân tại cự tuyệt bọn hắn tiến nhập cửu u minh phủ, đến cùng là ai? Chẳng lẽ là cửu u minh phủ bản thân tại kháng cự bọn hắn? Vẫn là nói có một vị nào đó siêu việt nhận biết tồn tại chính đang nhìn chăm chú đây hết thảy, không người biết được. Bọn hắn chỉ có thể cứng tại nguyên chỗ, trơ mắt nhìn cửu u cửa vào chậm rãi khép kín, phản phất có một cái bàn tay vô hình tại im lặng tuyên cáo. Nơi đây không phải các ngươi có thể nhập. Nam tử tóc đỏ thần hồn điên cuồng rung động, ý nghĩ này vừa mới hiện lên, tựa như vạn năm hàn băng giống như đóng băng hắn toàn bộ suy nghĩ. Chư thiên bên ngoài tuy có siêu thoát cảnh, nhưng sớm đã ẩn thế không ra, như thế nào tại này hiện thân? Hắn trong lòng nhấc lên ngập trời sóng biển, tại cỗ uy áp này phía dưới, thậm chí ngay cả hô hấp đều thành hy vọng xa vời, dường như sinh tử đã không thuộc về mình nữa. Nguyên tộc đại tế ti khô lâu trượng vẫn như cũ treo giữa không trung, u hỏa ngưng kết, nhưng hắn thần hồn lại tại điên cuồng gào rú. Không đúng, cho dù là siêu thoát cảnh những lao quái bậc kia, cũng tuyệt không có khả năng vô thanh vô tức chấn áp chúng ta tất cả mọi người. Trừ phi người này đã chạm đến cái kia tầng thứ. Huyền Thiên các trưởng lão đồng tử kịch liệt co bảo, hắn tu luyện mấy trăm vạn năm, từng gặp chư thiên bên ngoài siêu thoát cảnh đại năng dấu vết lưu lại, nhưng trước mắt này cô uy áp lại so với cái kia dấu vết còn kinh khủng hơn. Cái này uy áp, liên đại đạo pháp tắc đều tại tránh lui. Chẳng lẽ là một vị nào đó trung niên quan chắc giả? Đại nguyên chùa lão tăng Phật tâm rung động, Phật bào phía trên vết cháy y mắng nứt toát. A Di Đà Phật, như thế uy năng đã không tầm thường, siêu thoát cảnh có thể so sánh. Thi tiên giáo chủ tử phụ triệt để dập tắt, hắn đứng thẳng bất động tại quan tài phía trên, trong lòng kinh hãi muốn tuyệt. Trung niên quan chắc giả, nhưng bọn hắn vì sao muốn ngăn cản chúng ta tiến nhập Cửu U Minh phủ? Thanh đồng chiến xa phía trên người đeo mặt nạ linh đang đứng im, âm ba ngưng kết, hắn dưới mặt nạ hai con mắt lần thứ nhất hiện ra chân chính hoảng sợ. Tại chư thiên bên ngoài, trung niên quan chắc giả trung niên không gian bên trong, vô số tinh thần giống như quang điểm tại một mặt to lớn trên mặt kính lưu chuyển. Trước gương, cả người khoác tinh bảo thân ảnh yên tĩnh nhìn chăm chú lên Cửu U Minh phủ dị biến. Rốt cục bắt đầu. Trung niên quan chắc giả thanh âm như là xa xôi tiếng vang, ma thần khôi phục, đem đánh vỡ cái này rằng có thật lâu thăng bằng. Bên cạnh hắn hiện ra một đạo cái bóng mơ hồ, đại nhân, chúng ta phải chăng muốn làm dự? Không. Trung niên quan chắc giả giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra Cửu U Minh phủ ảnh thu nhỏ. Để ma thần hoàn thành hắn sứ mệnh, chỉ có làm cựu trật tự sụp đổ, chân chính trung niên mới có thể hàng lâm. Kể từ đó, chúng ta mới có thể chân chính thành vị chỗ thể. Giờ phút này, ba vị trung niên quan chắc giả trong mắt đều là lộ ra một tia tinh mang. Bọn hắn biết, bọn hắn có năng lực cũng không phải thật sự là trung niên chi lực, mà vị kia ban cho bọn hắn trung niên cường giả, bởi vì Khương gia đã rất lâu không hề lộ diện. Không chỉ có như thế, chư thiên bên ngoài đông đảo cường giả cũng bởi vì Khương gia ẩn thế mà dần dần biến mất. Bọn hắn không dám đi đối mặt Khương gia, nhưng ba vị trung niên quan chắc giả lại như muốn thay vào đó. Bất quá trước đó, bọn hắn còn cần tốt hảo kế hoạch một phen. Theo tiên đình xuất hiện, Khương gia người lần nữa đi vào trong mắt của bọn hắn, cái này bị sở hữu cường giả chỗ sợ hai gia tộc thế lực, sớm muộn có một ngày sẽ bị trung niên hủy diệt. Cùng lúc đó, tại chư thiên bên trong tiên đình, Khương Càn Khôn đứng tại quan tinh đài phía trên. Trong tay hắn một mặt phong cách cổ xưa gương đồng biểu hiện ra Cửu U Minh phủ hỗn loạn cảnh tượng. Minh quân, ma thần. Cửu U Minh phủ ngược lại là thật náo nhiệt. Khương Càn Khôn nhàn nhạt mở miệng nói ra. Bởi vì Lâm Thanh Tuyết cùng Vương Diễm hai người, cùng Nam Cung Thích Thiên cùng một chỗ tiến nhập Cửu U, khiến Khương Càn Khôn cũng là đối với hắn có chỗ chú ý sau đó, trên gương đồng hình ảnh nhất truyện, Minh quân cùng ma thần đám người đã không sai biến mất. Lâm Thanh Tuyết cùng Vương Diễm cùng Nam Cung Thích Thiên thân ảnh xuất hiện tại phía trên. Ba người lúc này còn tại huyết trì bên trong tu luyện, cũng không nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại Khương Càn Khôn quan sát hết sở hữu tiên đình đệ tử về sau, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, đi đến quá độ khu vực. Lúc này chư thiên bên trong, hư vô nhất tộc cũng cảm giác được Cửu U Minh phủ dị dạng, nhưng không có bất kỳ động tác gì. Bọn hắn hiện tại đang cùng chư thiên bên ngoài một cái khác gần nặc thế lực mưu đồ bí mật lấy. Chương 566, về quy bình tĩnh, lại khởi phong ba. Chương 566, về quy bình tĩnh, lại khởi phong ba. Cửu U Minh phủ lối vào triệt để khép kín, cái kia cô kinh khủng uy áp cũng tiêu tán theo. Các đại thế lực các cường giả rốt cục khôi phục năng lực hành động, nhưng trong mắt của bọn hắn lại tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Uyên tộc đại tế ti thu hồi khô lâu trượng, u hỏa một lần nữa nhảy lên, nhưng ngón tay của hắn lại run nhẹ nhẹ. Cổ này lực lượng, tuyệt không phải chúng ta chỗ có thể chống đỡ. Hắn thấp giọng thì thảo, trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý. Viêm ma cốc nam tử tóc đỏ thu hồi tám tay viêm ma hư ảnh, sắc mặt âm trầm như thủy. Trung yên quan chắc giả, bọn hắn tại sao lại nhúng tay việc này? Hắn cắn răng nói, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Huyền thiên các trưởng lão hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động. Chư vị, chuyện hôm nay đã không phải chúng ta chỗ có thể can thiệp, không bằng tạm thời thối lui, bàn bạc kỹ hơn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói ra. Thi tiên giáo chủ lạnh hừ một tiếng, tử phụ triệt để hóa thành cho tàn. Cửu U Minh phụ sự tình, ta thi tiên giáo tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Hắn phất tay triệu hồi thi vương, quay người rời đi. Đại nguyên chùa lão tăng chắp tay trước ngực, Phật quang một lần nữa nở rộ. A Di Đà Phật, nhân quả tuần hoàn, tự có định số. Chư vị thi chủ, bần tăng xin được cáo lui trước. Chân hắn đạp liên đài, mang theo chúng tăng phiêu nhiên mà đi. Thanh đồng chiến xa phía trên người đeo mặt nạ trầm mặc một lát, linh đang nhẹ lay động, âm bà dập dờn. Thú vị, xem ra cái này chư thiên bên trong lại muốn nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Hắn khép cười một tiếng, chiến xa chậm rãi chạy nhanh nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này cấm vòng chi địa, phong ấn trong đại trận, hắc quang như nước thủy triều, phù văn xiển xích sen lẫn thành lưới, đem minh quân cùng ma thần chết giam cầm. Táng Thiên, Cổ Thi, Hư Viễn thân ảnh ba người cũng bị đại trận dư âm tác động đến, thân hình ngưng trệ, không thể động đậy. Thời gian phảng phất tại giờ phút này đứng im. Thế mà, tại này quỷ dị thăng bằng phía dưới, quần quần sóng ngầm. Chư thiên bên ngoài, một đạo u ám ảnh tử lặng yên hiện lên, hắc bảo phía dưới, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú Cửu U Minh phủ lối bảo. Ma thần cuối cùng vẫn là bị phong ấn. Thanh âm trầm thấp quanh quẩn ở trong hư vô, dường như đang lẩm bẩm lồ bầu, lại phảng phất tại hướng cái nào đó nhân vật bí ẩn báo cáo. Minh quân ngược lại là quả quyết, không tiếp thiêu đốt bản nguyên, cũng muốn đem ma thần kéo vào phong ấn. Có điều, cái này chính hợp ý ta. Hắc bào bóng người chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hiện lên một cái đen nhánh ấn phủ, ấn phủ phía trên mơ hồ có thể thấy được một luồng tinh hồng ma khí lưu chuyển. Ma ý chí của thần có thể không dễ dàng như vậy ma diệt. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, ấn phủ hóa thành một đạo u quang, xuyên thấu hư không, lặng yên không một tiếng động chui vào Cửu U Minh phủ phong ấn đại trận bên trong. Phong ấn bên trong, ma thần tinh hồng trong mặt dọc hơi hơi lấp lóe, tựa hồ cảm ứng được cái gì, khoe miệng chậm rãi câu lên một vệt âm lãnh độ cong. Minh quân, ngươi cho rằng dạng này liền có thể kết thúc? Minh quân ánh mắt trầm xuống, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một chút bất an. Bất quá về sau cũng không có phát sinh bất cứ dị thường nào, Ma Thần cùng Táng Thiên ba người đều bị vây ở cấm thuật bên trong, Minh Quân lúc này mới một chút buông lòng xuống. Chỉ bất quá muốn triệt để ngăn cản Ma Thần thôn vệ Cửu U bản nguyên, chỉ là đem hắn phong ấn còn chưa đủ. Sau đó Minh Quân liền ổn định lại tâm thần câu thông Cửu U Minh phủ bên trong ba đại cấm kỵ một trong, lấy này đến thỉnh cầu hắn xuất thủ. Sau đó Minh Quân thần thức chìm vào Cửu U chỗ sâu nhất, chỗ đó đang ngủ say liền các đời Minh Quân đều giữ kín như bưng ba đại cấm kỵ. U ám minh hà cuối cùng, một tòa thanh đồng cổ quan đột nhiên rung động, nắp quan tài chậm rãi trượt ra một cái khe. Cửu U kia đến, ngươi rốt cục đi cầu ta. Thanh âm khàn khàn theo trong quan tài truyền ra, nương theo lấy xích sắt ma sát chói tai tiếng vang. Một cái phủ đầy quỷ dị chú văn bàn tay dò ra quan tài bên ngoài, mỗi đạo chú văn đều lóe ra huyết sắc quang mang. Cửu U minh phủ một chuyện, tại Minh Quân phong ấn ma thần bọn người, cùng chư thiên bên ngoài các đại thế lực rút đi, cũng là khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh. Bạch Hồng thần vực bên trong, đệ ngũ phần tiên chính trông coi Nam Cung cổ thành chờ đợi lấy Nam Cung Tích Tiên trở về. Tuy nhiên Xích Tiêu Tông chờ ngũ đại thế lực cường giả tại một trận chiến kia bên trong tử thương vô số, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều nội tình, bọn hắn đối Nam Cung cổ thành vẫn là nhìn chằm chằm. Bất quá bây giờ lại không dám tùy tiện xuất thủ, không chỉ có là có Thu Phong thần vực thế lực đứng tay, càng nguyên nhân chủ yếu là hiện tại ngũ đại thần vực bên trong xuất hiện rất nhiều hiện tượng quỷ dị. Rất nhiều thế lực bên ngoài lịch luyện đệ tử đều bị khác biệt trình độ tập kích, mà những cái kia tập kích người đều là tới vô ảnh, đi vô tung. Sở hữu thế lực đều hoàn toàn không rõ ràng bọn hắn lai lịch. Đây là ngũ đại thần vực bên trong lần thứ nhất gặp phải loại này tình huống. Bạch Hồng thần vực, Nam Cung cổ thành. Đệ ngũ phần thiên đứng tại trên tường thành, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua nơi xa. Từ khi các đại thế lực thối lui về sau, ngũ đại thần vực mặt ngoài bình tĩnh, vụ trộm lại phong ba quỷ quyệt. Những cái kia thần bí tập kích giả hành tung khó lường, thủ đoạn tàn nhẫn, lại chưa bao giờ lưu phía dưới bất luận cái gì có thể ngược dòng tìm hiểu dấu vết. Trước đó một bạch cùng Tình Tuyển hai người về Thu Phong thần vực trên đường, liền bị tập kích, may ra sau cùng những thần bí nhân kia cũng không có đạt được. Phần thiên đại nhân, Xích Tiêu Tông, Huyền Băng Các, Thiên Kiếm môn nhóm thế lực đều chuyển tin đến, hy vọng chúng ta cùng hưởng tình báo. Một tên tâm phúc tiến lên bẩm báo. Đệ ngũ phần thiên lạnh hừ một tiếng, bọn hắn ngược lại là gấp. Những thế lực này ngày bình thường minh tranh ám đấu, bây giờ nhưng lại không thể không liên thủ ứng đối cộng đồng uy hiếp. Nhưng vấn đề là, không có người biết địch nhân là người nào. Hiện tại Bạch Hồng thần vực có thể nói là đệ ngũ gia tộc chủ thể, dù sao đệ ngũ gia tộc trợ giúp Nam Cung Thích Thiên đoạt lại Nam Cung cổ thành, đạt được rất nhiều nội tình, làm đến thực lực đại trướng. Sau đó Bạch Hồng thần vực thế lực đều muốn cùng đệ ngũ phần thiên cùng bọn hắn chia sẻ cùng những thần bí nhân kia có liên quan tin tức. Xích Tiêu Tông, đại điện bên trong. Xích Tiêu Tân nhậm tông chủ sắc mặt âm trầm ngồi tại chủ vị phía trên, dưới mới là các phái đại biểu. Chúng ta tông đã có thập thất tên chân truyền đệ tử bị tập kích, trên thi thể đều có một đạo màu đen trường ấn, thần hồn tận diệt. Xích Tiêu Tông đại trưởng lão thanh âm khàn khàn, càng quỷ dị chính là, bọn hắn trước khi chết tựa hồ thấy được cực kỳ khủng bố đồ vật. Chúng ta Huyền Băng các đệ tử cũng là như thế. Một tên áo lam nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, mà lại bọn hắn sau cùng chuyển về trong hình ảnh, đều nâng lên một câu, bọn hắn theo ảnh tử bên trong tới. Đám người sắc mặt đổi biến. Ảnh tử. Xích Tiêu Tông chủ nheo mắt lại, chẳng lẽ là? Ảnh tộc. Không có khả năng. Thiên Kiếm môn trưởng lão lắc đầu, ảnh tộc sớm tại vạn năm trước liền bị diệt tộc, mà lại bọn hắn thủ đoạn cũng không phải là như thế. Này sẽ là người nào? Trầm mặc một lát sau, Xích Tiêu Tông chủ chậm rãi đứng dậy, bất kể là ai, bọn hắn hiển nhiên tại nhằm vào ngũ đại thần vực sở hữu thế lực. Hắn nhìn chung quanh mọi người. Từ giờ trở đi, các phái nhất định phải cùng hưởng tình báo, thiết lập liên hợp tuần tra đội, bất cứ dị thường nào, lập tức thông báo. Chương 567, Vĩnh Dạ Chi Viên chương 567, Vĩnh Dạ Chi Viên ngũ đại thần vực gần đây phong ba quỷ quyệt, thần bí tập kích giả tàn phá bừa bãi tứ phương. Xích Tiêu Tông, Huyền Băng các nhóm thế lực sức đầu mẹ chán, ào ào liên thủ điều tra. Thế mà, duy chỉ có vắng vẻ thần vực một mảnh yên lặng, dường như đối với ngoại giới dung chuyển thờ ơ cũng không phải là bọn hắn không sợ uy hiếp, mà là bởi vì bọn hắn biết rõ, chân chính tận thế còn chưa hàng lâm. Dạ Ma tộc, cái này yên lặng nhiều năm cổ lão chủng tộc, mới thật sự là để vắng vẻ thần vực các đại chúa tể thế lực kiêng kỵ tồn tại. Bọn hắn không biết Dạ Ma tộc đến tột cùng đang mưu đồ cái gì, nhưng tất cả mọi người ẩn ẩn phát giác được, một khi Dạ Ma tộc kế hoạch chính thức áp dụng, đây mới thực sự là diệt thế tai ương. Bởi vậy, cho dù ngoại giới gió dục mây vần, vắng vẻ thần vực sáu đại chúa tể thế lực vẫn bảo trì khắc chế, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vắng vẻ thần vực. Một ngày này, Dạ Ma tộc rộng phát thiết mời vắng vẻ thần vực các đại thế lực tề tụ Dạ Ma thánh thành. Tòa này trôi nổi tại vô tận hắc ám bên trong cổ lao thành trì, thường thọ bị ưu tử sắc ma tại bao phủ, giống như một đầu ẩn nút hung thú, chậm đợi con mồi bước vào. Dạ Ma tộc lần này thịnh yến thư mời lấy huyết mạch viết, mỗi một bút đều ẩn chứa nhiếp nhân tâm phách ma lực, dường như có thể làm nhân tâm chỗ sâu nhất dục vọng cùng hoảng sợ. Lúc này Dạ Ma tộc tổ chức thịnh yến, kinh động đến toàn bộ vắng vẻ thần vực. Rất nhiều tông môn thế gia đến đây chúc mừng, mỗi một tông nhất tộc đều là sáu đại chúa tể thế lực phía dưới, cường đại đại biểu. Sáu đại chúa tể thế lực mặc dù mỗi người có tâm tư riêng, nhưng không người dám khinh thị Dạ Ma tộc mời, ào ào điều động cường giả đến đây dự tiệc. Lôi Linh Tông tông chủ Lôi Vô Cực người khoác tử điện trường bào, quanh thân lôi đình ẩn hiện, bước vào Dạ Ma thánh thành lúc, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một phía. Dạ Ma tộc đột nhiên thiết yến, tất có mưu đồ. Hắn nói khẽ với bên cạnh trưởng lão nói ra: "Tông chủ, bọn hắn dám mời sáu đại thế lực tề tụ, chỉ sợ đã có vạn toàn chuẩn bị." Trưởng lão trầm giọng đáp lại. Lôi Vô Cực lạnh hừ một tiếng, trong mắt điện quang một lóe, tính quan kỳ biến. Nếu dám bộc động, bản tọa liền để bọn hắn biết như thế nào thiên phạt. Sau đó, Thiên Môn Điện cùng Ngàn Thánh Điện cùng nhau mà tới, hai vị điện chủ sóng vai mà đi, khí tức thâm trầm như vực sâu. Dạ Ma tộc yên lặng nhiều năm, bây giờ đột nhiên cao điệu làm việc, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Thiên môn điện chủ thấp giọng truyền âm. Ngàn thánh điện chủ khẽ bước cằm, có lẽ bọn hắn đã tìm được áp dụng kế hoạch cơ hội. Huyền U tộc tộc trưởng Huyền Dạng, một thân u lam trường bào, khuôn mặt lạnh lùng, bước vào đại điện lúc, ánh mắt cùng Dạ Ma tộc tộc trưởng Dạ Vô Thương ngắn ngủi tụ hợp, lẫn nhau trong mắt đều là lóe qua một tia thâm ý. Hàn Sương tộc tộc trưởng Sương Hàn Nguyệt, một bộ trắng như tuyết váy dài, quanh thân hàn khí lượn lờ, bước vào đại điện lúc, không khí đều dường như ngưng kết thành băng. Nàng thân sắc đạm mạc, nhưng trong mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia cảnh giác. Dạ Ma tộc tộc trưởng Dạ Vô Thương ngồi cao chủ vị, hắc bào ra thân, khuôn mặt tuấn mỹ lại lộ ra tà dị. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường ý cười. Chư vị có thể nể mặt đến đây, Dạ Ma tộc hết sức vinh hạnh. Hắn thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, lại dường như mang theo một loại nào đó nhiếp nhân tâm phách lực lượng, làm cho tâm thần người hơi rung. Lôi Vô Cực lạnh lùng nói, "Dạ Vô Thương, có lời nói thẳng, làm gì vòng vo?" Dạ Vô Thương khép cười một tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người, "Chư vị có biết, vì sao ngũ đại thần vực gần đây nhiều lần xuất hiện thần bí tập kích giả?" Lời vừa nói ra, đại điện bên trong bầu không khí bỗng nhiên ngưng tụ. Sương Hàn Nguyệt ánh mắt chớp lên, "Ngươi biết bọn hắn lai lịch?" Dạ Vô Thương chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hiện lên một đoàn u ám vũ khí. Vũ khí bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số vạn bèo ảnh tử đang ngọng ngậy. Bọn hắn đến từ Vĩnh Dạ Chi Uyên. Vĩnh Dạ Chi Uyên. Huyền Dạ đồng tử co rụt lại, thanh âm đột nhiên trầm thấp, đây không phải là đã sớm bị phong ấn cấm kỵ chi địa sao? Dạ Vô Thương ý cười càng sâu, phong ấn tổng có buông lỏng một ngày. Ngàn Thánh Điện chủ trầm giọng nói, ý của ngươi là những kẻ tập kích này là Vĩnh Dạ Chi Uyên di tộc? Dạ Vô Thương khẽ bước cằm, không tệ, mà lại bọn hắn chỉ là bắt đầu. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, thanh âm lạnh dần, Vĩnh Dạ Chi Uyên ý chí đang thức tỉnh, một khi nó triệt để trở về, toàn bộ chư thiên đều muốn lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Lôi Vô Cực trong mắt lôi quang lấp lóe, Dạ Vô Thương, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Dạ Vô Thương chậm rãi đứng dậy, hắc bào không gió mà bay, một cỗ kinh khủng uy áp tràn ngập ra. Dạ Ma tộc nguyện cùng chư vị liên thủ, cùng chống chọi với Vĩnh Dạ Chi Uyên. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn ánh mắt mãnh liệt, thanh âm như hàn băng thấu xương. Vắng vẻ thân vực, cần lấy Dạ Ma tộc vi tôn. Tiếng nói vừa ra, đại điện bên trong bầu không khí trong nháy mắt xuống tới băng điểm. Sáu đại chúa tể thế lực cường giả ào ào biến sắc, ai cũng không nghĩ tới Dạ Ma tộc lại tại lúc này công nhiên đưa ra như thế cuồng vọng yêu cầu. Lôi Vô Cực quanh thân lôi đình nổ tung, giận quá thành cười, Dạ Vô Thương, ngươi là đang nằm mơ sao? Dạ Vô Thương không chút hoang mang, đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, một đạo đen nhánh ma văn hiện lên, chậm rãi quyết tán. Chư vị không ngại xem trước một chút cái này. Ma văn bên trong chiếu rọi ra một bức tranh. Ma văn bên trong hình ảnh dần dần rõ ràng, chỉ thấy ngũ đại thần bực bầu trời đang bị một loại nào đó sền sệt hắc ám vật chất chậm chạp ăn mòn. Cái kia hắc ám như cùng sống vật giống như nhúc nhích, những nơi đi qua tinh thần bất lạc, sinh linh hóa thành cô cốt. Càng đáng sợ chính là, hình ảnh bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số hắc ảnh ngay tại hắc ám biên giới du tẩu, này hình dáng cùng gần đây tập kích các đại thế lực thần bí nhân không có sai biệt. Đây là sau 3 ngày muốn phát sinh cảnh tượng. Dạ Vô Thương thanh âm ở trong đại điện quân quần. Vĩnh Dạ Chi Uyên phong ấn đã xuất hiện vết rách, làm hắc ám hoàn toàn bao phủ ngũ đại thần vực lúc, cũng là chư thiên vạn giới tận thế. Huyền Dạ đột nhiên cười lạnh, "Dạ Vô Thương, ngươi cho chúng ta là 3 tuổi hài đồng. Bực này huyết tượng, ta Huyền Du tộc tiện tay liền có thể chế tạo trăm ngàn cái." Huyết tượng? Dạ Vô Thương nhếch miệng lên quỷ dị độ cong, "Vậy cái này đâu?" Hắn đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đại điện mái vòm đột nhiên biến đến trong suốt. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vắng vẻ thần bực bầu trời phía trên, bất ngờ xuất hiện một đạo nhỏ xíu màu đen vết nứt. Không có khả năng. Ngàn Thánh Điện chủ La Thất Thanh, Vĩnh Dạ Chi Uyên vết nứt sao sẽ xuất hiện tại ta vắng vẻ thần bực? Sương Hàn Nguyệt quanh thân hàn khí tăng gọn, Dạ Vô Thương, ngươi làm cái gì? Dạ Vô Thương đứng chắc tay, hắc bào không gió mà bay, chư vị hiện tại đã biết rõ đi. Vĩnh Dạ Chi Uyên lựa chọn tại vắng vẻ thần bực như thế, chính là bởi vì nơi này. Ánh mắt của hắn đảo qua tại trường tất cả mọi người, gàn từng chữ một, có đủ cường đại tế phẩm. Làm cản. Lôi Vô Cực quát lên một tiếng lớn, quanh thân lôi đỉnh hóa thành một đầu tự điện cự long lao thẳng tới Dạ Vô Thương. Thế mà cái kia lôi điện tại khoảng cách Dạ Vô Thương 3 thước chỗ đột nhiên ngưng kết, sau đó mà quỷ dị bị hút vào hắn hắc bào bên trong. Lôi tông chủ cần gì phải gấp gáp? Dạ Vô Thương cười khẽ, bản tọa hôm nay mời chư vị đến đây, chính là muốn cho vắng vẻ thần vực một cái cơ hội. Hắn nhấc vung tay lên, lục đạo màu đen ngọc giản phân biệt bay về phía 6 đại thế lực thủ lĩnh, trong ngọc giản ghi lại Vĩnh Dạ Chi Uyên trận tướng, cùng đối kháng chi pháp. Thiên môn điện chủ tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, sắc mặt đổi biến, ngươi lại muốn chúng ta? Không tệ. Dạ Vô Thương ngắt lời nói, chỉ có 6 đại thế lực liên thủ thi triển Thiên Đũ Phong Ma đại trận mới có thể tạm thời cách trở Vĩnh Dạ Chi Uyên an ổn, mà chủ trì đại trận người nhất định phải là ngươi Dạ Ma tộc, thật sao? Sương Hàn Nguyệt lạnh lùng nói ra nửa câu sau. Dạ Vô Thương cười không nói, nhưng trong mắt lóe lên đũ quang đã nói rõ hết thảy. Chương 568, 3 tháng kỳ hạn. Chương 568, 3 tháng kỳ hạn. Dạ Vô Thương tiếng cười ở trong đại điện quân quần, mang theo vài phần tà dị cùng chắc chắn. Sương tộc trưởng quả nhiên thông tuệ. Hắn khẽ bước cẩm Thiên U Phong Ma đại trận cần lấy 6 đại chúa tể thế lực bản nguyên chi lực làm dẫn, mà chỉ có ta Dạ Ma tộc Vĩnh Dạ chi tâm mới có thể thống ngự 6 lực, chấn áp hắc ám. Lôi Vô Cực trợn mắt tròn xoe, lòng bàn tay lôi quang phun ra nuốt vào, hoang đường. Dạ Vô Thương, ngươi rõ ràng là muốn mượn cơ hội trưởng khống chúng ta. Dạ Vô Thương thần sắc không thay đổi, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, đại điện bốn góc u tử sắc ma xương mù đống nhiên cuộn, hóa thành một đạo nói xiển xích hư ảnh, trong không khí như ẩn như hiện. Lôi tông chủ, Vĩnh Dạ chi bên vết rách thì tại đỉnh đầu, ngươi đại khái có thể hiện tại rời đi. Hắn ngữ khí khoan thai, chỉ là không biết sau 3 tháng, Lôi Linh Tông cơ nghiệp có thể hay không tại cái kia hắc ám ăn mòn phía dưới tồn tại. Lời vừa nói ra, mọi người đều im lặng. Huyền Dạ chầm chậm trong tay màu đen ngọc giản, đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Dạ Vô Thương, ngươi luôn miệng nói muốn liên thủ kháng địch, có thể ngọc giản này bên trong trận pháp, rõ ràng cần ta chờ đem 3 thành tu vi tạm thời độ cho ngươi Dạ Ma tộc, cái này cùng thần phục có gì khác?" Đại điện bên trong nhất thời xôn xao. "Cái gì? Lại muốn chúng ta tự tổn tu vi?" Dạ Ma tộc quả nhiên lòng lang dạ thú. Dạ Vô Thương đối mặt mọi người nhìn hằm hằm, chỉ là nhẹ nhàng phất tay áo, mái vòm cái kia đạo màu đen vết nứt đột nhiên làm lớn ra một phần, một cỗ làm người sợ hai hắc ám khí tức tràn ngập xuống. Mấy vị tu vi hơi yếu trưởng lao nhất thời sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo lui lại. "Chư vị, vĩnh dạ buông xuống, bản tọa không có thời gian cùng các ngươi lá mặt lá trái." Dạ Vô Thương vừa dứt lời, đại điện bên trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Sáu đại chúa tể thế lực cường giả sắc mặt đổi biến, trong mắt nộ hỏa cuộn cuộn. "Dạ Vô Thương!" Lôi Vô Cực giận quát một tiếng, quên thân lôi đỉnh nổ tung, từ điện trường bảo bay phất phới, "Ngươi còn muốn mưu toan để cho chúng ta thần phục với ngươi Dạ Ma tộc?" Huyền Dạ ánh mắt băng lãnh, u lam trường bảo không gió mà bay, thanh âm trầm thấp như vực sâu, "Dạ Ma tộc tuy mạnh, nhưng muốn áp đảo ta nhóm thế lực phía trên, không khỏi quá mức cuồng vọng." Sương Hàn Nguyệt quanh thân hàn khí ngưng kết, đại điện bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống, nàng lạnh lùng nói, "Dạ Vô Thương, ngươi đây là đang buộc chúng ta liên thủ diệt ngươi Dạ Ma tộc." Thiên Môn điện chủ cùng Ngàn Thánh điện chủ liếc nhau, trong mắt sát ý lắm liệt. Như Dạ Ma tộc thực có can đảm lấy này áp chế, bọn hắn không ngại hôm nay thì liên thủ đem hủy diệt. Thế mà, đối mặt mọi người nổ hỏa, Dạ Vô Thương lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, dưới hắc bào ngón tay hơi hơi bước ve ly rượu, thần sắc cũng dùng. "Chư vị làm gì tức giận?" Hắn chậm rãi ngước mắt, trong mắt u quang lấp lóe, "Bản tọa cũng không phải là muốn các ngươi thần phục, chỉ là vĩnh dạ chi bên hàng lâm sắp đến, nếu không có ta Dạ Ma tộc chủ đạo trận pháp, vắng vẻ thần vực cát gặp tai họa ngập đầu." Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, đại điện mái vòm màu đen vết nứt lại lần nữa hiện lên, ẩn ẩn có tiếng gào thét trầm thấp từ đó truyền ra, làm cho người dùng mình. "Các ngươi có thể cự tuyệt." Dạ Vô Thương ngữ khí quan thai, "Nhưng vĩnh dạ chi bên phong ấn, nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ 3 tháng. Sau 3 tháng, như không người chủ trì Thiên Du Phong Ma đại trận, toàn bộ vắng vẻ thần vực đều muốn biến thành vĩnh dạ chi bên khu vực săn bắn." Hắn ánh mắt đảo qua mọi người, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường ý cười, "Chư vị, thời gian không nhiều lắm." Lôi Vô Cực giận quá thành cười, "Dạ Vô Thương, ngươi đây là tại uy hiếp toàn bộ vắng vẻ thần vực." Dạ Vô Thương khẽ lắc đầu, ngữ khí lạnh nhạt, "Bản tọa chỉ là trình bày sự thật." Sương Hàn Nguyệt ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói, "Dạ Vô Thương, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin ngươi?" Dạ Vô Thương khẽ cười một tiếng, tay áo vung lên, lục đạo màu đen ngọc giản bay về phía sáu đại thế lực thủ lĩnh. Trong ngọc giản ghi lại vĩnh dạ chi bên trận tướng, cùng Thiên Du Phong Ma đại trận nội dung cặn kẽ. Hắn thản nhiên nói, "Chư vị không ngại trở về suy nghĩ thật kỹ. Sau 3 tháng, nếu các ngươi vẫn không muốn hợp tác." Trong mắt của hắn lưu quang một lóe, ngựa khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, "Vậy liền chờ lấy vĩnh dạ hàng lâm đi." Đại điện bên trong bầu không khí ngưng trệ, sáu đại chúa tể thế lực cường giả sắc mặt âm trầm, lại không người lại mở miệng. Dạ Vô Thương chậm rãi đứng dậy, hắc bào như mực, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, "Hôm nay chỉ yến, dừng ở đây. Chư vị, mời trở về đi." Sáu đại thế lực các cường giả thần sắc khác nhau, lại đều trầm mặc thu hồi màu đen ngọc giản. Vĩnh dạ chi bên uy hiếp như là treo tại đỉnh đầu lợi kiếm, để bọn hắn không thể không thận trọng cân nhắc. Sương Hàn Nguyệt dẫn đầu đứng dậy, màu băng lam váy dài như hàn sương ngưng kết, nàng lạnh lùng quét Dạ Vô Thương liếc một chút. "Dạ Vô Thương, hy vọng ngươi lời nói không loa, nếu không, Hàn Sương tộc đệ nhất cái sẽ không bỏ qua ngươi." Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng đã hóa thành một đạo hàn quang, biến mất tại đại điện bên ngoài. Lôi Vô Cực lạnh hừ một tiếng, quanh thân lôi đỉnh nổ tung, điện quang màu tím ở trong đại điện lưu lại một đạo chói mắt dấu vết. "Dạ Vô Thương, sau 3 tháng, nếu để ta phát hiện ngươi có nửa điểm lửa gạt, Lôi Linh Tông tất dốc hết sức lực cả tông phái, diệt ngươi Dạ Ma tộc." Nói xong, hắn nhanh chân bước ra, lôi quang lấp loé ở giữa, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Huyền Dạ vuốt vuốt trong tay màu đen ngọc giản, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy u quang. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường cười, "Dạ Vô Thương, thú vị, hy vọng ngươi kế hoạch sẽ không khiến ta thất vọng." Tiếng nói vừa ra, hắn thân ảnh như sương khói giống như tiêu tán, chỉ để lại một luồng u lam tàn ảnh. Thiên Môn điện chủ cùng Ngàn Thánh điện chủ liếc nhau, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Thiên Môn điện chủ trầm giọng nói, "Dạ Vô Thương, việc này không thể coi thường, đối đãi chúng ta trở về sau khi thương nghị, lại cho ngươi trả lời chắc chắn." Ngàn Thánh điện chủ thì lạnh hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, trong chớp mắt rời đi đại điện. Đại điện bên trong chỉ còn lại có Dạ Vô Thương một người. Hắn đứng chắc tay, nhìn qua mọi người rời đi phương hướng, khóe miệng ý cười dần dần thu liễm, thay vào đó là một vẻ thâm trầm lạnh ý vĩnh dạ buông xuống, "Các ngươi không có lựa chọn nào khác." Hắn nhấc vung tay lên, đại điện mái vòm triệt để nứt ra, vô tận hắc ám giống như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt che mất toàn bộ không gian. Dạ Vô Thương thân ảnh như ẩn như hiện trong bóng tối, chỉ có cặp kia u trong mắt màu tím, lóe ra băng lãnh quá mang. 3 tháng, hắn thấp giọng tự nói, đầy đủ để vĩnh dạ chi uyên triệt để thức tỉnh. Sau đó Dạ Vô Thương khẽ miệng ý cười như thủy triều xuống giống như tiêu tán, hắc bào quần quần ở giữa, Dạ Vô Thương thân ảnh đã xuất hiện tại đại điện phía sau u ám hành lang. Nơi này không có đèn đuốc, chỉ có trên vách tường khảm nạm ám màu tím tinh thạch bỏ ra quỷ quệt quang ảnh. Hắn đế giày đạp ở ngàn năm hàn ngọc lót đường trên mặt đất, lại không phát ra mảy may tiếng vang, dường như cả người đều dung nhập hắc ám. Hành lang cuối cùng là một mặt khắc đầy cấm kỵ phù văn hắc diệu thạch tường. Dạ Vô Thương cắn nát đầu ngón tay, lấy huyết làm mực tại hư không phát họa ra 7 cái khảm bộ lục mang tinh. Đến lúc cuối cùng một bút hoàn thành, hắc diệu thạch tường như là mặt nước giống như nổi lên gợn sóng, lộ ra phía sau xoay quanh hướng phía dưới bậc thang. Bậc thang mỗi một cấp đều tuyên khắc lấy mặt mũi và mèo, làm Dạ Vô Thương đặt chân trên đó lúc, những cái kia thạch điêu gương mặt ảo ảo mở ra lỗ trống ánh mắt, phát ra im ắng rít lên. Càng hướng xuống được, trong không khí hắc vụ thì càng phát ra sền sệt, đến sau cùng cơ hồ ngưng tụ thành trạng thái dịch, quấn quanh ở người đến quanh thân nỗ lực xâm nhập thất hiếu. Dạ Vô Thương quanh thân đột nhiên bộc phát ra chói mắt tử quang, những cái kia hắc vụ như gặp thiên địch giống như cấp tốc lui tán. Tại quang mang chiếu dọi xuống, có thể thấy được bậc thang cuối cùng là một chỗ hình tròn địa quật, trung ương đứng sừng sững lấy một khối cao ba trượng bất quy tắc hắc thạch. Thạch mặt ngoài thân thể phủ đầy mạch máu giống như nô lên đường vân, chính theo một loại nào đó tiết tấu chậm rãi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Vĩnh Dạ Chi Nhãn. Chương 569, Thực Nguyệt Đại Trận chương 569, Thực Nguyệt Đại Trận Dạ Vô Thương tại khoảng cách hắc thạch 10 bước chỗ ở lại, hắc bảo không gió mà bay. Hắn chú ý tới hôm nay hắc thạch mặt ngoài đường vân so 3 ngày trước lại lan tràn rất nhiều, những cái kia nô ra mạch máu đã bỏ đầy thạch thể 2/3 diện tích. Địa quật đột nhiên chấn động kịch liệt, hắc thạch mặt ngoài đường vân đồng thời sáng lên màu tím sẫm u quang. Vô số đạo hắc khí theo khe đá bên trong phun ra ngoài, trên không trung sen lẫn thành một tấm mơ hồ gương mặt khổng lồ. Gương mặt kia không có ngũ quan, chỉ có 3 cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy phân bố tại hẳn là mắt miệng vị trí. Ngươi đến muộn. Hắc thạch phát ra khàn khàn cộng minh âm thanh, toàn bộ địa quật vách đá tùy theo gì rào rơi xuống mảnh vụn. Dạ Vô Thương quỳ một chân trên đất, túi đầu che giấu trong mắt lóe lên lanh mang, lôi vô cực bọn người đem về so dự tính càng khó ứng phó. Hắc thạch mặt ngoài quang mang lúc sáng lúc tối, 3 cái vòng xoáy chuyển tốc đột nhiên tăng nhanh. Nếu như giờ phút này ngũ đại thần vực sở hữu thế lực người đều ở đây chỗ, bọn hắn tất nhiên sẽ kinh hãi phát hiện, cái kia hắc thạch tán phát khí tức, lại cùng những cái kia từng tập kích bọn hắn thần bí nhân không có sai biệt. Âm lãnh, mục nát, mang theo thôn phệ vạn vật tác ý, dường như đến từ thế giới bên ngoài hư vô. Dạ Vô Thương đầu ngón tay có chút dừng lại, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Xem ra ngũ đại thần vực người đã phát giác được khác thường. Hắn nói nhỏ. Hắc thạch mặt ngoài mạch máu đường vân bỗng nhiên bật mèo, tấm kia mơ hồ gương mặt khổng lồ chậm rãi nứt ra một cái khe, như là thâm viên mở ra miệng lớn, phát ra khàn khàn nói nhỏ. Không, không chỉ là ngũ đại thần vực người, ta có thể cảm nhận được, có một cỗ khí tức càng mạnh mẽ hơn. Hàng Lâm. Dạ Vô Thương nhướng mày, khí tức càng mạnh mẽ hơn. Dạ Vô Thương đồng tử bỗng nhiên co vào, dưới hắc bảo ngón tay hơi hơi rung động. Hắc thạch mặt ngoài mạch máu đường vân kịch liệt cổ động, dường như có cái gì đồ vật chính trong đó bộ điên cuồng dãy rủa. Tấm kia mơ hồ gương mặt khổng lồ chậm rãi bật mèo, 3 cái vòng xoáy tốc độ xoay tròn cơ hồ hóa thành tàn ảnh, phát ra làm cho người dùng mình ong ong. Đó là không thuộc về ngũ đại thần vực người. Gương mặt khổng lồ thanh âm khàn khàn mà pha toái, giống như là theo thâm viên tầng dưới chót nhất gạt ra tiếng vọng. Dạ Vô Thương cao mày, trong mắt u quang lấp lóe. Chẳng lẽ là đến từ chư thiên bên ngoài? Gương mặt khổng lồ không có trả lời, nhưng hắc thạch chúng quanh hắc ám lại bỗng nhiên cuộn cuộn, giống như thủy triều hướng ra phía ngoài quyết tán, toàn bộ địa quật nhiệt độ trong nháy mắt xuống tới băng điểm, liền không khí đều dường như bị đông cứng. Kế hoạch nhất định phải sớm. Gương mặt khổng lồ thanh niên băng lãnh mà quyết tuyệt, với Dạ Chi Uyên phòng ấn đã chống đỡ không đến 3 tháng. Dạ Vô Thương chậm rãi đứng người lên, hắc bào tại hắc ám bên trong im mắng lưu động, ánh mắt của hắn dần dần biến đến thâm thúy mà nguy hiểm. Đã như vậy, vậy liền để tự cho là đúng lôi vô cực bọn người, chỉ để mất tuyển chọn cơ hội. Hắn nhấc vung tay lên, hắc thạch mặt ngoài đường vân đống nhiên sáng lên chói mắt tử quang, một cỗ kinh khủng hắc ám năng lượng như hồng lưu giống như tràn vào lòng bàn tay của hắn. Dạ Vô Thương khoẹt miệng chậm rãi câu lên một vệt nụ cười gần ý Vĩnh Dạ Hàn Lâm, sớm Hàn Lâm. Nguyên bản Dạ Vô Thương tại Dạ Ma Thánh Thành tổ chức thị yến, mời vắng vẻ người của thần vực đến đây, chính là muốn sớm thăm dò bọn hắn đối Dạ Ma tộc thái độ. Đồng thời thông qua cáo chi Vĩnh Dạ Chi Uyên tin tức, đến khống chế cái khác thế lực. Mà đối với lôi vô cực đám người bạo phát, hắn cũng là có đoán trước, bất quá những thứ này cũng không quá để ý dù sao, Vĩnh Dạ Chi Uyên cũng là hắn mở ra, chỉ là đến lúc đó lôi vô cực bọn người không có chuẩn bị cùng một chỗ sử dụng trận pháp đối kháng, đêm đó ma tộc chỗ để ý đến bọn họ khá là phiền phải thôi. Chỉ thấy Dạ Vô Thương đưa tay, lòng bàn tay hiện lên một cái đen nhánh lệnh bài mặt ngoài khắc lấy phức tạp phù văn, ẩn ẩn có huyết sắc lưu động. Truyền ta mệnh lệnh, khởi động Thực Nguyệt Đại Trận. Đầu ngón tay hắn gảy nhẹ lệnh bài hóa thành một đạo hắc quang bắn về phía thánh thành phương hướng. Cùng lúc đó, Dạ Ma thánh thành chỗ sâu nhất dưới lòng đất tế đàn, 12 tên người mặc trường bào màu tím thấm lao giả ngồi vây quanh ở một tòa to lớn pháp trận trung quanh, pháp trận trung ương lơ lửng một viên không ngừng khiêu động trái tim, mỗi một cái nhảy lên đều nương theo lấy trầm thấp với mình. Đột nhiên, lệnh bài màu đen phá không mà đến, lơ lửng tại pháp trận phía trên. Lão giả dẫn đầu mở ra đục ngầu hai mắt, tay khô héo chỉ run rẩy tiếp nhận lệnh bài. Hắn thanh âm khàn khàn tại trong tế đàn quanh quẩn, tộc trưởng có lệnh, khởi động Thực Nguyệt Đại Trận. Còn lại lão giả hào hào đứng dậy, hai tay kết ấn, trong miệng ngâm tụng tối nghĩa chú ngữ. Pháp trận trong tim đập tốc độ đột nhiên tăng nhanh, mặt ngoài nứt ra vô số thật nhỏ khe hở, chất lỏng màu đỏ sậm chảy ra, theo pháp trận đường vân lan tràn. Toàn bộ thánh thành mặt đất bắt đầu rất nhỏ chấn động, những cái kia treo ở tháp nhọn phía trên u lam hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, hỏa quang bên trong mơ hồ hiện ra vặn vẹo khuôn mặt, phát ra y mắng gào rú. Dạ Vô Thương đứng tại thánh thành đỉnh tháp cao nhất, nhìn xuống phía dưới dần dần thức tỉnh hắc ám lực lượng. Khoe miệng của hắn ý cười càng băng lãnh. Vĩnh Dạ Chi Uyên phong ấn một khi phá thoái, ngũ đại thần vực sẽ không còn ngày yên tĩnh. Hắn thấp giọng tự nói, mà Dạ Ma tộc sẽ thành cái này Vĩnh Dạ chúa tể. Lôi quang xẹt qua chân trời, lôi vô cực thân ảnh như một đạo màu tím thiểm điện đánh rất tại lôi linh tông cao nhất lôi tiêu cắt trước. Hắn tử điện trường bảo phía trên vẫn lưu lại Dạ Ma thánh thành âm lãnh khí tức, mỗi bước ra một bước, dưới chân thanh thạch liền bắn ra thật nhỏ điện xà. Tông chủ, thủ các trưởng lão lôi nhạc đội vàng lên tiếp, lại khi nhìn rõ lôi vô cực sắc mặt lúc đống nhiên im lặng, cặp kia như lôi đỉnh trong đôi mắt quẩn quẩn tức giận, lại khiến không khí chung quanh đều phát ra đôm đốp nổ vang. truyền lệnh xuống. Lôi Vô Cực thanh âm trầm thấp như sấm rền, lập tức lên, Lôi Linh Tông tiến nhập sấm sét đề phòng, sở hữu bên ngoài đệ tử toàn bộ triệu hồi, hộ tông đại trận đề thăng đến cựu tiêu cấp. Lôi Nhạc đồng tử đột nhiên co lại. Cựu tiêu cấp? Đây chính là muốn tiêu hao ba thành lôi chỉ dự trữ. Nhanh đi. Lôi Vô Cực một tiếng quát chói tai, các đỉnh treo lơ lửng lôi tinh đèn ầm vang nổ tung. Làm Lôi Vô Cực bước vào lôi tiêu các đỉnh tầng mật thất lúc, bảy vị Lôi Linh Tông trưởng lão đã yên lặng đợi đã lâu. Trong không khí tràn ngập đè nén trầm mặc, thẳng đến Lôi Vô Cực đem màu đen ngọc giản trùng điệp đập vào huyền lôi trên bàn gỗ. Dạ Vô Thương cái kia người điên, muốn chúng ta dâng ra bà thành tu vi, thật sự là si tâm vọng tưởng. Hắn lòng bàn tay lôi quang tăng gọn, ngọc giản mặt ngoài nhất thời hiện lên lít nhá lít nhít phù văn. Càng buồn cười hơn chính là, hắn dám uy hiếp toàn bộ vắng vẻ thần vực. Đại trưởng lão Lôi Cực nhìn chăm chú phù văn hình chiếu, khô gầy ngón tay đột nhiên run lên, đây là Vĩnh Dạ Chi Uyên. Không chỉ như vậy, Lôi Vô Cực cười lạnh, Vĩnh Dạ Chi Uyên vết nứt ngay tại Dạ Ma Thánh Thành ngay phía trên, các ngươi không cảm thấy thật trùng hợp sao? Mật thất đột nhiên chấn động kịch liệt, mọi người dưới chân chuyển đến nặng nề vang minh. Lôi Vô Cực sắc mặt đột biến, thân hình hóa thành điện quang xuất hiện ở phía trước cửa sổ, chỉ thấy tây nam chân trời, một đạo hắc màu tím quang trụ phóng lên tận trời, đem tầng mây xé mở giống mạng nhện vết rách. Dạ Ma Thánh Thành phương hướng. Nhị trưởng lão Lôi Hạo thanh âm căng lên, Dạ Ma tộc thực nguyện đại trận khởi động. Lôi Vô Cực nắm đấm bóp lạc lạc rung động. Sau đó, hắn cảm giác được hai đạo khí tức tại hướng Lôi Linh Tông mà đến, bất quá cũng không có cảnh giác, mà chính là chính chờ mong lấy. Làm hai đạo thân ảnh kia xuất hiện tại trước mặt về sau, Lôi Vô Cực cũng là lộ ra một vẻ mỉm cười. Người tới chính là Thiên Môn Điện Điện chủ Thiên Vô Ngân cùng Ngàn Thánh Điện Điện chủ Thiên Huyền Cơ. Chương 570, đánh cược một lần chương 570, đánh cược một lần Thiên Vô Ngân cùng Thiên Huyền Cơ đạp không mà tới, áo bào phần phần, quên thân đạo vận lưu chuyển. Thiên Vô Ngân tóc bạc như tuyết, trong mắt hình như có tinh hà tiêu tan, mà Thiên Huyền Cơ tay cầm thiên mệnh cổ quyển tản ra nhàn nhạt kim uy. Lôi Vô Cực tiến ra đón, trầm giọng nói, các ngươi cũng cảm ứng được. Thiên Vô Ngân khẽ mước cằm, ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng tây nam chân trời cái kia đạo xé rách thương khung tím đen quan trụ, thực nguyện đại trận đã mở, Dạ Vô Thương đây là muốn cưỡng ép xé mở Vĩnh Dạ Chi Uyên phong ấn. Thiên Huyền Cơ đột nhiên kịch liệt ho khan, giữa ngón tay chảy ra một luồng kim huyết giọt tại thiên mệnh cổ quyển phía trên, chúng ta đều đánh giá thấp Dạ Vô Thương tinh kế. Hắn tại trên yến hội cáo chi Vĩnh Dạ Chi Uyên tin tức, không phải là vì cái khác, mà là vì xác lập Dạ Ma tộc thống trị địa vị. Thiên Vô Ngân trong mắt tinh hà tiêu tan, không gian đạo vận tại quanh thân lưu chuyển, Vĩnh Dạ Chi Uyên xác thực tồn tại, nhưng Dạ Ma tộc căn bản không muốn ngăn cản nó, mà chính là muốn mượn tràng nguy cơ này. Lôi Vô Cực như lôi đình ánh mắt xuyên thấu tầng mây, để sở hữu thế lực không thể không thần phục với Dạ Ma tộc. Thiên Huyền Cơ triển khai sách cổ, hình ảnh biểu hiện các phái đại biểu rời đi Dạ Ma Thánh Thành lúc chẳng cảnh, nhìn những cái được gọi là liên minh khế ước. Sách cổ bên trên rõ ràng hiện hiện, các phái đại biểu trong tay đều nắm giữ một cái Dạ Ma tộc hắc ngọc lệnh phủ. Mặt ngoài là kết minh tín vật, kỳ thực là thần phục biểu tượng. Thiên Vô Ngân âm thanh lạnh lùng nói, Dạ Vô Thương muốn không phải trong bóng tối khống chế, mà chính là để sở hữu thế lực tại Vĩnh Dạ uy hiếp dưới, không thể không công khai thừa nhận Dạ Ma tộc lãnh đạo địa vị. Lôi Vô Cực quanh thân lôi quang nổ tung, tốt một cái quang minh chính đại dương lưu. Trước lấy Vĩnh Dạ chi uyên uy hiếp chấn nhiếp các phái, lại lấy bằng kết kháng địch danh tiếng, làm cho cả vắng vẻ thần vực đều không thể không tuân theo Dạ Ma tộc hiệu lệnh. Thiên Huyền Cơ lao đi khỏe miệng kim huyết, chờ Vĩnh Dạ chính thức hàng lâm, Dạ Ma tộc tự nhiên là thành duy nhất cứu thế chủ. Thiên Vô Ngân trong tay áo không gian nhận ý mắng lưu chuyển, càng đáng sợ chính là, cái này hoàn toàn là một cái vô pháp cự tuyệt dương lưu. Các phái biết rõ là mà tính, nhưng lại không thể không dựa theo Dạ Ma tộc can bài hành sự. Thiên Huyền Cơ ho khan hai tiếng, đầu ngón tay tại thiên mệnh cổ quyển phía trên bạch một cái, một đạo mơ hồ hình ảnh hiện lên. Dạ Ma Thánh Thành trên không, hắc vân cuộn cuộn, mơ hồ có thể thấy được một đạo thâm nguyên vết nước chính đang chậm rãi mở rộng, vô số vạn mèo hắc ảnh từ đó bò ra ngoài, như là đói khát tác quỷ. Dạ Thương không muốn tỉnh lại Vĩnh Dạ Ma chủ, Dạ Vô Thương thì phải trực tiếp dẫn Vĩnh Dạ Chi Uyên hàng lâm, hai người này một cái so một cái điên cuồng. Thiên Huyền Cơ thanh âm khàn khàn, như Vĩnh Dạ Chi Uyên triệt để mở rộng, vũ đại thần vực đem biến thành hắc ám khu vực săn bắn, Dạ Ma tộc mặc dù có thể nhất thời xưng bá, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị thâm nguyên phản vệ. Lôi Vô Cực lạnh hừ một tiếng, Dạ Vô Thương sợ là sớm bị Vĩnh Dạ chi lực ăn mòn thần trí, nếu không sao sẽ làm ra bực này tự chịu diệt vong tiến hành. Thiên Vô Ngân tay áo vung lên, không gian đạo vận ngưng tụ thành một phương ngăn cách ngoại giới bình chướng, thấp giọng nói, bây giờ nói những thứ này đã vô ý nghĩa, việc cấp bách là như thế nào ngăn cản bọn hắn. Ba người trầm mặc một lát, Thiên Huyền Cơ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát, thiên cơ chỗ bày ra, chỉ có tiên đỉnh có thể phá này cục. Lôi Vô Cực cau mày, có thể tiên đỉnh lai lịch khó lường, vị kia mặc quyền uy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là đệ tử bối phận, hắn sau lưng tiên đỉnh sẽ nhúng tay ngũ đại thần vực sự tình sao? Thiên Huyền Cơ ánh mắt thâm thúy, Mạc Uyên có thể đánh bại dễ dàng Vân Phi, lại đối Lôi Pháp, thời không chi đạo đều có sâu đậm tạo nghệ, hắn sau lưng tiên đỉnh thực lực tuyệt không tầm thường. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, một bức tranh hiện lên, cái kia là trước kia thôi diễn tiên đỉnh lai lịch lúc, xuất hiện tiên đỉnh cảnh tượng. Thiên Huyền Cơ hít sâu một hơi, thiên mệnh cổ quyển không gió mà bay, cuối cùng dừng lại tại một tờ phía trên hiện lên bốn cái mơ hồ cổ truyện, tiên đỉnh. Đánh cược một lần đi. Thiên Huyền Cơ cắn răng nói. Mấy ngày nay, Mạc Uyên tại Lôi Linh Tông sinh hoạt có thể nói có thụ lễ ngộ. Hắn được an bài tại Cửu Tiêu Phong tối đỉnh tầng tử cực các ở lại. Đây là Lôi Linh Tông tiếp đãi tôn quý nhất khách nhân địa phương, cả ngọn núi hưởng thọ tắm rửa tại tinh khiết Cửu Thiên Lôi Cương bên trong, là tu luyện lôi pháp tuyệt hảo thánh địa. Mỗi ngày sáng sớm, tử cực các bên ngoài đều có thể nhìn đến Mạc Uyên đứng yên đám mây bóng lưng. Hắn không cần bất kỳ phòng vệ nào mặc cho tinh thuần nhất Cửu Thiên Lôi Cương chiếu nghiêng xuống. Những cái kia đủ để cho phổ thông tu sĩ bạo thể mà chết lôi đỉnh, tại quanh người hắn ba thước liền tự nhiên phân hóa thành tinh mịn lôi vũ về xuống. Có đệ tử từng tận mắt nhìn thấy, hắn tại lôi vũ bên trong pha trà, mỗi một giọt lôi dịch rơi vào trong chén, đều nổi lên kỳ dị thời luân gợn sóng. Buổi trưa, Mạc Uyên thường tại Tử Cực các bên ngoài ngộ đạo đài cùng Lôi Linh Tông trưởng lão luận đạo. Hắn đối tại lôi pháp kiến giải riêng một mặt cờ, thường thường một câu nói toạc ra làm phức tạp trưởng lão nhóm nhiều năm bình cảnh. Ba ngày trước, hắn chỉ dùng ba câu nói liền giúp lục trưởng lão hiểu thấu đáo lôi âm hóa hình quan thiếu, để vị này kẹt tại bình cảnh 300 năm trưởng lão tại chỗ đột phá. Đến ban đêm, Tử Cực các trên không trung uy hiện lên kỳ dị cảnh tượng. Có lúc là thập nhị vầng trăng sáng đồng thời treo lơ lửng giữa trời, mỗi một vòng đều tỏa ra khác biệt tinh hà, có khi thì là thời gian trường hà hư ảnh vờn quanh cả ngọn núi, mơ hồ có thể thấy được vô số thời không đoạn ngắn ở trong đó lưu truyền. Thủ Sơn đệ tử nhóm đều nói, đây là bọn hắn gặp qua lớn nhất hùng vĩ tu luyện dị tượng. Lớn nhất làm cho người lấy làm kỳ chính là Mạc Uyên cùng Giang Vân Phi ở chung. Vị này Lôi Linh Tông đệ nhất thiên kiêu cơ hồ mỗi ngày đều muốn đăng môn thỉnh giáo, hai người thường tại ngộ đạo đài luận bàn đến đêm khuya. Có đệ tử trông thấy, Mạc Uyên chỉ dùng một cái cảnh tùng liền có thể dẫn động so Giang Vân Phi càng thuần túy lôi ý, mà Giang Vân Phi lôi pháp cũng tại loại này giao lưu bên trong càng phát hòa hợp, cương mãnh bên trong dần dần sinh lưu kình. Đối với Mạc Uyên tại Lôi Linh Tông mấy ngày này, Lôi Linh Tông trên dưới sở hữu đệ tử trưởng lão đều kinh thán tại hắn lôi pháp. Dù sao, Mạc Uyên thế nhưng là đi theo Lôi tổ tu tập qua, cứ việc không phải chủ tu lôi pháp, nhưng biết sở nộ, đều là thượng thừa lôi pháp. Bởi vậy, hắn đối tại lôi pháp nhận biết, so với Lôi Linh Tông đại đa số đệ tử trưởng lão tới nói, cực kỳ cao thâm. Lôi Vô Cực trầm ngâm một lát, đột nhiên đưa tay, một đạo lôi phủ phóng lên tận trời, hóa thành cửu tiêu lôi long xoay quanh tại không. Nếu như thế, Lôi Linh Tông nguyện lấy cửu tiêu lôi chỉ làm lễ, mời tiên đỉnh xuất thủ. Thiên Vô Ngân cùng Thiên Huyền Cơ đều là giật mình. Cửu tiêu lôi chỉ chính là Lôi Linh Tông lập tông căn cơ, ẩn tàng thượng cổ lôi tổ bản nguyên. Lôi Vô Cực cử động lần này có thể nói dốc hết nội tình. Thiên Vô Ngân nhìn chằm chằm Lôi Vô Cực liếc một chút, gật đầu nói, tốt, vậy ta liền lấy thiên môn kính bị bằng, này kính có thể chiếu phá hư vọng, có lẽ đối tiên đỉnh hữu dụng. Thiên Huyền Cơ cười khổ một tiếng, ta bộ xương già này không có gì đem ra được, chỉ có một quyển thiên mệnh tản tiên ghi chép rất nhiều cấm kỵ bí mật. Ba người liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau trong mắt quyết tuyệt. Chương 571, đơn giản lôi quyết thôi. Chương 571, đơn giản lôi quyết thôi. Lúc này, chiến lôi trên đài, Mạc Uyên cùng Giang Vân Phi đứng đối mặt nhau. Chiến lôi đài bốn phía sớm đã vây đầy Lôi Linh Tông đệ tử, thì liền mấy vị bế quan trưởng lão cũng bị kinh động, ẩn vào trên tầng mây xem chừng. Mạc Uyên tay cầm một cái xanh tươi cành tùng, đầu cành quấn quanh lấy tinh mịn màu tử kim lôi văn, nhìn như nhẹ như không có bận gì, lại làm cho không gian xung quanh nhận ẩn và mèo. Giang Vân Phi thì quanh thân lôi quang cuộn cuộn, chín đạo lôi long hư ảnh tại sau lưng xoay quanh, khí thế dồi dào như bức sâu. Mạc huynh, thỉnh chỉ giáo. Giang Vân Phi một tiếng hét dài, thân hình bỗng nhiên hóa thành lôi quang mãnh liệt bắn mà ra. Chín đạo lôi long đồng thời gào thét, mang theo tựa là hủy diệt uy thế đánh phía Mạc Uyên. Mạc Uyên mỉm cười, cành tùng điểm nhẹ. Ông. Thời gian dường như tại thời khắc này chậm dần. Cành tùng mũi nhọn nổi lên gợn sóng, chín đạo lôi long lại như lâm vào vũ bùn, động tác biến đến chậm chạp vô cùng. Mạc Uyên cước bộ nhẹ nhàng, cành tùng vẽ ra trên không trung một đạo huyền diệu quy tích, mỗi một đạo lôi quang đều bị tinh chuẩn điểm trúng đầu rồng nghịch lẫn chỗ. Phá. Theo hắn nhẹ giọng đọc nhấn rõ từng chữ, chín đầu lôi long đồng thời băng tán, hóa thành đầy trời lôi vũ về xuống. Một luồng tử kim lôi quang tại đầu cành nhảy vọt, tản ra khiến tại trường sở hữu lôi tu tim đập nhanh thuần túy lôi y vây xem Lôi Linh Tông đệ tử nhóm lặng ngắt như tờ. Bọn hắn chính mắt thấy cái này phá vỡ nhận biết một màn, đường đường Lôi Linh Tông đệ nhất thiên tiêu sát chiêu, lại bị một cái cảnh tùng hời hợt tiêu trừ. Giang Vân Phi đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo cất tiếng cười to, tốt. Mạc huynh chiêu này lấy nhu thắng cương, coi là thật để cho ta mở rộng tầm mắt. Có điều, đây chỉ là bắt đầu. Giang Vân Phi hít sâu một hơi, thể nội lôi pháp bản nguyên ầm vang bạo phát. Cửu tiêu lôi ngục, mở. Ầm ầm. Thiên điệu bỗng nhiên biến sắc, chiến lôi trên đài không mây đen cuộn cuộn, vô số đạo cỡ thùng nước lôi đỉnh như mưa to chiếu nghiêng xuống. Mỗi một đạo lôi đỉnh rơi xuống đất, đều hóa thành một thanh lôi kiếm cắm vào mặt đất, trong nháy mắt toàn bộ chiến lôi đài biến thành lôi đỉnh kiếm lâm, phong tỏa Mạc Uyên sở hữu đường lui. Là tông chủ tuyệt học. Có đệ tử kinh hô. Mạc Uyên lại chỉ là nhẹ nhàng nâng lên trong tay xanh tươi cảnh tùng, khoe miệng mỉm cười, Giang huynh lôi ngục, so nửa tháng trước tinh tiến mấy phần. Lời còn chưa dứt, Giang Vân Phi đã hóa thành một đạo lôi quang thuấn di đến Mạc Uyên sau lưng, lòng bàn tay ngưng tụ một viên áp xúc đến cực hạn lôi cầu, lôi cước. Một kích này nhanh như thiểm điện, lôi cầu những nơi đi qua không gian đều xuất hiện tinh mịn vết nứt. Mắt thấy là phải đánh trúng Mạc Uyên giữa lưng. Thời luân, chập. 12 đạo thời luân hư ảnh tại Mạc Uyên quanh thân hiện lên, Giang Vân Phi động tác đột nhiên biến đến cực kỳ chậm chạp, viên điện lôi cầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đẩy về phía trước tiến, nhưng thủy chung khoảng cách Mạc Uyên 3 tấc xa. Phá. Giang Vân Phi quát lên một tiếng lớn, thể nội lôi tổ huyết mạch sôi trào, cứ thế mà tránh thoát thời gian trói buộc. Lôi cầu đột nhiên gia tốc, lại tại chạm đến Mạc Uyên góc áo trong nháy mắt. Cành tung điểm nhẹ. Đinh. Một tiếng thanh thúy vang lên truyền khắp toàn trường. Cái kia nhìn như yếu ớt cành tùng núi nhọn, lại tinh chuẩn điểm trúng lôi cầu yếu nhất một điểm. Chỉ một thoáng, kinh khủng lôi cầu như là bị đâm phá khí phao, hóa thành vô số tinh mịn lôi ti tứ tán ra. Vẫn chưa xong, Giang Vân Phi hai tay kết ấn, mặt đất lôi kiếm đồng thời rung động, vạn lôi quý tông. Cắm trên mặt đất trăm ngàn lôi kiếm cùng nhau phi lên, trên không trung hội tụ thành một thanh 100 trượng lôi kiếm, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế chém xuống. Cái này một kiếm chi uy, để quan chiến mấy vị trưởng lão đều đột nhiên biến sắc. Mạc Uyên rốt cục thu hồi ý cười, cành tùng nằm ngang ở trước ngực, đến được tốt. Chỉ thấy hắn thủ đoạn nhẹ chuyển, Cảnh Tùng vạch ra một đạo hoàn mỹ vòng tròn. Một màn quỷ dị xuất hiện, chém xuống 100 trượng lôi kiếm lại theo Cảnh Tùng quỹ tích chết đi, dường như bị một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, mượn lôi hóa hình. Mạc Uyên khẽ nói, Cảnh Tùng đột nhiên bắn ra chói mắt tử kim quang mang, cái kia 100 trượng lôi kiếm bị cứ thế mà áp xúc thành một sợi tóc giống như lôi quang, quấn quanh ở Cảnh Tùng phía trên. Giờ khắc này, toàn bộ chiến lôi đài lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nín thở. Giang Vân Phi đồng tử đột nhiên co lại, hắn cảm nhận được cái kia sợi lôi quang bên trong ẩn chứa khủng bố uy năng. Đó là hắn toàn lực nhất kích bị tinh luyện đến cực hạn sản phẩm. Còn cho ngươi, Mạc Uyên Cảnh Tùng gảy nhẹ, cái kia sợi lôi quang lấy siêu việt tốc độ tia chớp bắn về phía Giang Vân Phi. Cái sau vội vàng tế ra hộ thể lôi thuẫn, lại tại tiếp xúc trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Lôi quang còn không thèm chú ý phòng ngự, trực tiếp chui vào hắn mi tâm. Đây là? Giang Vân Phi đột nhiên cứng tại nguyên chỗ, trong mắt lôi quang bạo phát. Hắn thấy được chính mình lôi pháp vận chuyển mỗi một cái tì vết, nhìn đến càng cao tầng thứ lôi đạo chân ý cái này một luồng lôi quang, rõ ràng là Mạc Uyên đem hắn công kích tinh luyện về sau, lại dung nhập cao thâm hơn lôi pháp cảm ngộ. Sau ba hơi thở, Giang Vân Phi quanh thân lôi quang nội liễm, đối với Mạc Uyên thật sâu cúi đầu, đa tạ Mạc huynh chỉ điểm. Toàn trường xôn xao. Sau đó, Giang Vân Phi thu hồi lôi quang, chính trọng ô quyền, những này thời gian nhận được chỉ điểm, ta đối lôi pháp lý giải đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Mạc Uyên thu hồi Cảnh Tùng, cái kia mặt tử kim lôi quang lặng yên ẩn vào trong tay áo, Giang huynh thiên tư chắc tuyệt, đợi một thời gian, nhất định có thể leo càng cao cảnh giới. Càng cao cảnh giới sao? Giang Vân Phi trong mắt lôi mang lấp lóe, lần sau luật bàn, ta nhất định phải để Mạc huynh cũng toàn lực xuất thủ. Trung quanh đệ tử nghe vậy, ào ào muốn tiến lên tỉnh giáo. Đúng lúc này, vâng, một đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, lôi vô cực ba người đạp lôi mà tới. Toàn bộ chiến lôi đài trong nháy mắt an tĩnh lại, sở hữu đệ tử cùng nhau hành lễ. Mạc tiểu hữu, lôi vô cực thanh âm như lôi chấn cửu tiêu, có thể hay không rời bước lôi tiêu các một lần? Thiên Vô Ngân cùng Thiên Huyền Cơ phân lập hai bên, vẻ mặt nghiêm túc. Mạc Uyên ánh mắt đảo qua ba người, giống như có điều nộ ra, khẽ bước cằm, ba vị tiền bối đích thân đến, Mạc Uyên tự nhiên phòng mệnh. Chiến lôi trên này, dư lôi chưa tán. Mạc Uyên theo lôi vô cực ba người trước khi rời đi, đống ngừng chân quay đầu. Đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, một đạo tử kim lôi quang chui vào chiến lôi giữa đài lôi văn trận nhãn. Chỉ một thoáng, cả tòa chiến lôi đài sáng lên sáng chói lôi văn, những cái kia bởi vì tỉ thí lưu lại cuồng bạo lôi khí lại bị đều tỉnh hóa, hóa thành ôn hòa lôi vũ làm dịu mặt bàn. Đây là lăn lộn lôi quyết, có thể trợ các vị đạo hữu linh hội lôi pháp cương nhu chi đạo. Mạc Uyên thanh âm theo gió truyền đến, thân ảnh đã theo lôi vô cực ba người biến mất tại trong mây. Vậy xem đệ tử bên trong, một vị cao tuổi chấp sự đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, hóa cuồng bạo vì cam lâm. Đây là cao giai lôi đạo pháp tắc bí pháp à? Lôi tiêu trong cát, hương trà pha trộn. Lôi vô cực tự mình rót đầy một chiếc cửu tiêu lôi chén bút, từ điện cuốn quanh lá trà tại trong chén chìm nổi. Mạc tiểu hưu vừa rồi thi triển, thế nhưng là truyền thuyết bên trong lôi trạch hóa sinh chi thuật. Mạc Uyên tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay tại ly xôi theo khẽ chọc ba lần. Kỳ dị là, những cái tia táo bạo lôi mầm lại trong nháy mắt dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới, cháo bột bảy biện ra hiếm thấy màu kim tử. Lôi tiền bối tuệ nhãn, bất quá là cái đơn giản lôi quyết thôi. Lôi vô cực ánh mắt như điện, nhìn chăm chú ly bên trong bình tĩnh lôi mầm, trầm giọng nói, có thể đem cửu tiêu lôi mầm cuồng bạo chi lực hóa thành dịu dàng ngoan ngoãn, loại này thủ đoạn cũng không phải đơn giản hai chữ có thể đạt tới. Thiên Vô Ngân tóc bạc khẽ nhếch, đột nhiên mở miệng, Mạc tiểu hữu, ngươi có biết vĩnh dạ chi nguyên lai lịch? Trong các hương trà đột nhiên ngưng trệ. Mạc Uyên mi đầu cao lại, đầu ngón tay tại chén trà biên giới nhẹ nhàng dừng lại, vĩnh dạ chi nguyên. Ba người gặp Mạc Uyên bộ dáng, cũng đã biết Mạc Uyên hoàn toàn chưa từng nghe qua vĩnh dạ chi nguyên. Chương 572, bảy hung năm cắt chương 572, bảy hung năm cắt lôi vô cực cùng Thiên Vô Ngân liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Thiên Huyền Cơ ho nhẹ một tiếng, trong tay thiên mệnh cổ quyển không gió mà bay, chậm rãi triển khai. Mạc tiểu hữu mời xem. Thiên Huyền Cơ khô gầy ngón tay điểm nhẹ sách cổ, một bức u ám hình ảnh nổi lên. Vô tận hắc ám bên trong, một đạo hành quán thiên địa thâm nguyên vết nứt chính đang chậm rãi mở rộng, vô số vận bèo hắc ảnh từ đó bỏ ra ngoài. Đây cũng là vĩnh dạ chi nguyên. Thiên Huyền Cơ thanh âm khàn khàn. 300 vạn năm trước đột nhiên xuất hiện tại vắng vẻ thần vực cực tây chi địa, lúc đầu chỉ là một đạo không gian nếp lớn, bây giờ đã khuyết trương đến Tam Châu chi địa. Mạc Uyên ánh mắt ngưng lại, chú ý tới hình ảnh biên giới mơ hồ có thể thấy được một tòa tàn phá thanh đồng cung điện. Thiên Vô Ngân nhấc vung tay lên, không gian đạo vận tại trà trên bàn mới xen lẫn thành cảnh tượng khác, dã ma tộc đời đời thủ hộ hắc tế đàn đá, kỳ thực là mở ra vĩnh dạ chi nguyên chìa khóa. Bây giờ Dạ Vô Thương đã khởi động thực nguyện đại trận, ý đồ triệt để mở ra phong ấn. Hình ảnh bên trong, dã ma thánh thành trên không hắc vân cuộn cuộn, cái kia đạo tím đen quang trụ bay thẳng tiểu tiêu. Càng đáng sợ chính là quang trụ bên trong mơ hồ có thể thấy được một tôn to lớn hắc ảnh đang thức tỉnh. Vĩnh dạ ma chủ. Lôi vô cực trầm giọng nói, trong tay chén trà răng rắc một tiếng nứt ra tế văn. Một khi hoàn toàn thức tỉnh, ngũ đại thần vực đem vĩnh rơi hắc ám. Trong các nhất thời yên tĩnh, chỉ có hương trà lợ lờ. Thiên Huyền Cơ đột nhiên kịch liệt ho khan, một ngụm máu tươi phun tại sách cổ phía trên. Nguyên bản mơ hồ sấm ngữ đột nhiên rõ ràng, vĩnh dạ hàng lâm này, thần vực phá diệt lúc Mạc tiểu hữu. Thiên Huyền Cơ run rẩy chỉ hướng sấm ngữ. Thiên mệnh chỗ bày ra, cái này đem là ngũ đại thần vực hạo kiếp. Thiên Huyền Cơ đột nhiên kịch liệt ho khan, khô gầy ngón tay chết đệ lại điên cuồng lật qua lật lại thiên mệnh cổ quyển. Sách cổ biên giới màu vàng kim đạo văn ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm, dường như bị lực lượng nào đó ăn mòn. Chấm đã. Hắn khàn khàn cuống họng ngăn lại đang muốn mở miệng lôi vô cực, để lão phu lại bói một quẻ. Chỉ thấy hắn cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại sách cổ phía trên. Huyết châu rơi vào tấm da dê mặt ngáy mắt, lại hóa thành 12 viên tiêu đốt màu vàng kim quẻ tượng lơ lửng không trung. mỗi một viên quẻ tượng đều chiếu rọi ra khác biệt tương lai toái phiến, có dạ ma tộc tế vọ bạo phát hắc triều, có vĩnh dạ ma chủ xé rách thiên khung cự trảo, càng có ngũ đại thần vực tại hắc ám bên trong trầm luân thảm trạng. Giang giác, liên tiếp 7 viên quẻ tượng đột nhiên nổ tung, đối ứng tương lai hình ảnh cũng theo đó chôn bụi. Thiên Huyền Cơ sắc mặt trắng bệnh, lại gắt gao nhìn chằm chằm còn thừa 5 cái lấp lóe không yên quẻ tượng. Trong đó 4 cái biểu hiện cảnh tượng đều là mơ hồ không rõ, chỉ có một cái càng ngày càng sáng. Hình ảnh bên trong, Mạc Nguyên tay cầm thời luân đứng ở phá toái trên tế đàn, sau lưng mơ hồ có thể thấy được tòa kia nguy nga thiên cung hư ảnh. Vô số đạo tử kim lôi đỉnh tự cựu thiên rủ xuống, đem quần quần hắc khí đều tịnh hóa. Quả nhiên, Thiên Huyền Cơ kích động đến tròm râu run rẩy, 7 hung năm cát, chỉ có tiên đỉnh vào cuộc cái này đường sống. Hắn run rẩy chỉ hướng cái viên kia phát sáng quẻ tượng, các ngươi nhìn. Mạc Tiểu Hữu sau lưng cái kia đạo thiên cung hư ảnh, cùng lão phu trước đó thôi diễn đến hoàn toàn nhất trí. Vừa nói vừa ho ra một miệng kim huyết, thiên mệnh cổ quyển sấm ngữ tuyệt sẽ không sai, vĩnh dạ buông xuống, duy tiên đỉnh có thể phá a. Lôi vô cực quanh thân bắn nổ lôi quang đột nhiên ngưng trệ. Hắn nhìn về phía Mạc Uyên ánh mắt đã khác biệt, phản phất tại nhìn một cọng cỏ cứu mạng. Thiên vô ngân trong tay áo không gian nhận cũng đình chỉ ong ong, tóc bạc hạ đôi mắt lóe ra phức tạp qua mang. Trầm mặc thật lâu, Lôi vô cực đột nhiên sửa sang lại quần áo, đối với Mạc Uyên chỉnh trọng ôm quyền một lễ, "Mạc tiểu hữu, chúng ta có cái yêu cầu quá đáng." Thiên vô ngân cùng Thiên Huyền Cơ cũng theo đó đứng lên, ba người thần sắc nghiêm túc. Mạc Uyên để xuống chén trà, "Ba vị tiền bối cứ nói đừng ngại. Đêm ma tộc lòng lang dạ thú, muốn mượn vĩnh dạ chi biên họa loạn thần vực." Lôi vô cực tiếng như sấm rền, "Chúng ta muốn thỉnh tiên đình xuất thủ, trợ ngũ đại thần vực tiêu diệt dạ ma tộc." Nói, hắn tay áo vung lên, một tòa cỡ nhỏ lôi chỉ hiện lên giữa không trung. Trong ao lôi dịch cuộn cuộn, mơ hồ có thể thấy được 9 đầu lôi long tới lui. "Đây là ta Lôi Linh Tông trấn tông chi bảo, Cửu Tiêu Lôi Chỉ, nguyện tặng cho tiên đình." Thiên Vô Ngân đầu ngón tay điểm nhẹ, một mặt thanh đồng cổ kính hiện lên, "Này kính tên tiên môn, có thể chiếu phá hư vọng, xuyên thủng cửu u." Thiên Huyền Cơ run rẩy triển khai Thiên Mệnh Cổ Quyển Tản Thiên, lão hủ nguyện dâng lên Thiên Mệnh Tản Quyển mặc dù không hoàn chỉnh, lại đi lại ngũ đại thần vực rất nhiều bí mật. Ba kiện chí bảo lơ lửng không trung, bảo quang đem lôi tiêu cắt chiếu rọi đến giống như ban ngày. Mạc Uyên nhìn lấy lơ lửng giữa không trung ba kiện chí bảo, trong mắt thời luân hư ảnh tốc độ lưu chuyển đột nhiên tăng tốc. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, ống tay áo không gió mà bay. "Ba vị tiền bối như thế trọng lễ." Mạc Uyên thanh âm hiếm thấy mang tới một tia nghiêm trọng, xem ra tình thế so ta tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Tay phải hắn nhẹ giơ lên, 12 đạo thời luân hư ảnh tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái kỳ lạ phù văn. Phù văn bay lên, tại lôi tiêu các đỉnh chóp hóa thành một đạo màu vàng kim quang trụ xông thẳng lên trời. "Đây là tiên đỉnh truyền tin bí pháp." Mạc Uyên giải thích nói, "Ta sẽ đem việc này bẩm báo cho sư tôn cùng chư vị trưởng lão bất quá." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua ba người, "Bất quá tiên đỉnh có thể hay không ra mặt trợ giúp, ta chỉ có thể tận lực thuyết phục." Lôi vô cực nghe vậy, trầm giọng nói, "Mạc tiểu hữu nguyện ý nếm thử, chúng ta đã vô cùng cảm kích." Màu vàng kim quang trụ xuyên thấu trời cao, Mạc Uyên truyền tin phù văn trong hư không hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Hắn nhắm mắt cảm ứng một lát, mi đầu dần dần nhăn lại. "Kỳ quái." Mạc Uyên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia hoang mang, "Sư tôn lại bế quan sao?" Trước đó tại Mạc Uyên thu hoạch được thời luân khiến thời điểm, rõ ràng cảm giác được sư tôn đang nhìn chính mình, không nghĩ tới hắn lại bắt đầu bế quan. Lôi vô cực nghe vậy, sắc mặt biến hóa, "Cái kia." Mạc Uyên đưa tay ra hiệu, "Không sao, ta lại thử một chút liên hệ Càn Khôn trưởng lão." Đầu ngón tay hắn cơ nhẹ, thập nhị thời luân hư ảnh một lần nữa ngưng tụ, lần này hình thành phù văn bảy biện ra xích kim chi sắc. Phù văn bốc lên máy mắt, tại phía xa Bạch Hồng Thần Bực Khương Càn Khôn đột nhiên dừng bước. "Ừm." Lúc này, Khương Càn Khôn đang đứng tại Bạch Hồng Thần Bực cao nhất huyền kiếm trên đỉnh, trong tay vuốt vuốt một cái tản ra cựu lũ khí tức màu đen ngọc giản. Cảm nhận được truyền tin ba động, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, "Mạc Uyên." Cùng lúc đó, lôi tiêu trong các, Mạc Uyên đột nhiên thân thể chấn động, trong mắt lóe lên kinh hỉ, "Có liên lạc." Quang trụ bên trong truyền tới một lời biếng lại thanh âm uy nghiêm, "Mạc Uyên, chuyện gì tìm bản tọa?" Cái này âm thanh vang lên trong nháy mắt, lôi vô cực ba người toàn thân kịch chấn. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, cái này thanh âm bên trong ẩn chứa đạo vận, lại để không gian chung quanh đều sinh ra nhỏ xíu và mèo. "Càn Khôn trưởng lão." Mạc Uyên cung kính hành lễ. "Đệ tử tại vắng vẻ thần vực phát hiện vĩnh dạ chi nguyên dị động, dạ ma tộc muốn giải phong vĩnh dạ ma chủ, Lôi Linh Tông chờ mấy cái đại tông môn." Lời còn chưa dứt, quang trụ đột nhiên kịch liệt chấn động. Một đạo xích kim quang mang từ trên trời giáng xuống, ở trước mặt mọi người ngưng tụ thành một đạo hư huyễn thân ảnh. Người tới một bộ thanh sam, bên hông treo lấy cái hồ lô rượu, xem ra tựa như cái tầm thường vân du tứ phương đạo nhân. Nhưng khi ánh mắt của hắn đảo qua lôi vô cực ba người lúc, ba vị cường giả lại có loại bị nhìn thấu linh hồn ảo giác. Chương 573, hỗn độn làm dẫn, đại đạo làm cơ sở. Chương 573, hỗn độn làm dẫn, đại đạo làm cơ sở. Khương Càn Khôn hư ảnh đột nhiên ngưng thực, một cỗ khiến chư thiên rung động khí tức khủng bố ầm vang bạo phát. "Oanh!" Cả tòa lôi tiêu các kịch liệt lay động, trong các không gian trong nháy mắt ngưng kết. Lôi vô cực ba người hoảng sợ phát hiện, chính mình thể nội đạo vận lại hoàn toàn không cách nào vận chuyển, dường như bị một loại nào đó chí cao vô thượng pháp tắc chô áp chế. Khương Càn Khôn hư ảnh mỗi bước ra một bước, dưới chân liền sinh ra một đóa đại đạo kim liên. Liên hoa nở rộ ở giữa, mơ hồ có thể thấy được ngàn vạn thế giới sinh diệt cảnh tượng. Tịch diệt đỉnh phong. Thiên Huyền Cơ âm thanh run rẩy đến cơ hồ phá toái, "Không, cái này đã siêu việt phổ thông tịch diệt cảnh phạm chủ." Thiên Vô Ngân không gian đạo vận tại Khương Càn Khôn trước mặt như là trò đùa, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình đáng tự hào nhất không gian pháp tắc, giờ phút này lại giống như mạng nhện yếu ớt không chịu nổi. Khương Càn Khôn mỉm cười, bên hông hồ lô rượu tự mình phi lên, nghiêng đổ ra một giọt trong suốt sáng long lanh tiểu dịch. Giọt kia tiểu dịch lơ lửng không trung, đột nhiên hóa thành một đầu lao nhanh thời gian trường hạ. Trong sông chiếu rọi ra ngũ đại thần vực theo sinh ra đến hủy diệt vô số khả năng, mỗi một cái bọt nước đều là một cái hoàn chỉnh thế giới tuyến. Thời gian cụ hiện hóa. Lôi Vô Cực La thất thanh, đây là liền truyền thuyết bên trong cũng không từng ghi lại đại thần thông. Khương Càn Khôn tiện tay chảo một cái, thời gian trường hà bị hắn giữ tại lòng bàn tay, lại hóa thành một thanh trong suốt sáng long lanh trường kiếm. Thân kiếm lưu chuyển ở giữa, mơ hồ có thể thấy được vô số tinh thần sinh diệt. Từ lần trước Khương Vô Danh xuất quan, Khương Càn Khôn thu được rất nhiều phản hồi, tăng thêm bản thân hắn đã đi lên chính mình đạo. Cho nên Khương Càn Khôn lúc này cảnh giới đạt tới tịch diệt cảnh đỉnh phong, nhưng chiến lược lại có thể sánh vai một số siêu thoát cảnh cường giả. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, trường kiếm vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Giang giác. Các nội không gian như là mặt kính giống như vỡ vụn, lộ ra đen nhánh không gian loạn lưu. Nhưng càng đáng sợ chính là, những cái kia không gian vết nước bên trong, lại có từng kia từng sợi hỗn độn chi khí bị dẫn dắt mà ra, vờn quanh tại Khương Càn Khôn quanh thân. Hỗn độn làm dẫn, đại đạo làm cơ sở. Siêu thoát cảnh phía dưới, vô địch thủ, cho dù là chân chính siêu thoát cảnh, cũng chưa chắc không thể nhất chiến. Đây cũng là lúc này Khương Càn Khôn. Lôi Vô Cực hít sâu một hơi, cố nén Khương Càn Khôn trên thân tán phát khủng bố uy áp, tiến lên cung kính một lễ, "Tiền bối, Dạ Ma tộc cấu kết Vĩnh Dạ Ma chủ, muốn mượn Vĩnh Dạ chi duyên." Khương Càn Khôn khoát tay áo, tiện tay vỡ xuống bên hông hồ lô rượu uống một hớp, cười nói, "Việc này ta đã biết." Ánh mắt của hắn xa xăm, dường như xuyên thấu vô tận hư không, trước khi tới đây, bản tọa liền lấy Chu Thiên Thôi diễn thuật toàn qua ngũ đại thần vực khí vận. Bạch Hồng thần vực cửu vũ dung chuyển, Tinh Hải thần vực ngoại địch rình mò, vắng vẻ thần vực Vĩnh Dạ buông xuống. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc Uyên, nói đến, "Ngươi đại sư tỷ Lâm Thanh Tuyết cùng nhị sư Minh Vương Diễm đã nhập cửu vũ minh phủ, mà Tinh Hải thần vực bên trong có Triệu Vô Cực cùng Triệu Vô Đình hai minh đệ tại. Ngũ đại thần vực kiếp số sắp tới, nhưng cái này chưa chắc không phải một trận cơ duyên." Khương Càn Khôn trong mắt tinh quang lấp lóe, tiên đỉnh đệ tử nhập thế lịch luyện, chính cần bực này ma luyện. Lôi Vô Cực ba người nghe được trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn coi là tai họa ngập đầu nguy cơ, tại vị này tiên đỉnh trưởng lão trong miệng, lại dường như chỉ là một trận thí luyện. Khương Càn Khôn cười như không cười nhìn ba người liếc một chút, "Thế nào, cảm thấy bản tọa vô lễ?" Hắn bỗng nhiên đưa tay, lòng bàn tay hiện lên một đoàn hỗn độn chi khí, Vĩnh Dạ Ma chủ toàn thịnh thời kỳ sát thực có siêu thoát cảnh thực lực, nhưng bị trấn áp mấy trăm vạn năm, thực lực sớm không bằng dĩ vãng. Đến mức Vĩnh Dạ chi huyền, trong đó góp nhặt đêm tối khí tức, tuy nói có chút khó chơi, nhưng cũng có thể tiêu trừ. Khương Càn Khôn ngửa đầu uống cạn trong hồ lô sau cùng một ngụm rượu, tiện tay đem hồ lô rượu ném không trung. Hồ lô kia nên phong liền dài, đảo mắt hóa thành một chiếc hành quán thiên địa thanh ngọc phi chu, thân thuyền lưu chuyển lên hỗn độn đạo vận. "Các ngươi không cần lo lắng." Hắn đứng chắc tay, tay áo không gió mà bay, Vĩnh Dạ chi huyền hoàn toàn hàng lâm thời điểm, chính là bản tọa xuất thủ cơ hội. Lôi Vô Cực nhịn không được hỏi, "Tiền bối vì sao không hiện tại thì?" "Các ngươi có biết, Vĩnh Dạ chi huyền vì sao nhất định phải hoàn toàn mở ra mới có thể triệt để tiêu diệt?" Khương Càn Khôn thanh âm bỗng nhiên biến đến phiếu miểu, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đoàn hỗn độn tinh vân, trong đó diễn hóa lấy Vĩnh Dạ chi huyền huyền bí. Lôi Vô Cực ba người nín hơi ngưng thần, chỉ thấy cái kia tinh vân bên trong hiện ra một cái không ngừng xoay tròn màu đen vòng xoáy chỗ sâu mơ hồ có thể thấy được một cái màu vàng sầm mạch tâm. Đây mới là Vĩnh Dạ chi huyền bản nguyên. Khương Càn Khôn nhẹ nhàng điểm một cái, tinh vân bên trong cảnh tượng bỗng nhiên phóng đại, như giờ phút này xuất thủ, sẽ chỉ đánh nát tầng ngoài phong ấn, để cái này viên Vĩnh Dạ hạch tâm độn nhập hư không. Thiên Vô Ngân đồng tử đột nhiên co lại, đến lúc đó thì rất khó tìm tới nó. Thông minh. Khương Càn Khôn tán thưởng gật đầu. Chỉ có chờ Dạ Ma tộc hoàn thành nghi thức, để Vĩnh Dạ chi nguyên hoàn toàn hàng lâm hiện thế, cái này viên hạch tâm mới có thể tránh thức hiện hiện. Hắn bỗng nhiên chập chỉ thành kiếm, một nói vô hình kiếm ý tại trong các lưu truyền. Mọi người trong thoáng chốc nhìn đến một bức rung động cảnh tượng, hỗn độn kiếm khí quán xuyên thiên địa, đem mở ra hoàn toàn Vĩnh Dạ chi nguyên tính cả cái viên kia ám kim hạch tâm một kiếm chém chết. Hiện tại, các ngươi minh bạch. Khương Càn Khôn thu hồi kiếm ý, ánh mắt đảo qua mọi người. Vĩnh Dạ thánh thành trên không, hắc vân cuộn cuộn, như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình quấy, hình thành to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, một đạo ưu tử sắc quang trụ thẳng quan mà xuống, chú nhập thánh thành chỗ sâu nhất một tòa cổ lão tế đàn. Tế đàn bốn phía, Dạ Vô Thương đứng chắp tay, hắc bảo phần phật, trong mắt tử mang lấp lóe. Đầu ngón tay hắn không ngừng phát họa ra phức tạp phù văn, mỗi một đạo phù văn rơi xuống, tế đàn phía trên trận văn liền sáng lên một phần, toàn bộ thánh thành hắc ám khí tức cũng theo đó nồng đậm một phần. "Còn chưa đủ." Hắn nói nhỏ, thanh âm băng lãnh mà thâm trầm. Đột nhiên, hắn giống như có cảm giác, ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía thánh thành cấm địa phương hướng, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Xem ra lão tổ bên kia cũng nhanh hoàn thành. Dạ Ma tộc cấm địa, Vĩnh Dạ Thâm Nguyên. Nơi này là Dạ Ma tộc bí ẩn nhất cấm địa, cũng là Vĩnh Dạ chi nguyên tại vắng vẻ thần vực hình chiếu chi địa. Bốn phía vách đá đen như mực, trên đó khắc đầy cổ lão cấm kỵ phù văn, mỗi một đạo phù văn đều chảy xuôi theo màu tím sẫm ma quang, dường như vật sống giống như lúc đích. Dạ Thương Cung, Dạ Ma tộc tối cổ lão tồn tại, giờ phút này đứng trước tại Thâm Nguyên bên dưới, mặt mũi giàn mua phía trên phủ đầy thâm thúy đường vân, hai con mắt như hai vòng u nguyệt, nhìn chăm chú Thâm Nguyên phía dưới quần quần hắc ám. "Ma chủ đại nhân, nghi thức sắp hoàn thành." Dạ Thương Khung chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, dường như theo vạn cổ tuế nguyệt bên trong truyền đến. Thâm viên phía dưới, hắc ám đông nhiên cuộn cuộn, một đôi tinh hồng cự nhãn chậm rãi mở ra, ánh mắt chiếu đến, liền không gian cũng vì đó mà mèo. Dạ Thương Khung, thanh âm trầm thấp quanh quẩn tại thâm viên bên trong, mang theo vô tận uy nghiêm cùng mục nát, ngươi Dạ Ma tộc có thể chuẩn bị xong. Dạ Thương Khung hơi hơi không người, thần sắc cung kính lại ẩn hàm dạ tâm, ma chủ yên tâm, cái khác thế lực đã bị Dạ Vô Thương kiềm chế, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể phối hợp chúng ta hoàn thành Thiên U Phong Ma đại trận. A. Vĩnh Dạ Ma chủ thanh âm mang theo niềm ai, bọn hắn coi là cái này trận pháp là vì trấn áp Vĩnh Dạ Chi Huyền. Dạ Thương không cười nhẹ, bọn hắn quá ngây thơ rồi, Thiên U Phong Ma đại trận chân chính tác dụng là để Vĩnh Dạ Chi Huyền triệt để hàng lâm, mà không phải phong ấn. Thâm viên bên trong hắc ám kịch liệt bốc lên, Vĩnh Dạ ma chủ thanh âm càng âm lãnh, đợi bản tọa trọng lâm thế gian, vắng vẻ thần vực đem triệt để biến thành Vĩnh Dạ lĩnh vực, mà ngươi Dạ ma tộc sẽ thành tân chúa tể. Dạ Thương khung trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt. Chương 574, Côn Bằng Bảo Thuật chương 574, Côn Bằng Bảo Thuật lúc này, ngoại trừ vắng vẻ thần vực thế lực, đang chú ý Vĩnh Dạ Chi Huyền, còn lại cái khác tứ đại thần vực thì là một mực bị cái kia thần bí chi nhân sở khốn nhiều lấy. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có cùng vắng vẻ thần vực thế lực có quá nhiều tới lui, cũng không biết Dạ ma tộc kế hoạch. Mà lại Vĩnh Dạ Chi Huyền chỉ tồn tại ở vắng vẻ thần vực bên trong, đối với vắng vẻ thần vực bá chủ thế lực tới nói, bọn hắn tự thân là có thể giải quyết rơi nó. Mà tại Lâm Thanh Tuyết cùng Vương Diễm hai người buổi tiếp Nam Cung Thích Thiên tiến nhập Cửu U Minh phủ về sau, tiên đình chúng đệ tử đại đa số đều tại Bạch Hồng thần vực bên trong lịch luyện, cũng có một bộ phận tán đến cái khác thần vực. Ở trong đó thu hoạch được lớn nhất đại cơ duyên chính là Mạc Uyên, hắn thu được thời luân lệnh, phối hợp bản thân hắn thôn vệ năng lực, là tại Lâm Thanh Tuyết cùng Vương Diễm về sau đệ tam cái tấn thăng tịch diệt cảnh tiên đình đệ tử. Cái khác đệ tử tuy nhiên còn chưa tấn thăng tịch diệt cảnh, nhưng cũng thu được rất nhiều cơ duyên. Tinh Hải thần vực, Vạn Quỳnh Hải vực bên trong. Lúc này Triệu Vô Cực đám người đã không sai thành trừ những cái kia thủ hộ hung linh, thăm dò hết thần điện, chính ở trong đó lĩnh hội đoạt được cơ duyên tạo hóa. Hồi tưởng trước đó, tuy nhiên Khương Vô Danh đã đối với nơi này hạ định nghĩa, lấy Triệu Vô Cực đám người thực lực không có sinh mệnh nguy cơ, nhưng quá trình vẫn là hết sức mạo hiểm. Khi bọn hắn bước vào thần điện hạch tâm khu đúng lúc, thần điện bốn phía thần văn lưu chuyển, mênh mông tinh thần chi lực trong điện ngưng tụ thành như thực chất vũ khí, mỗi hô hít một hơi, đều dường như thôn nạp thiên địa tinh hoa. Trong điện, một tòa cổ lão tế đàn trôi nổi tại giữa không trung, trên tế đàn, một cái tinh thần ngọc giản yên tĩnh trôi nổi, tản ra nhu hòa mà thâm thúy quang mang, chính là Quỳnh Minh chân giải. Đây chính là Quỳnh Minh thần quân hạch tâm truyền thừa. Triệu Vô Đình trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Triệu Vô Cực ánh mắt nghiêm trọng, vẫn chưa tùy tiện tiến lên. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ một luồng tiên lực, nhẹ nhàng đụng vào tế đàn biên giới. Ông, tế đàn chấn động, tinh thần ngọc giản đột nhiên nở rộ sáng chói thần quang, một đạo hư huyễn thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, chính là Quỳnh Minh thần quân ý chí hình chiếu. Kẻ đến sau, có thể phá ta chi cấm chế, nhập này thần điện, chính là hữu duyên. Quỳnh Minh thần quân thanh âm như đại đạo chi âm, quanh quẩn tại cả tòa thần điện bên trong. Quỳnh Minh chân giải chính là ta suốt đời tâm huyết, có được có thể lĩnh hội tinh thần đại đạo, nhưng Quỳnh Minh thần quân ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Triệu Vô Cực trên thân. Chân chính cơ duyên cũng không phải là chỉ thế thôi. Tiếng nói vừa ra, thế đàn phía sau, hư không đống nhiên nứt ra, một đạo hào quang màu lam đậm phóng lên tận trời. Và anh, cả tòa thần điện kịch liệt rung động, vô tận tiếng sóng biển tại mọi người bên tai quanh quẩn, dường như đưa thân vào quần quận đại dương mênh mông bên trong. Mà tại cái kia nứt ra hư không chỗ sâu, một đầu con thú khổng lồ hư ảnh chậm rãi hiện lên, Côn Bằng. Thượng cổ thập đại hung thú một trong, Côn Bằng hoàn chỉnh truyền thừa bảo thuật. Bạch Tử Nhạc la thất thanh, trong mắt tràn đầy rung động. Côn Bằng hư ảnh xoay quanh tại không, thỉnh thoảng hóa thành giả thiên tế nhật cự bằng, thỉnh thoảng hóa thành thôn thiên vệ hải cự côn, mỗi một lần hình thái chuyển đổi, đều nương theo lấy không gian vận bẹo cùng pháp tắc ba động. Đây là ta trước kia đoạt được, Côn Bằng bảo thuật, ẩn chứa không gian cùng thôn vệ hai đại vô thượng pháp tắc, hôm nay liền tặng cho người hữu duyên. Quỳnh Minh thần quân thanh âm chậm rãi tiêu tán, đại điện bên trong lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Đột nhiên, tế đàn phía sau, hư không vặn vẹo, một đạo sáng chói quang cầu chậm rãi hiện lên, trôi nổi tại giữa không trung. Quang cầu bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đầu con thú khổng lồ hư ảnh, thỉnh thoảng hóa thành giả thiên tế nhật cự bằng, vô cánh cửu tiêu, thỉnh thoảng hóa thành thôn thiên phệ hải cự côn, ngao du thâm nguyên. Thượng cổ thập đại hung thú một trong, Côn Bằng. Mà trong quang cầu chính là Côn Bằng hoàn chỉnh truyền thừa bảo thuật, lĩnh hội sau có thể diễn hóa Côn Bằng nhị hình, trưởng dương dương biến hóa chi tinh diệu, bên trong bao hàm đại hải vô lượng cùng thái âm thái dương chi lực, lại có thể phát huy ra Côn Bằng cực tốc, có vô số tuyệt kỹ. Muốn thu hoạch được Côn Bằng bảo thuật, cần hắn tán thành. Quỳnh Minh thần quân ý chí quanh quẩn trong đại điện, lĩnh hội người, tiến lên. Tiên đình một đám đệ tử liếc nhau, trong mắt đều là hiện lên nóng dục chi sắc. Bực này vô thượng bảo thuật, nếu có được chi, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Triệu Vô Đình đệ nhất cái cất bước mà ra, nhếch miệng cười một tiếng, ta trước đi thử một chút. Hắn bước nhanh đến phía trước, đưa tay đụng vào quan cầu. Trong chốc lát, hắn thần thức bị kéo vào một mảnh mênh mông tinh hải, trước mắt hiện lên Côn Bằng hư ảnh, một cỗ mênh mông cổ lao ý chí trực tiếp trùng kích hắn đạo tâm. Oanh! Triệu Vô Đình toàn thân kịch chấn, trán nổi gân xanh lên, nhưng hắn lại cắn răng gầm nhẹ, không chút nào lui. Chỉ là ý chí, cũng muốn áp ta. Hắn hai mắt như đuốc, quanh thân chiến ý sôi trào, lại cứ thế mà gánh vác Côn Bằng ý chí trùng kích. Ngoài giới, mọi người chỉ thấy quang cầu kịch liệt rung động. Đệ tử còn lại thấy thế, ào ào tiến lên nếm thử, thế mà phốc, một tên đệ tử vừa đụng vào quang cầu, liền bị chấn lùi lại mấy bước, miệng phun máu tươi. Không được, cái này ý chí quá mạnh. Một người đệ tử khác sắc mặt tái nhợt, lảo đảo lui lại. Rất lâu sau đó, một luồng hào quang màu lam đậm chậm rãi chạy xuôi mà ra, cuốn quanh ở Triệu Vô Đình trên cánh tay, cuối cùng hóa thành một cái phù văn cổ xưa, là gắn tại lòng bàn tay của hắn. Sư minh thành công. Bạch Tử Nhạc cả kinh nói. Triệu Vô Đình mở hai mắt ra, con ngươi chỗ sâu hình như có Côn Bằng hình bóng lóe lên một cái rồi biến mất, hắn nhếch miệng cười một tiếng, cái này bảo thuật có chút ý tứ. Lúc này hắn thức hải bên trong dẫn đầu xuất hiện lưỡng loại thần thông, Bác Minh thôn tiên thuật, dù xuống tiên vân cánh pháp. Lưỡng đại thần thông, một là thôn phệ vạn vật, luyện hóa thiên địa, một là vô cánh cửu tiêu, thuần tức vật lý. Sau đó Triệu Vô Đình sau lưng mơ hồ hiện lên một đôi hư huyễn màu lam quang rực, vẹn vẹn chỉ là khe khẽ rung lên, thân hình của hắn liền trong nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, nhanh như thuấn di, tốc độ khủng khiếp. Chúng đệ tử rung động không thôi. Triệu Vô Cực cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trong lòng hiểu ra, cái này côn bằng bảo thuật xa so với hắn tưởng tượng còn muốn cường đại. Có điều hắn hiện tại chỉ là bước đầu thu được côn bằng bảo thuật, cũng không hề hoàn toàn nắm giữ cùng khai phát nó. Dù sao, côn bằng bảo thuật bên trong thần thông có thể không chỉ như vậy. Cuối cùng, ngoại trừ Triệu Vô Đình, lại không có người nào có thể tiếp nhận côn bằng ý chí tán thành. Đến mức trôi nổi tại tế đàn phía trên Quỳnh Minh chân giải tinh thần ngọc giản, lĩnh hội côn bằng bảo thuật thất bại đệ tử liền đưa ánh mắt về phía nơi này. Triệu Vô Cực cũng ở trong đó. Ông vô tận đại đạo chân ý tràn vào hắn thức hải, Quỳnh Minh thần quân suốt đời tinh thần cảm lộ như hồng lưu giống như cọ rửa hắn thần hồn. Đệ tử còn lại ào ào nếm thử lĩnh hội, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, không thể không thối lui. Không được, cái này thật hiểu ẩn chứa áo nghĩa quá mức của quận, ta chỉ có thể tìm hiểu năm thành. Bạch Tử Nhạc cắn răng nói, ta cũng thế. Nhiều nhất năm thành, lại cưỡng ép lĩnh hội, thần hồn sẽ bị hao tổn. Thế mà, Triệu Vô Cực nhưng thủy chung tĩnh đứng bất động, quanh thân tinh quang lưu chuyển, dường như cùng cả tòa thần điện hòa làm một thể. Ba ngày sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi chỗ sâu hình như có tinh hà treo ngược, thâm thúy vô cùng. Ca. Triệu Vô Đình cười nhìn về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực khẽ gật đầu, Quỳnh Minh chân giải ta đã đều lĩnh hội. Mọi người rung động. Quỳnh Minh thần quân truyền thừa, chỉ có Triệu Vô Cực có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, mà côn bằng bảo thuật thì chỉ có Triệu Vô Đình đạt được tán thành. Về sau thời gian bên trong, mọi người liền bắt đầu không ngừng cảm ngộ chính mình đoạt được cơ duyên diệu pháp. Chương 575, song kiếp cùng hiện. Chương 575, song kiếp cùng hiện. Vạn Quỳnh Hải vực chỗ sâu, thượng cổ thần điện bên trong thời gian dường như ngưng kết. Triệu Vô Cực xếp bằng ở tinh thần tế đàn trước, quanh thân 360 chỗ đại huyệt đồng thời sáng lên trạm làm tinh sáng chói. Hắn mi tâm Quỳnh Minh chân giải ngọc giản hư ảnh chính tại xoay chậm chậm, mỗi một lần chuyển động đều mang theo ngàn vạn tinh thần quy tích. Thì ra là thế. Triệu Vô Cực đột nhiên mở mắt, trong con mắt phản chiếu ra toàn bộ tinh hải. Hắn hai tay kết ấn, tế đàn phía trên tuyên khắc cổ lao thần văn lại như vật sống giống như du động, hóa thành đạo đạo lưu quang chui vào hắn toàn thân. Bạch Tử Nhạc thấy thế hít vào khí lạnh, đây là trực tiếp dẫn động thần điện bản nguyên chi lực tối thể. Giang giác. Triệu Vô Cực thể nội truyền ra lưu ly phá toái thanh âm, nguyên bản đã đạt niết bàn cảnh đỉnh phong khí tức lại lần nữa kéo lên. Hắn sau lưng hiện lên 7 viên tinh thần hư ảnh, chính là Quỳnh Minh chân giải ghi lại bắt đầu thối thể thuật. Mỗi viên tinh thần đều ẩn chứa khác biệt đạo vận, thiên su chủ sát phạt, thiên tuyển trưởng biến hóa, thiên cơ thông âm dương. Vâng. Thứ 7 viên giao quang tinh sáng lên ngay mắt, Triệu Vô Cực toàn thân lỗ chân lông phun ra sáng chói tinh hà. Hắn đưa tay quơ nhẹ, đầu ngón tay mang theo quy tích lại tại hư không lưu lại thật lâu không rời quang ngân. Đây là nhục thân cường độ đột phá đến tinh thần bất diệt thể sơ giai tiêu chí. Cùng lúc đó, thần điện khác một bên đột nhiên chuyển đến không gian ba độ. Triệu Vô Đình sau lưng triển khai rộng 10 trượng màu lam quang dực, mỗi một lần vỗ đều dẫn phát tiểu hình không gian phong bạo. Hắn ngay tại diễn luyện mới lĩnh ngộ rủ xuống thiên vân cánh pháp, thân hình trong điện lấp loé không yên, thỉnh thoảng hóa thành 3000 tàn ảnh, thỉnh thoảng hoàn toàn dung nhập hư không. Sư Minh cẩn thận. Bạch Tử Nhạc đột nhiên kinh hô. Chỉ thấy Triệu Vô Đình thí nghiệm Bắc Minh thôn thiên thuật lúc, lòng bàn tay hấp động mất khống chế giống như bánh trướng, lại bắt đầu thôn phệ thần điện bên trong tinh thần chi lực. Cả tòa tế đàn kịch liệt rung động, mái vòm khảm nạm tinh hạch liên tiếp ảm đạm. Định. Triệu Vô Cực tuấn di đến bên cạnh đệ đệ, hai tay đan dệt ra bắt đầu trận đồ. Hai huynh đệ hợp lực phía dưới, hấp động dần dần hóa thành một cái xanh đậm phù văn ổn định tại Triệu Vô Đình lòng bàn tay. Mọi người lúc này mới phát hiện, hắn cánh tay phải đã phủ đầy về não côn bằng đạo văn, mỗi lần hô hấp đều dẫn phát không gian xung quanh hơi hơi bằng mèo. Còn chưa đủ thuần thục a. Triệu Vô Đình vò đầu cười ngượng ngùng. Sau đó mọi người tiếp tục tu luyện, thẳng đến một tháng sau. Tu luyện trạng thái bên trong Triệu Vô Đình, toàn thân tách ra chói lọi kim quang. Lưng sau khi ngưng tụ ra giả thiên tế nhật côn bằng hư ảnh, tản mát ra quần quận vô cùng uy áp, vô cùng vô tận bản nguyên đạo vận bị dẫn dắt mà đến, ở tại quanh thân ngưng tụ thành năng lượng vòng xoáy. Đi qua một tháng này tu luyện càng ngộ, Triệu Vô Đình đối với côn bằng bảo thuật tích lũy đã đạt tới trình độ nhất định, trên thân mỗi một cái nhỏ bé hạt nhỏ bên trong năng lượng ẩn chứa đều ẩn nút lấy khủng bố lực lượng. Vạn Quỳnh Hải vực, thượng cổ thần điện bên trong, Triệu Vô Đình ngồi xếp bằng hư không, quanh thân kim quang sáng chói, sau lưng côn bằng hư ảnh giả thiên tế nhật, mênh mông uy áp bao phủ cả tòa thần điện. Hắn khí tức tại ngắn ngủi trong một tháng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thể nội linh lực giống như đại dương sôi trào mãnh liệt, mỗi một tấc huyết nhục đều là cấn lấy côn bằng bảo thuật đạo văn. Côn bằng bảo thuật, cùng chia cửu trọng. Ngày hôm nay, Triệu Vô Đình rốt cục đụng chạm đến đệ nhất trọng môn hạ. Ầm ầm. Thần điện trên không, nguyên bản bình tĩnh tinh huy bỗng nhiên cuộn, vô tận kiếp vân hội tụ. Đen như mực tầng mây bên trong, lôi đỉnh xen lẫn, mơ hồ có thể thấy được một đầu to lớn côn bằng hư ảnh tại kiếp vân trung du dặm, dường như thiên đạo tại xem kỹ lấy sắp đột phá sinh linh. Côn bằng kiếp vân. Bạch Tử Nhạc rung động nói, truyền văn tu luyện côn bằng bảo thuật người, mỗi đột phá nhất trọng đều sẽ dẫn tới đối ứng thiên kiếp, nếu có thể vượt qua, nhục thân cùng thần hồn đều muốn đạt được côn bằng chi lực tẩy lễ. Triệu Vô Đình mở hai mắt ra, con ngươi chỗ sâu hình như có cự côn hóa bằng chi cảnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kiếp vân, nhếch miệng cười một tiếng, đến được tốt. Thế mà, ngay tại đệ nhất đóa kiếp vân vừa mới thành hình lúc, ông thần điện khác một bên, Triệu Vô Cực quanh thân tinh quang tăng vọt, bảy viên bản mệnh tinh thần vần quanh, vô tận tinh thần chi lực hóa thành thực chất tính quang trụ phóng lên tận trời. Vâng. Thứ hai đóa kiếp vân, đồng nhiên ngưng tụ. Đóa này kiếp vân cùng côn bằng kiếp vân hoàn toàn khác biệt, toàn thân hiện ra thâm thúy màu u lam, tầng mây bên trong hình như có tinh hà treo ngược, ước vạn tinh thần ở trong đó lấp lóe, tản ra mênh mông tinh thần uy áp. Quỳnh Minh chân giải thiên kiếp. Bạch Tử Nhạc kinh hô. Thứ sư minh cũng muốn đột phá. hai đoá kiếp vân, một đen một lam, đồng thời treo ở thần điện trên không, lẫn nhau xen lẫn, nhưng lại không hợp tính, cả phiến hải vực linh lực đều bị dẫn dắt, hình thành kinh khủng báo táp linh lực. Song kiếp cùng hiện, một tên tiên đỉnh đệ tử nuốt một ngụm nước bọt, cái này còn có thể độ sao? Triệu Vô Cực cùng Triệu Vô Đình liếc nhau, huynh đệ hai người trong mắt đều là hiện lên chiến ý cùng một chỗ. Triệu Vô Đình nết miệng cười nói. Triệu Vô Cực gật đầu, bước ra một bước, trực tiếp đứng ở kiếp vân phía dưới, tinh thần bất diệt thể nở rộ sáng chói quang huy, lại chủ động đón lấy quỳnh mình chân dài kiếp vân. Vâng. Đệ nhất đạo tinh thần kiếp lôi đánh rớt, to như núi lớn lôi quang quán xuyên thiên địa, hung hăng đánh vào Triệu Vô Cực trên thân. Hắn toàn thân kịch chấn, da thịt rạn nứt, máu tươi chảy ra, nhưng ánh mắt lại càng phát ra sắc bén. Đến. Triệu Vô Cực khẽ quát một tiếng, lại trực tiếp giang hai cánh tay mặc cho kiếp lôi tẩy lễ bản thân. Cùng lúc đó, côn bằng kiếp vân cũng rốt cục cấp độ hoàn tất. Ly. Một tiếng xuyên kim nứt đá bằng kêu vang tận mây xanh, kiếp vân bên trong, một đầu hoàn toàn do lôi đỉnh ngưng tụ côn bằng đáp xuống, lao thẳng tới Triệu Vô Đình. Ha ha ha. Thống quái. Triệu Vô Đình cười to, sau lưng côn bằng cánh đột nhiên triển khai, lại không tránh không né, trực tiếp nên hướng lôi đỉnh côn bằng. Ầm ầm. Lưỡng gỗ sức mạnh mang tính hủy diệt va chạm, cả tòa thần điện kịch liệt rung động, nếu không phải có Quỳnh Minh thần quân lưu lại cấm chế thủ hộ, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Triệu Vô Đình toàn thân đẫm máu, nhưng trong mắt chiến ý lại càng phát ra hừng hực. Hai cánh tay hắn mở ra, Bác Minh thôn thiên thuật vận chuyển, lại bắt đầu thôn phệ lôi đỉnh côn bằng lực lượng. Giang giác. Hắn xương cốt tại lôi kiếp bên trong vỡ vụn, lại tại côn bằng bảo thuật tẩm bổ phía dưới gây dựng lại, nhục thân càng phát ra cường hành. Trên cánh tay phải côn bằng đạo văn dần dần lan tràn đến toàn thân, mỗi một tấc huyết nhục đều ẩn chứa kinh khủng không gian chi lực. Một bên khác, Triệu Vô Cực độ kiếp phương thức càng thêm bá đạo. Hắn trực tiếp lấy nhục thân ngạnh kháng tinh thần kiếp lôi, mỗi một lần lôi kích sau đó, hắn tinh thần bất diệt thể đều sẽ biến càng thêm thuần túy. Bảy viên bản mệnh tinh thần tại lôi kiếp thối luyện dưới, dần dần hòa làm một thể, hóa thành một cái sáng chói tinh hạch. Vâng. Cuối cùng, đạo kiếp lôi thứ 9 rơi xuống lúc, Triệu Vô Cực thét dài một tiếng, một quyền đánh ra, lại trực tiếp đem kiếp lôi đánh nát. Chương 576, cướp đoạt truyền thừa chương 576, cướp đoạt truyền thừa Triệu Vô Đình cũng tại lúc này triệt để thôn vệ lôi đỉnh côn bằng, sau lưng quang dược chấn động, trong chớp mắt vượt qua ngàn dặm, xuất hiện tại kiếp vân phía trên. Phá! Hắn một quyền đánh ra, không gian sụp đổ, cả đóa côn bằng kiếp vân bị cứ thế mà đánh tan. Kiếp vân tiêu tán ngay mắt, thiên địa ở giữa hạ xuống hai đạo sáng chói quang trụ, phân biệt bao phủ Triệu Vô Cực cùng Triệu Vô Đình. Đây là độ qua thiên kiếp sau thiên đạo biểu tạo. Triệu Vô Cực tinh thần bất diệt thể triệt để vững chắc, tinh hoạch trong đan điền xoay chậm chậm, tản mát ra vĩnh hằng bất diệt khí tức. Mà Triệu Vô Đình thì chính thức bước vào côn bằng bảo thuật đệ nhất trọng, sau lưng quang dực lộ sắc thành chân chính côn bằng chi dực, khe khe rung lên, liền có thể xuyên toa hư không. Thành công! Bạch Tử Nhạc bọn người kích động không thôi. Thế mà, liền tại đám người mừng rỡ thời khắc, lại không biết bọn hắn độ kiếp đưa tới một vị nào đó kinh khủng tồn tại. Vạn Quỳnh Hải vực trên không, hư không im ắng nứt ra một cái khe. Một bóng người mờ ảo lập tại bầu trời phía trên, quanh thân quấn quanh lấy phá toái tinh quang, hai con mắt như hai vòng băng lãnh tinh thần, quan sát phía dưới vừa mới độ kiếp thành công Triệu Vô Cực cùng Triệu Vô Đình. Quỳnh rõ ràng truyền nhân, còn có côn bằng bảo thuật. Thanh âm trầm thấp trong hư không quanh quẩn, lại không người có thể nghe thấy. Hắn tồn tại dường như bị một loại nào đó pháp tắc che đậy, cho dù là Triệu Vô Cực tinh thần cảm giác, cũng không có thể phát giác mảy may. Người này chính là Khuy Tinh nhất tộc cường giả, Tinh Vẫn. Hắn từng là chư thiên bên ngoài chí cường giả, năm đó vì tranh đoạt côn bằng bảo thuật, vượt giới hàng gần tinh hải thần vực, cùng Quỳnh Minh thần quân triển khai kinh thiên nhất chiến. Trận chiến kia, tinh hà băng toái, đại đạo gào thét, cuối cùng hắn bại vào Quỳnh Minh thần quân dưới kiếm, lại lấy bí thuật ẩn nặc vào hư không kẽ hở, rơi vào trạng thái ngủ say. Ngày hôm nay, côn bằng bảo thuật khí tức cùng Quỳnh Minh chân giải đạo vận sẽ lẫn, rốt cục đem hắn theo dài rằng giặc ngủ say bên trong bừng tỉnh. Quỳnh rõ ràng đã chết, hắn truyền thừa người, lại phát triển đến loại này tình trạng. Tinh Vẫn ánh mắt khóa chặt tại Triệu Vô Đình trên thân, nhất là hắn sau lưng cái kia đối với lưu chuyển lên không gian pháp tắc côn bằng chi dực, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Côn bằng bảo thuật vốn là cái kia thuộc về ta. Thế mà, ngay tại Tinh Vẫn muốn động thủ thời khắc, lại cảm giác được có rất nhiều khí tức đang hướng về nơi này cực tốc bay tới. Bởi vì Triệu Vô Cực cùng Triệu Vô Đình độ kiếp động tĩnh quá mức thật lớn, toàn bộ tinh hải thần vực cường giả đều bị kinh động. Ầm ầm. Bầu trời phía trên, kiếp vân mặc dù tán, nhưng lưu lại tinh thần chi lực còn tại chấn động, dẫn đến vô số tu sĩ hào hào chạy đến. Bạch, bạch, bạch. Một đạo đạo lưu quang vạch phá bầu trời, hàng lâm tại Vạn Quỳnh Hải vực phụ cận. Có tông môn lão tổ, có ẩn thế tán tu, cũng có thần hướng hoàng chủ, giờ phút này đều bị cái kia hai cô vừa mới đột phá cường hành khí tức rung động. Tinh thần bất diệt thể, còn có côn bằng bảo thuật khí tức. Là cái gì hai vị tuyệt thế thiên kiêu tại này độ kiếp? Mọi người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trong hải vực van xin thượng cổ thần điện. Mà ngay tại lúc này, cong, một đạo cầm âm tự cửu thiên rủ xuống, như ngân hà chút xuống, chấn động đến cả phiến hải vực nổi lên bận sóng. Trong lòng mọi người run lên, ào ào ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên thanh sam nam tử đạp không mà đến, dưới chân bộ sinh liên, mỗi một bước rơi xuống, đều hình như có tinh thần tại dưới chân tiêu tan. Hắn gánh vác một tấm cổ cầm thân chạy xuôi theo màu u lam tinh huy, dường như gánh chịu lấy một vùng ngân hà. Tinh hải táng thần khúc. Có thế hệ trước cường giả đồng tử đột nhiên co lại, là Thất Thanh. Người này chính là tinh hải thần quân truyền thừa giả, Thanh Tiêu. Hắn trước đó tiến nhập phần thiên cổ cảnh, đến thần quân chân truyền, bây giờ đã đem tinh hải táng thần khúc tu luyện đến đại thành. Thanh Tiêu xuất hiện, để cả phiến hải vực bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng. Thanh Tiêu, hắn vậy mà cũng tới. Truyền văn hắn theo phần thiên cổ cảnh sau khi trở về liền bắt đầu bế quan, bây giờ xuất thế, chẳng lẽ cũng là vì cái này hai tên độ kiếp người? Thanh Tiêu thần sắc đạm mạc, ánh mắt đảo qua Triệu Vô Cực cùng Triệu Vô Định, trong mắt lóe qua vẻ khác lạ. Tinh thần bất diệt thể, quyền rõ ràng nhất mạch truyền nhân. Côn bằng bảo thuật, lại thực sự có người tu thành. Hắn thấp giọng tự nói, lập tức vừa nhìn về phía Triệu Vô Định sau lưng côn bằng chi dực, nhíu mày. Còn có, hai người này khí tức vì gì quen thuộc như thế? Bọn hắn trên thân có cùng Lâm Thanh Tuyết, Vương Diễm bọn người giống nhau khí tức, chẳng lẽ cũng là xuất từ tiên đỉnh? Ngay tại Thanh Tiêu nghi hoặc thời khắc, bầu trời chỗ sâu, cái kia đạo ẩn nặc trong hư không thân ảnh, Tinh Vẫn, ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Tinh Hải Thần Quân truyền nhân. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Tiêu, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Năm đó Tinh Hải Thần Quân tung hoành chư thiên, từng cùng Bình Minh Thần Quân nổi danh, thậm chí tại một số phương diện càng hơn một bậc. Mà bây giờ, hắn truyền thừa người lại cũng xuất hiện tại này. Tinh Vẫn nguyên bản định trực tiếp xuất thủ chiếm lấy côn bằng bảo thuật, nhưng giờ phút này, hắn lại nhẫn nhịn lại xúc động. Thú vị, thật sự là thú vị. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, trong mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh. Quỳnh rõ ràng truyền nhân, Tinh Hải truyền thừa giả, còn có côn bằng bảo thuật, một thế này, ngược lại là náo nhiệt. Hắn vẫn chưa vội vã hiện thân, mà là tiếp tục cẩn nặc trong hư không, thờ ơ lạnh nhạt. Hắn muốn nhìn, những thứ này con kiến hôi, có thể lật ra cái gì bằng nước. Mà lúc này, hải vực trên không, càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ. Hai vị tiểu hữu, Quỳnh Minh chân giải chính là ta Tinh Hải thần vực vô thượng truyền thừa, há có thể từ hai người các ngươi độc chiếm? Một vị tóc trắng lão giả tiến lên trước một bước, quanh thân khí tức như vực sâu. Không tệ. Như thế tạo hóa, làm do ta Tinh Hải thần vực cùng tham khảo. Một vị khác thần triều hoàng chủ âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Vô Cực ánh mắt lạnh lẽo, thể nội tinh hạch chậm rãi vận chuyển, quanh thân tinh thần chi lực phun trào. Thản nhiên nói, truyền thừa người có duyên có được, chư vị nếu muốn mạnh mẽ bắt lấy, không ngại thử một chút. Cuồng vọng. Một vị hắc bảo tu sĩ cười lạnh, chỉ là hai cái tiểu bối, cũng dám ở Tinh Hải thần vực làm càn. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên xuất thủ, một trường bố ra, hư không bật mèo, hóa thành một cái che trời cự thủ, hung hăng chấn áp xuống. Bành. Triệu Vô Cực lạnh hừ một tiếng, đưa tay một quyền đánh ra, tinh thần chi lực bạo phát, trực tiếp đem cái kia cự thủ chấn vỡ. Cái gì? Hắc bảo tu sĩ sắc mặt đại biến, hắn nhưng là hoàn vũ cảnh đỉnh phong cường giả, lại bị đối phương một quyền phá phát. Thanh Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói nhỏ, tinh thần bất diệt thể, quả nhiên bất phàm. Giờ phút này, hải vực trên không bầu không khí đã dương cùng bạc kiếm. Chư vị, làm gì nói nhảm? Trực tiếp bắt lấy bọn hắn, siêu hồn bạo phát. Một vị hung lệ tán tu cười gần nói, không tệ. Quỳnh Minh chân giải cùng côn bằng bảo thuật, há có thể từ hai cái tiểu bối độc chiếm? Trong chốc lát, mấy đạo thân ảnh đồng thời xuất thủ, thần thông bạo phát, hướng về Triệu Vô Cực cùng Triệu Vô Đình chấn áp tới. Muốn chết? Triệu Vô Đình giận quát một tiếng, sau lưng côn bằng chi dược đột nhiên triển khai, thân hình như điện, trực tiếp xé rách hư không, một quyền đánh phía trước hết vọt tới người. Oanh! Người kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị một quyền đánh bay, nhục thân nứt toát, máu tươi của vốn. Cái gì? Mọi người hoảng sợ. Triệu Vô Cực cũng không còn bảo lưu, tinh thần bất diệt thể toàn diện bạo phát, bảy viên bản mệnh tinh thần vờn quanh quanh thân, một quyền một cước ở giữa, tinh thần chi lực quét ngang bát phương. Oanh! 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 Ngắn ngủi mấy hơi, đã có vài vị cường giả bị oanh lui, máu tươi nhuộm đỏ hải vực. Thanh Tiêu đứng chắc tay, vẫn chưa xuất thủ, chỉ là yên tĩnh xem chừng, trong mắt lóe ra vẻ suy tư. Mà chỗ tối, Tinh vẫn quẹt miệng, chậm rãi câu lên một tia cười lạnh. Đánh đi, đánh cho càng kịch liệt càng tốt. Chân chính thợ săn, xưa nay sẽ không nóng lòng xuất thủ. Chương 577, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chương 577, đùa bỡn trong lòng bàn tay manh. Triệu Vô Đình sau lưng côn bằng chi dược đột nhiên triển khai, không gian như là yếu ớt trang giấy giống như bị xé nứt. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại một vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả trước mặt, nắm tay phải quấn quanh lấy sáng chói kim quang, hung hăng đệm xuống. Cuồng vọng. Vị kia tóc trắng lão giả gầm thét, hai tay kết ấn, quanh thân hiện ra chín đạo tinh thần bình chướng, thế mà giang giác, côn bằng chi lực bẻ gãy nghiền nát giống như đánh nát sở hữu phòng ngự, lão giả ở ngực sụp đổ, phun máu bay ngược. Lão Đông Tây, thì điểm này bản sự cũng dám đến đoạt truyền thừa. Triệu Vô Đình cười lạnh, sau lưng quang dự chấn động, lại hóa thành một đạo màu vàng kim tiệm điện nhào về phía những địch nhân khác. Một bên khác, Triệu Vô Cực chân đạp thất tinh, mỗi một bước rơi xuống đều có một cái tinh thần phù văn tại hư không nở rộ. Bảy viên bản mệnh tinh thần vờn quanh quanh thân, hình thành bắt đầu sát trận. Tinh thần chết. Hắn song trường đẩy, bảy viên tinh thần hóa thành lưu quang đánh phía vây công mà đến ba vị cường giả. Ba người kia vội vàng tế ra bản mệnh đạo khí ngăn cản, lại tại tiếp xúc trong nháy mắt. Ầm, ầm, ầm. Ba kiện đạo khí đồng thời nổ tung, kinh khủng lực phản chấn để ba nhân cánh tay sụp đổ, tiêu thảm rơi xuống mặt biển. Cái này sao có thể? Một vị thần triều hoàng chủ kinh hai muốn tuyệt, bọn hắn cảnh giới còn không có đột phá tịch diệt cảnh, vì sao chiến lực như thế khủng bố? Tại trường cường giả, có thể là có mấy vị tịch diệt cảnh cường giả, có thể Triệu Vô Cực hai người cùng đối chiến 10 phân thành thạo. Thanh Tiêu trong mắt tinh quang tăng gọn, tinh thần bất diệt thể phối hợp Quỳnh Minh chân giải, lại thêm côn bằng bảo thuật, hai người này liên thủ, đồng giai vô địch, thậm chí vượt cấp chiến đấu. Chiến trường trung ương, Triệu Vô Cực minh đệ lưng tựa lưng mà đứng. Triệu Vô Cực mắt sáng như sao như điện, quanh thân 360 chỗ đại huyệt đồng thời sáng lên tinh huy, Triệu Vô Đỉnh thì hai cánh triển khai, trên cánh tay phải côn bằng đạo văn đã hoàn toàn kích hoạt, tàn mát ra khiến không gian bận bèo ba động. Sư Minh, xem ra hôm nay chúng ta có thể thật tốt đại chiến một trận. Triệu Vô Đỉnh liếm môi một cái, trong mắt chiến ý sôi trào. Bọn hắn hai người vốn là kiếm tu, một người hủy diệt một người sáng tạo sinh mệnh, vốn là có lấy cực kỳ thực lực cường đại. Hiện tại lại đạt được khủng bố thần thông, những thứ này phổ thông tịch diệt cảnh căn bản là không có cách lấy đến bất kỳ tiện nghi. mà lại tiên đình đệ tử đến ngũ đại thần vực, vốn là tới đây lịch luyện, bây giờ vừa mới độ kiếp hoàn tất hai người chính là muốn một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại chiến. Triệu Vô Cực khẽ bước cằm, đã bọn hắn muốn chết, cái kia thì tắc thành cho bọn hắn. Cuồng vọng tiểu nhi, một vị hắc bảo lão quái giận quá thành cười, bàn tay khô gầy đột nhiên đập hướng mình đỉnh đầu, nhất thời phun ra một ngụm tinh huyết. Cái kia huyết dịch trên không trung hóa thành quỷ dị phù văn, lại dẫn động phạm vi ngàn dặm linh khí điên cuồng hội tụ. Vạn hồn phệ tâm chú, vô số oan hồn tiếng hét lớn bỗng nhiên vang lên, cả phiến hải vực trong nháy mắt hóa thành u minh quỷ vực. Mấy trăm đạo dữ tợn quỷ ảnh theo hư không hiện lên, mỗi một đạo đều tản ra niết bàn cảnh đỉnh phong kinh khủng khí tức. Là Âm Khôi Tông phệ hồn lão ma. Có tu sĩ hoảng sợ lui lại, hắn lại luyện hóa nhiều như thế cường giả hồn phách. Triệu Vô Đình đồng tử hơi co lại, sau lưng côn bằng chi dược kim quang tăng gọn, giả thần giả quỷ. Hắn cánh tay phải côn bằng đạo văn sáng hẳn lên, một quyền đánh ra lại hiện hóa ra côn bằng hư ảnh, những nơi đi qua quỷ ảnh ào ào tán loạn. Thế mà những cái kia quỷ ảnh sau khi vỡ vụn lập tức gây dựng lại, ngược lại càng thêm ngưng thực. Phệ hồn lao ma nhè răng cười, vô dụng, những thứ này hồn khôi bất tử bất diệt. Cái gì? Chỉ thấy Triệu Vô Cực đột nhiên nhắm mắt ngưng thần, mi tâm tinh hạch nở rộ chói mắt quang hoa, chu thiên tinh đấu, nghe ta hiệu lệnh. Vâng. Bầu trời phía trên, chân thực bắt đầu thất tinh đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, thất đạo tinh khiết tinh huy xuyên thấu u minh quỷ vực. Những cái kia bị tinh quang chiếu sáng quỷ ảnh phát ra kêu thê lương thảm thiết, lại như băng tuyết tan rã. Không có khả năng. Phệ hồn lao ma há miệng phun ra máu tươi, ngươi có thể dẫn động chân thực tinh thần. Vẫn chưa xong đây. Triệu Vô Cực đột nhiên mở mắt, hai ngón tinh kiếm bắt đầu chu tà. Thất đạo tinh huy hóa thành lợi kiếm, trong nháy mắt xuyên qua lão ma quanh thân yếu hại. Vị này hung danh hiển hách tịch diệt cảnh lão quái, lại trong tiếng kêu thảm hóa thành cho tàn. Phệ hồn đạo hữu, một vị tóc đỏ lão giả muốn rách cả mí mắt, tế ra một tôn đỏ thấm lô đỉnh, phần thiên trừ hải. Lô đỉnh đón gió căng phồng lên, phun ra ra đủ để hòa tan hư không liệt diễm. Triệu Vô Đình lại cười lớn một tiếng, sau lưng côn bằng chi dựng đột nhiên khép lại, cả người hóa thành một đạo kim quang trực tiếp tiến đụng vào hỏa hải. Hắn điên rồi. Mọi người kinh hô. Đã thấy hỏa hải bên trong kim quang tăng gọn, Triệu Vô Đình toàn thân quấn quanh lấy Bắc Minh hàn khí, lại liệt diễm bên trong đi bộ nhàn nhã. Cánh tay phải côn bằng đạo văn thời gian lập lòe, đồng nhiên một quyền đánh vào lô đỉnh phía trên. Keng. Nội dung trời bên trong, cái này tịch diệt cấp đạo khí lại bị cứ thế mà đánh ra một cái lỗ thủng. Tóc đỏ lão giả bị phản vệ, thất khiếu chảy máu bay rất ra ngoài. Thống quái. Triệu Vô Đình thét dài một tiếng, thân hình như điện, lại nhào về phía những địch nhân khác. Nơi xa quan chiến Thanh Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, lấy hoàn vũ cảnh đối cứng tịch diệt. Quả nhiên, tiên đỉnh đệ tử từng cái đều bất phàm. Hải vực trên không, tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Triệu Vô Cực cùng Triệu Vô Đình lưng tựa lưng mà đứng, quanh thân đạo vận lưu chuyển, lại hơn 10 vị cường giả trong vây công tiến tối tự nhiên. Các ngươi thì điểm này bản sự, còn muốn cướp đoạt truyền thừa. Triệu Vô Đình cười to, côn bằng chi dược đột nhiên chấn động, thân hình trong nháy mắt hóa thành trăm ngàn đạo màu vàng kim tàn ảnh. Mỗi một đạo tàn ảnh đều mang chân thực quyền kình, đem vây công mà đến tu sĩ đánh cho người ngã ngửa đổ. Một vị người mặc tử kim chiến giáp thần triều đại tướng gầm hét, kết trận. 18 vị niết bàn cảnh cường giả lập tức tạo thành chiến trận, trong tay chiến kích đồng thời chỉ hướng trung ương. Một đạo sáng chói tinh quang xiềng xích bỗng dưng sinh ra, muốn đem Triệu Vô Đình giam cầm. Điều trùng tiểu kỹ. Triệu Vô Đình cánh tay phải côn bằng đạo văn bỗng nhiên sáng lên, lòng bàn tay hiện lên một cái vi hình hắc động. Cái kia nhìn như vô giải tinh quang xiềng xích lại bị hắc động sinh sinh thôn phệ, trả lại vì hắn tự thân linh lực. Cái này sao có thể? Thần triều đại tướng trợn mắt hốt mồm. Một bên khác, Triệu Vô Cực chân đạp huyền ảo bộ pháp, bảy viên bản mệnh tinh thần tại quanh thân lưu chuyển. Ba vị tịch diệt cảnh lão quái liên thủ thi triển sát chiêu, lại bị hắn lấy tinh thần chi lực nhẹ nhõm tiêu trừ. Quỳnh Minh chân giải, tinh di đấu chuyển. Hắn hai tay một dẫn, ba đạo khủng bố sát chiêu bị tinh thần chi lực lôi cuốn, ngược lại đánh phía người thi thuật chính mình. Cái kia ba vị lão quái vội vàng không kịp chuẩn bị chính mình sát chiêu đánh cho thổ huyết bay ngược. Thông quái. Triệu Vô Cực mắt sáng như sao bên trong chiến ý sôi trào, lại đến. Thanh Tiêu đứng ở đằng xa, trong mắt dị sắc liên tục. Hắn khẽ bước dây đàn, thầm nghĩ, hai người này phối hợp không chê vào đâu được, một người chủ công, một người chủ thủ, càng đem nhiều như thế cường giả đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chương 578, tịch diệt cảnh hậu kỳ lão tổ chương 578, tịch diệt cảnh hậu kỳ lão tổ đột nhiên, hải vực chỗ sâu chuyển đến hừ lạnh một tiếng. Đủ rồi. Một đạo đỏ thấm thân ảnh bọt ra khỏi mặt nước, quanh thân quấn quanh lấy chín đầu hỏa long. Người tới chính là Viêm Thần Tông đương đại tông chủ, Viêm Vô Cực. Là Viêm tông chủ. Chúng tu sĩ kinh hô. Trước đó vệ hồn lão ma bọn người là tịch diệt cảnh sơ kỳ, mà Viêm Vô Cực thế nhưng là tịch diệt cảnh trung kỳ cường giả, cho nên hắn tự nhận là có thể tùy tiện trấn áp Triệu Vô Cực cùng Triệu Vô Đình hai người. Viêm Vô Cực ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực, "Tiểu bối, đem Quỳnh Minh chân giải cùng côn bằng bảo thuật giao ra, bản tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết." Triệu Vô Cực cười lạnh, "Muốn? Chính mình tới bắt, muốn chết?" Viêm Vô Cực gầm hét, chín đầu hỏa long đồng thời gào thét mà ra. Mỗi một đầu hỏa long đều ẩn chứa phần thiên trừ hải khủng bố uy năng, liền không gian đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Triệu Vô Đình thấy thế, đang muốn tiến lên tương trợ, lại bị ba đạo thân ảnh ngăn lại. "Tiểu Hữu, ngươi đối thủ là chúng ta." Ba vị bạch bào lão giả hiện lên xếp theo hình tam giác đem hắn vây quanh, trong tay đều cầm một mặt tinh quang bảo kính. "Tinh thần điện ba vị trưởng lão." Triệu Vô Đình khiêu mi, có ý tứ. Đối với tinh thần điện, Triệu Vô Đình cũng là có hiểu biết. Dù sao, tinh thần điện tổng bộ thì thiết lập ở Vạn Quỳnh Hải vực bên dưới, tiên đình đệ tử tại tiến nhập Vạn Quỳnh Hải vực thời điểm, từng đi ngang qua bọn hắn chỗ tinh cực của đảo. Lúc này, tinh thần điện ba vị trưởng lão đồng thời thôi động bảo kính, vô số tinh quang xiển xích sen lẫn thành lưới, lại tạm thời khốn trụ hắn côn bằng chi dự. Chiến trường một chỗ khác, Triệu Vô Cực đối mặt 9 đầu hỏa long, không chút hoang mang bấm niệm pháp quyết niệm chú, Chu Thiên tinh đấu, nghe ta hiệu lệnh. 7 viên bản mệnh tinh thần đống nhiên hợp nhất, hóa thành một thanh tinh quang cự kiếm. Kiếm phong những nơi đi qua, hỏa long ào ào kêu thảm tán loạn. Cái gì? Viêm Vô Cực quá sợ hãi. Ngay tại cái này điện quang hỏa thạch ở giữa, Triệu Vô Cực đột nhiên thân hình lóe lên, lại trực tiếp xuất hiện tại Viêm Vô Cực trước mặt. Hắn tay trái tinh quang sáng chói, tay phải thì là hiện lên một thanh sát khí lăng nhiên hủy diệt chi kiếm. Cả hai kết hợp lại, cho dù là Viêm Vô Cực có được tịch diệt cảnh trung kỳ cảnh giới, cũng cảm nhận được uy hiếp. Chỗ tối, tinh vẫn thân ảnh như ẩn như hiện. Hắn nhìn chằm chằm chiến trường, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, tốt một đôi tuyệt thế thiên kiêu bất quá, chờ các ngươi lưỡng bại cầu thương thời điểm. Hải vực trên không, chiến cục càng phát ra hỗn loạn. Càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập vây công, nhưng Triệu Vô Cực hai người lại càng chiến càng dũng. Bọn hắn quanh thân vết thương chồng chất, ánh mắt lại càng phát ra sắc bén. Sư Minh, xem ra hôm nay muốn giết thống khoái. Triệu Vô Đình cười to, côn bằng chi dược nhuốm máu lại càng thêm sáng chói. Triệu Vô Cực mắt sáng như sao như điện, chính hợp ý ta. Hai người lưng tựa lưng đứng thẳng, một người quanh thân tinh quang sáng chói, một người sau lưng kim dược che trời. Đồng thời, bọn hắn trên thân đều có một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm khí quấn quanh quanh thân, hết sức kinh người. Tại cái này tinh hải thần bực thương khung phía dưới, lại cho người một loại vô địch chi tư. Vâng. Viêm Vô Cực bị Triệu Vô Đình một quyền đánh lui ngàn trượng, ở ngực lõm, khóe miệng chảy máu, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Hắn nghiêm nghị gào rú, chư vị lão tổ, còn không xuất thủ. Lời còn chưa dứt, toàn bộ vạn bình hải vực đột nhiên ngưng kết, một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp hàng lâm. Tiểu bối, các ngươi xác thực bất phàm, nhưng hôm nay dừng ở đây rồi. Ông. Hư không rung động, ba đạo thương lão thân ảnh đạp không mà ra, quanh thân còn cuốn tịch diệt cảnh hậu kỳ kinh khủng khí tức. Viêm Thần Tông lão tổ, Viêm Quý, quanh thân xích diễm phần không, dưới chân hải vực trong nháy mắt bốc hơi. Tinh thần điện thái thượng trưởng lão, Tinh Huyền, sau lưng hiện lên 9 viên tịch diệt tinh thần, mỗi một viên đều ẩn chứa hủy diệt chi lực. Ẩm Côi Tông lão ma, hồn tiên sát, dưới chân thi sơn huyết hải cuộn cuộn, vô số oan hồn kêu rên gào rú. Ba đại tịch diệt cảnh hậu kỳ cường giả, đồng thời hàng lâm. Sớm tại Vạn Quỳnh Hải vực hạ xuống lôi kiếp thời điểm, đang lúc bế quan ba người liền bị đánh thức. Một mực tại ám bên trong quan sát lấy, dù sao có thể thu hoạch được Quỳnh Minh chân giải cùng côn bằng bảo thuật thiên tiêu, sau lưng có lẽ có cường đại hộ đạo giả. Nhưng ba người quan sát xuống tới, Vạn Quỳnh Hải vực phía trên bọn hắn căn bản không có phát hiện bất luận người nào khí tức, cho nên bọn hắn hoàn toàn chắc chắn đoạt được truyền thừa. Triệu Vô Đình kim dược nhuốm máu, lại nhếch miệng cười một tiếng, "Ca, xem ra chúng ta hôm nay thật muốn liều mạng." Triệu Vô Cực ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân 360 chỗ đại việt tình quang tăng gọn, vậy liền chiến. Lúc này, ở vào Quỳnh Minh Thần Quân Thần Điện bên trong Tiên Đỉnh đệ tử cũng là cả kinh. Vốn cho là Viêm Vô Cực chờ người vô pháp cùng hai vị sư minh đối kháng, về sau liền sẽ rời đi, không nghĩ tới bọn hắn thế mà còn có tịch diệt cảnh hậu kỳ lao tổ ở chỗ này. Cuồng vọng. Viêm Quý lạnh hừ một tiếng, tay áo vung lên, 9 đầu xích diễm chân long gào thét mà ra, những nơi đi qua hư không bặm mèo. Tinh Huyền đưa tay nhấn một cái, 9 viên tịch diệt tinh thần hóa thành lưu quang, phong tỏa bát phương. Hồn Tiên Sát cười khẳng khặc quái dị, tay áo bên trong bay ra ngàn vạn lệ quỷ, mỗi một vị đều tản ra niết bàn cảnh đỉnh phong khí tức. Vâng. Tam đại sát chiêu đồng thời hàng lâm, Triệu Vô Cực cùng Triệu Vô Đình trong nháy mắt bị dìm ngập tại hủy diệt phong bạo bên trong. Nơi xa quan chiến tu sĩ hoảng sợ thất sắc, song hai người này mạnh hơn, cũng không có khả năng chống lại ba vị tịch diệt cảnh hậu kỳ. Cong, một đạo mát lạnh kiếm minh vang vọng thiên địa, hủy diệt phong bạo lại bị một kiếm chém ra. Triệu Vô Cực tay cầm hủy diệt chi kiếm, quanh thân tinh quang sáng chói, mi tâm hiện lên một đạo huyết sắc kiếm văn, khí tức càng lại độ kéo lên. Tinh thần bất diệt thể, tinh trảm. Một kiếm chém ra, bầu trời phía trên lại có chân thực tinh thần truy lạc, đánh phía ba đại lão tổ. Cùng thời khắc đó, Triệu Vô Đình cuồng cười một tiếng, cánh tay phải côn bằng đạo văn triệt để thiêu đốt, hóa thành một đầu giả thiên tế nhật màu vàng kim côn bằng, xé rách hư không đánh giết mà đi. Vâng, vâng, vâng. Khủng bố va chạm để cả phiến hải vực nổ tung, vô số tu sĩ bị dư âm tung bay. Đợi bụi mù tan hết, mọi người kinh hãi phát hiện, ba đại lao tổ lại bị bức lui 100 trượng, Viêm Phần Tiên tay áo phá toái, Tinh Huyền khỏe miệng chảy máu, hồn tiên sát ngàn vạn lệ quỷ tức thì bị côn bằng thôn phệ hầu như không còn. Cái này sao có thể? Viêm Vô Cực sắc mặt trắng bệch. Triệu Vô Đình toàn thân đẫm máu, lại chiến ý ngập trời, lao đông tây, lại đến. Ba đại lao tổ sắc mặt tâm trầm, bọn hắn không nghĩ tới, hai cái hoàn vũ cảnh tiểu bối, có thể đối cứng bọn hắn ba người liên thủ. Không thể kéo dài được nữa, trực tiếp chân sát. Tinh Huyền quát lạnh, 9 viên tịch diệt tinh thần hợp nhất, hóa thành một thanh tinh thần cự mâu. Viêm Quý hai tay kết ấn, xích diễm chân long hóa thành phần thiên hỏa vực. Hồn Thiên Sát đế ra một tôn đen nhánh quốc cờ, mặt cờ hiện lên một tôn dữ tợn quỷ vương, khí tức lại tới gần tịch diệt cảnh đỉnh phong. Chết. Tam đại sát chiêu lại lần nữa hàng lâm, lần này, uy năng so lúc trước càng tăng lên mấy lần. Triệu Vô Cực cùng Triệu Vô Đình liếc nhau, đồng thời quát khẽ: "Sinh tử kiếm vực, mở." Vâng. Trắng đen kiếm khí xen lẫn, hóa thành một đạo hỗn độn kiếm luân, đối cứng tam đại sát chiêu. Giang giác. Kiếm luân nứt toát, Triệu Vô Cực phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo lùi lại. Triệu Vô Đình kim dược bẻ gãy, cánh tay phải máu thịt bé bét, lại vẫn cười như điên lấy uy quyền, thông quái. Lại đến. Chương 579, Thanh hồn dẫn chương 579, Thanh hồn dẫn ngay tại ba đại tịch diệt cảnh hậu kỳ lao tổ sát chiêu sắp rơi xuống, Triệu Vô Cực cùng Triệu Vô Đình sinh tử một đường lúc. Long cong. Một đạo réo rắt cầm âm bỗng nhiên xé rách trường không, cửu thiên tinh huy như thác nước rủ xuống, hóa thành một đạo hành quán thiên địa bức tường âm thanh, cứ thế mà cản lại tam đại sát chiêu. Ầm ầm. Tinh thần cự mâu, phần thiên hỏa vực, Quỷ Vương cốt cờ đồng thời đâm vào bức tường âm thanh phía trên, bạo phát sóng xung kích đem trọn phiến hải vực nhấc lên vạn trượng điên cuồng. Đợi bụi mù tan đi, chỉ thấy một vị thanh sam nam tử đứng lơ lửng trên không, cổ cầm lơ lửng trước người, đầu ngón tay còn lưu lại tinh huy gợn sóng. Thanh Tiêu, Tinh Huyền lão tổ đồng tử đột nhiên co lại, ngươi muốn nhúng tay ta tinh thần điện sự tình. Thanh Tiêu thần sắc đạm mạc, đầu ngón tay khẽ vuốt dây đàn, ba vị tịch diệt hậu kỳ vây công hai cái hoàn vũ cảnh hậu bối, tinh hải thần vực mặt mũi đều bị các ngươi mất hết. Làm càn, Viêm Quý gầm thét. Hai người này người mang Quỳnh Minh chân giải cùng côn bằng bảo thuật, vốn là nên do tinh hải thần vực chung. Lời còn chưa dứt, Thanh Tiêu đột nhiên kích thích dây đàn. Cong, một đạo tinh huy âm nhận phút chốc chém chí Viêm Mùa trước mặt, dọa đến hắn hốt hoảng nhanh lùi lại, trước ngực áo bào vẫn bị cắt một đạo vết nứt. Lại nhiều nói nửa câu, lần tiếp theo chém ngươi nguyên thần. Thanh Tiêu ngữ khí bình tĩnh, lại làm cho ba đại lao tổ đồng thời biến sắc. Nơi xa quan chiến tu sĩ xôn xao, tinh hải táng thần khúc. Thanh Tiêu càng đem này thuật tu đến luôn xuất pháp tùy cảnh giới. Triệu Vô Đình khục lấy huyết cười to, ha ha ha. Ba cái lao bất tử, hiện tại làm sao sợ rồi? Hắn Kim Dực mặc dù xếp, trong mắt chiến y chưa giảm mảy may. Triệu Vô Cực lại nhìn chăm chú Thanh Tiêu bóng lưng, thấp giọng nói, người này tại sao lại xuất thủ tương trợ hai ta? Hư không bên trong, tinh vẫn thân ảnh hơi hơi ba động, tinh hải thần quân truyền nhân lại sẽ tương trợ bình rõ ràng nhất mạch. Thú vị. Trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, lòng bàn tay lặng yên ngưng tụ ra một luồng phá toái tinh quang. Giờ phút này hải vực trên không tình thế đột nhiên thay đổi. Thanh Tiêu một người một cầm ngang áp bằng trường, ba đại lao tổ càng không dám động đậy. Tinh Huyền đột nhiên cười lạnh, Thanh Tiêu đạo hữu, ngươi chẳng lẽ muốn độc chiếm cái này hai phần truyền thừa? Truyền thừa? Thanh Tiêu đột nhiên quay người, nhìn về phía toàn thân đẫm máu Triệu Vô Cực hai người, các ngươi có biết bọn hắn là ai? Không đợi mọi người phản ứng, đầu ngón tay hắn tại dây đàn phía trên trùng điệp bạch một cái. Oeng! Màn trời đột nhiên nứt ra, một bức tinh đồ trải ra và rậm. Tinh hà phía trên bất ngờ lơ lửng Tiên Đỉnh hai chữ. Tiên Đỉnh đệ tử. Hồn Tiên sắc kinh hô. Phải biết, hiện tại ngũ đại thần vực bên trong, có thể là có rất nhiều tự xưng Tiên Đỉnh đệ tử xuất hiện, bọn hắn từng cái đều có viễn siêu cùng thế hệ chiến lực. Toàn bộ Vạn Quỳnh Hải vực trong nháy mắt tĩnh mịch. Mà Thanh Tiêu xuất thủ cứu Triệu Vô Cực hai người, một mặt là bởi vì tại phần thiên cổ cảnh bên trong Lâm Thanh Tuyết cùng Vương Diễm có quá gặp nhau. Một mặt khác là, Quỳnh Minh thần quân cùng Tinh Hải thần quân có một chút nhân quả. Bất quá, tuy nhiên Tiên Đỉnh đệ tử thân phận để mọi người tại đây chấn kinh, nhưng không có quá nhiều uy hiếp lực. Dù sao bọn hắn căn bản không rõ ràng Tiên Đỉnh thực lực đến cùng như thế nào, Tiên Đỉnh lại như thế nào. Hôm nay người nào cũng đừng hòng mang đi truyền thừa. Viêm Quý nhìn lấy Thanh Tiêu, lạnh giọng nói ra. Viêm Quý một tiếng gầm thét, xuất thủ trước. Hắn lòng bàn tay cuồn cuộn ra phần thiên liệt diễm, chín đầu xích diễm chân long gào thét mà ra, lao thẳng tới Thanh Tiêu mà đi. Cùng một thời gian, Tinh Huyền lao tổ tay áo bung lên, chín viên tịch diệt tinh thần phong tỏa thiên địa, đoạn tuyệt Thanh Tiêu đường lui. Thanh Tiêu, đã ngươi khăng khăng nhúng tay, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình. Hồn Tiên sát giữ tợn cười một tiếng, đen nhánh cốt cờ lay động, một tôn giữ tợn quỷ vương đạp không mà ra, sát khí ngập trời, đúng là một tôn tịch diệt cảnh đỉnh phong hung vật. Vâng. Ba đại lao tổ đồng thời xuất thủ, Thanh Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, đầu ngón tay tại dây đàn phía trên vạch một cái. Tinh hải táng thần khúc, thiên âm chấn ma. Cong. Cầm âm như thiên lôi nổ vàng, vô tận tinh huy hóa thành nước vạn âm nhận, cùng tam đại sát chiêu ầm vàng chạm vào nhau. Cả phiến hải vực bị nổ tung một đạo thâm nguyên, nước biển bốc hơi, thưa không sụp đổ. Thừa dịp hiện tại, cầm xuống cái kia lưỡng tên tiểu tử. Nơi xa, sớm đã kìm nén không được vô số cường giả gặp Thanh Tiêu bị kiềm chế, lập tức hóa thành lưu quang, điên cuồng phóng tới Triệu Vô Cực cùng Triệu Vô Đình. Giao ra Quỳnh Minh chân giải, côn bằng bảo thuật là ta. Hơn 10 vị hoàn vũ cảnh, tịch diệt cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, thần thông, đạo khí, phù lục như mưa to chiếu nghiêng xuống. A, thật làm chúng ta là quả hờ mềm. Triệu Vô Đình xóa đi khỏe miệng máu tươi, nhuốm máu kim dược đột nhiên chấn động, mặc dù đã tàn phá, nhưng côn bằng chi lực còn tại. Hắn trên cánh tay phải đạo văn triệt để thiêu đốt, một quyền đánh ra, hư không sụp đổ, lại cứ thế mà đem xông vào trước nhất một tên hoàn vũ cảnh đỉnh phong tu sĩ vành thành huyết vụ. Ca, còn có thể chiến hay không? Triệu Vô Cực ánh mắt lạnh lẽo, thể nội tinh hạch điên cuồng xoay tròn, quanh thân 360 chỗ đại việt nở rộ sáng chói tinh quang, âm thanh lạnh lùng nói, giết. Hai người lưng tựa lưng mà đứng, một người quyền chấn sơn hà, một người kiếm chạm tinh thần, lại hơn 10 vị cường giả trong vây công giết ra một đường máu. Vâng. Hải vực trên không, đại chiến triệt để bạo phát. Hư không bên trong, tinh vẫn thờ ơ lạnh nhạt, nhếch miệng lên một vẻ âm lãnh ý cười. Đánh đi, đánh cho càng khốc liệt hơn càng tốt. Hắn lòng bàn tay cái kia sợi phá toái tinh quang lặng yên quyết tán, lại vô thanh vô tức xâm nhập chiến trường, ảnh hưởng tâm thần của mọi người. Một số tu sĩ đột nhiên hai mắt đỏ thẫm, thế công càng thêm điên cuồng, thậm chí bắt đầu không khác biệt công kích người bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? A, một tên hoàn vũ cảnh tu sĩ đột nhiên bị đồng bạn đánh lén, kêu thảm rơi vào trong biển. Hỗn loạn, triệt để bạo phát. Không thích hợp. Cái này hỗn loạn tuyệt phi tự nhiên. Thanh Tiêu phát giác được dị dạng, ánh mắt ngưng tụ, cầm âm bỗng nhiên nhất biến, tinh huy như gợn sóng quyết tán, nỗ lực chấn áp chiến trường bên trong cuồng bạo khí tức. Thế mà những cái kia bị ảnh hưởng tu sĩ sớm đã giết đỏ cả mắt, căn bản không bị khống chế. Giống. Một tên hoàn vũ cảnh đỉnh phong tán tu hai mắt đỏ thẫm, toàn thân huyết đục bành trướng, lại trực tiếp tự bạo. Kinh khủng sóng xung kích hoành tạo tứ phương, đem phụ cận mấy tên tu sĩ cuốn vào trong đó, huyết đục văng tung tóe. Đáng chết. Có người trong bóng tối khống chế. Tinh Huyền lao tổ quát chói tai, chín viên tịch diệt tinh thần bờn quanh quân thân, nỗ lực ngăn cách cái kia cố quỷ dị lực lượng. Nhưng đã quá muộn, toàn bộ chiến trường đã triệt để mất khống chế. Giết. Giết sạch bọn hắn. Quỳnh Minh chân giải là ta. Lan đi. côn bằng bảo thuật chỉ có thể thuộc về ta. Nguyên bản vây công Triệu Vô Cực cùng Triệu Vô Đình tu sĩ, giờ phút này lại lẫn nhau chém giết, thần thông, đạo khí điên cuồng va chạm, máu tươi nhuộm đỏ cả phiến hải vực. Thanh Tiêu sắc mặt nghiêm túc, đầu ngón tay tại dây đàn phía trên cấp tốc kích thích, tinh huy hóa thành bình chướng, miễn cưỡng bảo vệ chính mình tâm thần. Có người trong bóng tối ảnh hưởng bọn hắn thần trí, tiếp tục như vậy nữa, tất cả mọi người sẽ tự giết lẫn nhau đến chết. Cong. Một đạo réo rắc không linh cầm âm đột nhiên xuyên thấu chiến trường, Thanh Tiêu mười ngón tung bay, cổ cầm phía trên lưu chuyển tinh huy bỗng nhiên hóa thành thanh tịnh sóng biếc. Tiếng đàn này không giống lúc trước như vậy sắc bén, ngược lại như thanh tuyển giống như gột rửa nhân tâm. Tinh hải táng thần khúc, thanh hồn dẫn. Theo cầm âm quyết tán, những cái kia hai mắt đỏ thâm tu sĩ động tác đột nhiên trì trệ, trong mắt vẻ điên cuồng thoáng rút đi. Thì liền đang giao chiến ba đại lao tổ cũng không tự chủ được chậm lại thế công, mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc. Chương 580, Tinh vẫn hiện thân. Chương 580, Tinh vẫn hiện thân quang. Thanh Tiêu cầm âm như thanh tuyển gột rửa, tinh huy hóa thành ánh sáng dịu choáng, bao phủ toàn bộ chiến trường. Những cái kia nguyên bản hai mắt đỏ thẫm, lâm vào điên cuồng tu sĩ hào hào dừng lại chém giết, trong mắt bạo lệ dần dần rút đi, thay vào đó là thật sâu mở mịt cùng hoảng sợ. Ta vừa mới làm cái gì? Một tên hoàn vũ cảnh tu sĩ cúi đầu nhìn lấy chính mình nhuốm máu hai tay, âm thanh run rẩy. Là thần hồn bị ảnh hưởng. Tinh thần điện Tinh Huyền lão tổ sắc mặt âm trầm, hắn nhấc tay đè chặt mi tâm, thức hải bên trong vẫn lưu lại một luồng quỷ dị tinh quang, để hắn tâm thần bất an. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía hư không, trong lòng kinh hãi, rốt cuộc là ai có thể vô thanh vô tức ảnh hưởng tịch diệt cảnh thần hồn? Viêm Thần Tông Viêm Quý lão tổ đồng dạng sắc mặt khó coi, quanh người hắn xích diễm cuộn cuộn, nỗ lực xua tan thể nội cái kia cố như có như không âm lãnh khí tức, lại phát hiện chính mình càng không có cách nào triệt để thanh trừ. Hắn nhìn về phía Thanh Tiêu, ánh mắt phức tạp, nếu không phải Tinh Hải Táng Thần Quốc, chúng ta sợ rằng sẽ tự giết lẫn nhau đến chết. Hồn Thiên Sắt càng là sợ hãi đan sen, hắn tu tập quỷ đạo, thần hồn vốn là âm tà, nhưng mới rồi cổ kia lực lượng lại làm cho hắn hoàn toàn mất khống chế, thậm chí kém chút tự bạo nguyên thần. Hắn cắn răng gầm nhẹ, là ai trong bóng tối giở trò? Thanh Tiêu đầu ngón tay đặt tại dây đàn phía trên, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn ngắm nhìn bốn phía, mắt sáng như sao bên trong lóe qua một tia linh ý, cổ này lực lượng không thuộc về Tinh Hải thần vực. Ha ha ha. Liên tại đám người kinh nghi bất định thời khắc, một đạo trầm thấp tiếng cười theo hư không chỗ sâu truyền đến, dường như ngàn vạn tinh thần phá toái tiếng vọng, chấn động đến tất cả mọi người thần hồn run lên. Chỉ là thanh hồn dẫn, liền muốn phá ta hoặc tinh loạn thần thuật. Lời còn chưa dứt, bầu trời đột nhiên nứt ra, một đạo cuốn quanh lấy phá toái tinh quang thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân hư không liền như mặt gương giống như rạn nứt, kinh khủng uy áp để cả phiến hải vực nước biển cũng vì đó ngưng kết. Tinh vẫn lập tại bầu trời phía trên, mặt mũi tái nhợt phía trên mang theo trêu tức ý cười, cặp kia như băng lãnh tinh thần giống như đôi mắt nhìn xuống chúng sinh, phảng phất tại nhìn một bầy kiến hôi. Nhìn lâu như vậy kịch, cũng nên thu tràng. Quỳnh Minh chân giải, côn bằng bảo thuật, Tinh Hải Táng Thần Khúc, hôm nay bản tọa toàn đều muốn. Ba đại lao tổ sắc mặt của biến, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vừa mới ảnh hưởng bọn hắn thần hồn, chính là người này. Tinh vẫn mặt mũi tái nhợt phía trên treo quỷ dị mỉm cười, cặp kia như là băng lãnh tinh thần đôi mắt đảo qua tại trường mỗi người. Làm ánh mắt của hắn rơi vào Thanh Tiêu trên thân lúc, dây đàn đột nhiên phát ra chói tai nứt toát âm thanh. Tinh Hải Thần Quân truyền nhân, ngược lại là so ta tưởng tượng càng có ý tứ. Ba đại lao tổ sắc mặt kỳ biến, Tinh Huyền nghiêm nghị quát nói, ngươi là người phương nào? Tinh vẫn nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay một luồng tình quang lưu chuyển, bản tọa tục danh, các ngươi còn không xứng biết được. Cuồng vọng. Tinh Huyền lao tổ giận tím mặt, hắn thân là Tinh Thần Điện Thái Thượng trưởng lão, khi nào bị người như thế khinh thị qua? Lúc này quát lên một tiếng lớn, chín biên tịch diệt tinh thần vờn quanh quanh thân, hóa thành một đạo tinh hà cự trường, hướng về Tinh vẫn hung hăng vỗ xuống. Thứ không biết chết sống, thật coi mình là cái nhân vật rồi. Viêm Quý lao tổ đồng dạng giận dữ, quanh thân xích diễm cuồn cuộn, chín đầu phần thiên chân long gào thét mà ra, cả phiến hải vực trong nháy mắt bị bốc hơi ra vạn trượng thâm nguyên. Hồn Thiên Sắt càng là âm lãnh cười một tiếng, trong tay đen nhánh cuốt cờ lay động, một tôn dữ tợn ủy vương đạp không mà ra, sát khí ngập trời, đúng là một tôn tịch diệt cảnh đỉnh phong hung vật. Ba đại lao tổ nén giận xuất thủ, uy thế kinh thiên động địa, toàn bộ vạn quỳnh hải vực đều tại rung động, dường như sau một khắc liền muốn hoàn toàn tan vỡ. A, Tinh vẫn chỉ là cười khẩy, đầu ngón tay tinh quang lưu chuyển, nhẹ nhàng điểm một cái. Giang giác, thưa không đống nhiên ngưng kết, ba đại lao tổ công kích lại trong phút chốc đình trệ. Sau đó như mặt gương giống như từng khúc phá toái. Cái gì? Tinh Huyền lão tổ đồng tử đột nhiên co lại, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo tịch diệt tinh thần, lại bị đối phương tiện tay điểm nát. Phúc. Viêm Quý lão tổ càng là như bị sét đánh, chín đầu phần thiên chân long trong nháy mắt băng diện, phản vệ chi lực để hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lão đảo lùi lại. Hồn Thiên Sát Quỷ Vương còn chưa tới gần Tinh Vẫn, liền bị một luồng tình quang cuốn quanh, trong chớp mắt biến thành cho bụi. Cái này sao có thể? Hồn Thiên Sát sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy không thể tin. Tinh Vẫn đứng chắc tay, ánh mắt đạm mạc, chỉ là tịch diệt cảnh cũng xứng tại trước mặt bản tọa làm cản. Nơi xa, Thanh Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm Tinh vẫn quanh thân quấn quanh phá toái tinh quang, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Đây là Tinh Ngân Đạo Văn. Hắn từng tại Tinh Hải Thần Quân truyền thừa bên trong gặp qua ghi chép, chư thiên bên ngoài có nhất tộc, tên là Khuy Tinh Thiên sinh trưởng khống tinh thần pháp tắc, có thể lấy tinh quang mê hoặc chúng sinh, mà bọn hắn tiêu chí chính là loại này phá toái Tinh Ngân Đạo Văn. Khuy Tinh nhất tộc. Thanh Tiêu chấn động trong lòng, khó trách có thể vô thanh vô tức ảnh hưởng tất cả mọi người thần hồn. Cùng lúc đó, Triệu Vô Cực thức hải bên trong, Quỳnh Minh chân giải chuyển thừa ngọc giản đột nhiên kịch liệt rung động, một đạo phủ đuổi ký ức giống như thủy triều vào tới. Tinh vẫn, Khuy Tinh nhất tộc chí cường giả, từng vượt giới hàng lâm, lấy hoặc tinh loạn thần thuật nhiễu loạn chư thiên, cùng ta tranh đoạt côn bằng bảo thuật. Hình ảnh bên trong, Quỳnh Minh thần quân một kiếm chém xuống, tinh hà băng thoái, Tinh vẫn bại lui mà chạy, lại lưu lại một đạo âm lãnh nguyên rủa, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ trở về. Nguyên lai là hắn. Triệu Vô Cực đồng tử đột nhiên co lại. Cùng thời khắc đó, Triệu Vô Đình trên cánh tay phải côn bằng đạo văn đột nhiên nóng rực nóng lên, nhất đoạn lạc ấn tại bảo thuật bản nguyên bên trong ký ức tùy theo thức tỉnh. Đó là Quỳnh Minh thần quân thu hoạch được côn bằng bảo thuật về sau, cố ý đem đoạn này nhân quả khắc vào côn bằng bảo thuật, hậu thế truyền nhân ghi nhớ, quy tinh nhất tộc đối bảo thuật ngấp nghé đã lâu. Huynh đệ hai người liếc nhau, đều là theo trong mắt đối phương thấy được chân kinh. "Ca, cái này lao đông tây là hướng về phía côn bằng bảo thuật tới." Triệu Vô Đình âm thanh lạnh lùng nói. Tinh vẫn ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Triệu Vô Cực, Triệu Vô Đình cùng Thành Tiêu trên thân, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. "Quỳnh Minh chân giải, côn bằng bảo thuật, tinh hải táng thần khúc. Hôm nay, bản tọa rốt cục có thể một mẹ hút gọn." Hắn nhấc tay vồ một cái, cả phiến tiên địa tinh quang đột nhiên bật mèo, hóa thành một đạo giả thiên tế nhật tinh thần lồng giam, hướng về ba người trấn áp xuống. "Không tốt." Thanh Tiêu sắc mặt đại biến, cầm âm gấp rút, tinh hải táng thần khúc toàn lực bạo phát, nỗ lực ngăn cản. Triệu Vô Cực cùng Triệu Vô Đình liếc nhau, đồng thời thôi động thể nội bản nguyên chi lực, tinh thần bất diệt thể cùng côn bằng bảo thuật lực lượng xen lẫn, hóa thành một đạo sáng chói quang trụ, đối cứng tinh thần lồng giam. "Oeng!" Kinh khủng sóng xung kích bao phủ bát phương, cả phiến hải vực triệt để sôi trào. Thế mà, tinh vẫn lực lượng viễn siêu tưởng tượng, lồng giam vẹn vẹn đỉnh trệ một cái chớp mắt, liền tiếp theo đè xuống. "Con kiến hôi dãy rủa, thằng thêm cười ngươi." Tinh vẫn cười lạnh. Chương 581, theo Quỳnh Minh truyền nhân bắt đầu chương 581, theo Quỳnh Minh truyền nhân bắt đầu tinh thần lồng giam nghiền ép mà xuống, Triệu Vô Cực ba người quanh thân bản nguyên chi lực điên cuồng sôi trào, trong hư không vạch ra ba đạo quán xuyên thiên địa sáng chói quang ngân. Cả phiến hải vực không gian đều tại ba người bạo phát khí tức phía dưới vặn mèo biến hình. Giang giác. Triệu Vô Cực tinh thần bất diệt thể trước hết phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, bảy viên bản mệnh tinh thần mặt ngoài bò đầy vết rách. Hắn rên lên một tiếng, thất khiếu chảy ra màu vàng nhạt huyết dịch, lại vẫn lấy sống lưng chống lên thương cùng, hủy diệt kiếm ý cùng tinh thần bản nguyên xen lẫn, tại lồng giam phía trên xé mở một đạo lỗ hổng. "Lao đông tây, tiếp ta chiêu này." Triệu Vô Đình bắt lấy phút chốc chiến cơ, cánh tay phải côn bằng đạo văn ầm vang nổ tung, huyết nhục cốt cách đều hóa thành một đầu nhuốm máu màu vàng kim cự côn. Một kích này trực tiếp thiêu đốt 1/3 bản nguyên tinh huyết, những nơi đi qua không gian như lưu ly giống như tầng tầng sụp đổ. "Phí công." Tinh vẫn cười lạnh, tái nhợt đầu ngón tay nhẹ nhàng gạch một cái. Soạt. Hư không đột nhiên hiện lên ngàn vạn tinh ngân, càng đem cự côn dừng lại tại bên ngoài trăm trượng. Càng kinh khủng chính là, những cái kia tinh ngân như cùng sống vật giống như bắt đầu nghịch hướng ăn mòn côn bằng chi lực. Phốc. Triệu Vô Đình đột nhiên cuồn phún một miệng bản nguyên tinh huyết, thân hình lảo đảo lùi lại. Cánh tay phải của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn mục nát, đó là bản nguyên bị ô nhiễm dấu hiệu. "Không đỉnh." Triệu Vô Cực muốn rách cả mí mắt, mi tâm đột nhiên nứt ra một đạo vết máu. Một giọt trong suốt như ngọc bản mệnh tinh huyết bay ra, trên không trung hóa thành một thanh như có như không huyết sắc tinh thần kiếm. Đây là Quỳnh Minh chân giải ghi lại cấm kỵ chi thuật nhiên tinh chém, mỗi chém ra một lần đều muốn hao tổn ngàn năm thọ nguyên. Kiếm quang lên lúc, cả phiến hải vực thời gian đều dường như đứng im. Tinh vẫn rốt cục biến sắc, đạo kia kiếm quang bên trong lại xen lẫn Quỳnh Minh thần quân năm đó lưu lại nhân quả chi lực. "Oeng!" Tinh thần lồng giam bắn nổ sóng xung kích đem vạn dặm hải vực bốc hơi thành hư vô, tinh vẫn áo bào vỡ vụn, lộ ra tái nhợt thân thể. Chỉ thấy bộ ngực hắn chính trung ương, một đạo xuyên qua trước ngực phía sau lưng cổ xưa kiếm thương ngay tại rớm máu, miệng vết thương quấn quanh lấy Quỳnh Minh thần quân đặc hữu kiếm ý, trải qua vô tận tuế nguyệt vẫn chưa tiêu tán. "Nguyên lai ở chỗ này." Triệu Vô Cực đột nhiên thét dài, trong mắt tinh quang tăng vọt. Hắn nhận ra cái kia đạo kiếm thương bên trong ẩn chứa Quỳnh Minh thần quân khí tức. Năm đó hai người tranh đoạt côn bằng bảo thuật lúc, Quỳnh Minh thần quân tại tinh vẫn trên thân lưu lại vết thương. Quỳnh Minh thần quân năm đó lưu lại kiếm thương. Triệu Vô Cực trong mắt tinh mang tăng vọt, thể nội Quỳnh Minh chân giải điền cuồng vận chuyển, do kia bản mệnh tinh huyết biến thành tinh thần kiếm lại cùng tinh vẫn ở ngực kiếm thương sinh ra cộng minh. Ong ong ong. Kiếm thương chỗ lưu lại Quỳnh Minh kiếm ý đột nhiên thức tỉnh, hóa thành nước vạn đạo thật nhỏ kiếm khí theo tinh vẫn thể nội bắn ra. A. Tinh vẫn phát ra khai chiến đến nay tiếng thứ nhất gào lên đau đớn, mặt mũi tái nhợt trong nháy mắt và mèo. Bộ ngực hắn vết thương nổ tung một đoàn huyết vụ, những cái kia bị phong ấn vạn năm kiếm khí như là tìm được chỗ tháo nước, tại hắn thể nội điên cuồng tàn phá bừa bãi. Ngay tại lúc này, Triệu Vô Đình cố nén cánh tay phải mục nát thống khổ, còn lại bản nguyên chi lực toàn bộ chú nhập quyền trái. Một đầu tàn khuyết lại càng thêm bạo lệ huyết sắc côn bằng hư ảnh hiện lên, mang theo phá toái hư không chi lực, hung hăng đánh phía tinh vẫn ở ngực kiếm thương. Mà Thanh Tiêu cũng không có nhàn rỗi. Cong. Dây đàn đứt đoạn cổ cầm lơ lửng mà lên, mười ngón máu thịt bè bét lại vẫn điên cuồng kích thích hư không, tinh hải táng thần khúc trước cuối, thần vẫn. Cái này một khúc trực tiếp thiêu đốt hắn ba thành bản nguyên, cầm âm hóa thành thực chất tính tinh mang xiềng xích, tinh chuẩn quấn quanh hướng tinh vẫn ở ngực kiếm thương. Tinh vẫn sắc mặt lần đầu kỳ biến, tái nhợt ngón tay vội vàng kết ấn, tinh ngân hộ thể. Oeng. Tam trọng công kích tại tinh vẫn thể nội tụ hợp. Quanh người hắn tinh quang đạo văn từng khúc nứt toát, cả người như là phá toái đồ sứ giống như bay rất ra ngoài, trong hư không lôi ra một đạo vết máu sông dài. Ngay tại ba người chuẩn bị thừa thắng xông lên lúc, Tinh vẫn đột nhiên giữ tợn cười rộ lên, "Rất tốt, các ngươi thành công chọc giận bản tọa." Hắn nhuốm máu ngón tay đột nhiên đâm vào chính mình ngực vết thương, cứ thế mà kéo ra một đoàn khiêu động tinh quang, đó là hắn phong ấn tại thể nội bản nguyên hạch tâm. Đoàn kia tinh quang bên trong ẩn chứa vô số phá toái tinh vực hư ảnh, giờ phút này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dung nhập hắn thân thể. Giang giác. Hư không đột nhiên nứt ra vô số vết rách. Toàn bộ tinh hải thần bực tinh thần chi lực điên cuồng tuôn hướng tinh vẫn, hán khí tức liên tục tăng lên, trước ngực cái kia đạo xuyên qua thương lại tinh thần bản nguyên tẩm bổ phía dưới bắt đầu khép lại. Ngay tại tinh vẫn kéo ra bản nguyên hạch tâm nháy mắt, toàn bộ vạn quỳnh hải vực đã lâm vào tận thế giống như cảnh tượng. "Đi mau!" Tinh huyền lao tổ trước hết nhanh lùi lại, chín viên tịch diệt tinh thần không muốn sống thiêu đốt, trong hư không xé mở một đầu đường hầm chạy trốn. Hán Thương lão trên mặt tràn đầy hoảng sợ, cái kia đạo khôi phục tinh thần khí tức, để hắn nhớ tới tinh thần điện sách cổ ghi lại cái nào đó khủng bố truyền thuyết. Viêm Quý lão tổ càng là không chịu nổi, chín đầu phần thiên chân long trực tiếp tự bạo, mượn sóng xung kích điên cuồng bỏ chạy. Hỏa diễm bên trong truyền đến hắn cuồng loạn tiếng giống, tất cả mọi người rút lui. Cái này không phải chúng ta có thể nhúng tay chiến đấu. Ào ào ào. Hồn thiên sắt đen nhánh cốt cờ đột nhiên tự mình vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn đoan hồn bọc lấy hắn nặng vào đáy biển. Vị này hung danh hiển hách lão ma, giờ phút này lại lựa chọn sỉ nhục nhất đào mệnh phương thức. Ba đại lao tổ còn như vậy, còn lại tu sĩ càng là tan tác như chim ong. Bất quá một lát, nguyên bản nguyên náo vạn bình hải vực càng trở nên tĩnh mịch một mảnh. Không tốt, hắn tại cưỡng ép khôi phục đỉnh phong thực lực. Thanh Tiêu sắc mặt kỳ biến, mười ngón trong hư không điên cuồng kích thích, nỗ lực lấy còn sót lại tinh hải táng thần khúc ấy nhiêu tinh vẫn. Nhưng đã chậm. Và anh, tinh vẫn đột nhiên mở mắt, cặp kia tinh thần giống như con ngươi giờ phút này đã hoàn toàn hóa thành đen nhánh, dường như thôn phệ hết thể quang minh thâm nguyên. Hắn bẹn bẹn chỉ là nhấc vung tay lên. Ầm. Thanh Tiêu như bị sét đánh, cả người bay rất ra ngoài, ở ngực lõm, máu tươi cuồn cuộn. Cố kia làm bạn hắn chinh chiến nhiều năm cổ cầm càng là trực tiếp nổ thành một miệng. Triệu Vô Cực gặp này, trong tay huyết sắc tinh thần kiếm lại lần nữa sáng lên, có thể còn chưa chờ hắn xuất thủ. Quá chậm. Tinh vẫn thanh âm đột nhiên tại bên tai vang lên. Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy bụng mát lạnh, túi đầu nhìn qua, một cái cuốn quanh lấy tinh quang bàn tay đã xuyên qua hắn đan điền. Ca. Triệu Vô Đình muốn rách cả mí mắt, thiêu đốt sau cùng côn bằng chi lực vào tới. Tinh vẫn cũng không quay đầu lại, một cái tay khác tùy ý vung lên, lan. Vâng. Triệu Vô Đình như diều đứt dây giống như rơi xuống, quanh thân cốt cách vỡ vụn, cái kia đối với sáng chói côn bằng chi dực tức thì bị cứ thế mà xé thành hai nửa. Ba đại thiên tiêu trong nháy mắt đều trọng thương, cuồn cuộn trên mặt biển chỉ còn lại có bốn đạo thân ảnh. Tinh vẫn đứng lơ lửng trên không, ở ngực khiêu động bản nguyên hạch tâm chiếu sáng hắn mặt mũi dữ tợn, hắn thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Hắn lạnh lùng quan sát rơi xuống ba người, trong tay ngưng tụ ra một thanh tinh quang trường mâu, có thể bức ta vận dụng bản nguyên hạch tâm, các ngươi đủ để tiêu ngạo. Trường mâu nhắm ngay Triệu Vô Cực mi tâm, Tinh vẫn trong mắt sát ý lâm liệt, chưa hết theo quỳnh mình chuyển nhân bắt đầu. Chỉ là Tinh vẫn trong tay tinh quang trường mâu tại khoảng cách Triệu Vô Cực mi tâm chỉ có khoảng tấc, lại đột nhiên ngưng kết giữa không trung, dường như bị một loại nào đó lực lượng vô hình sinh sinh cắt đứt. Người nào? Tinh vẫn đung nhiên ngẩng đầu, trong mắt đen nhánh tinh quang tăng vọt, quanh thân tinh ngân đạo văn điền cuồng lấp lóe. Hắn cảm nhận được một cỗ trước này chưa có cảm giác áp bách, khí tức kia cuồn cuộn như vực sâu, nhưng lại phiếu miểu như ảo, dường như toàn bộ tinh hải thần vực pháp tắc đều tại cùng cộng hưởng theo. Chương 582, chân chính tinh thần đại đạo. Chương 582, chân chính tinh thần đại đạo. Anh. Vạn Quỳnh Hải vực trên không, thần mây đột nhiên hướng hai bên tách ra. Một bóng người mờ ảo đạp không mà đến, mỗi đi một bước, dưới chân không gian liền tách ra vạn thiên đạo tắc kim liên. Người kia khuôn mặt ẩn tại mông lung tiên quang bên trong, chỉ có một đôi mắt trong trẻo như sao, ánh mắt chỗ đến, liền thời gian cũng vì đó ngưng trệ. Tiên đình người, há lại ngươi có thể động? Thanh âm không lớn, lại như thiên đạo lôi âm, chấn động đến Tinh vẫn ở ngực kiếm thương lại lần nữa nứt toát, màu vàng kim nhạt huyết dịch quần cuộn tuôn ra. Tinh vẫn kinh hãi không có khả năng. Tinh vẫn lảo đảo lùi lại, trên mặt lần đầu lộ ra kinh sợ, mảnh này tàn phá thần vực, như thế nào có ngươi bực này tồn tại? Hán điên cùng thôi động bản nguyên hạch tâm, nỗ lực xem thấu người tới hình dáng. Có thể cái kia mông lung tiên quang bên trong giường như cất giấu vô tận tinh hải, hơi chút nhìn trộm liền để hắn hai mắt nhói nhói, thần hồn đều suýt nữa nứt toát. Tinh vẫn đồng tử đống nhiên co vào, hắn cảm nhận được một cô đến từ linh hồn chỗ sâu run rẩy. Cái kia đạp không mà đến thân ảnh, mỗi một bước đều dường như dẫm tại hắn đạo tâm phía trên, khiến hắn thể nội tinh thần bản nguyên cũng vì đó rung động. Giang giác, tinh quang trường mâu vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một chút tinh huy tiêu tán ở hư không. Triệu Vô Cực ba người quanh thân áp lực chợt giảm, kinh ngạc nhìn về phía cái kia đạo bao phủ tại tiên quang bên trong thân ảnh. Tinh vẫn đồng tử kịch liệt co vào, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua như thế khủng bố uy áp, dường như toàn bộ tinh hải thần vực pháp tắc đều tại bài xích hắn. Cổ này khí tức là, suy nghĩ của hắn điên cuồng vật chuyển, nỗ lực theo ký ức bên trong tìm tới đối ứng nhân vật. Thế mà Tinh vẫn lại không cách nào theo ký ức bên trong tìm kiếm được cùng Khương Càn Khôn khí tức tương tự người. Tuy nhiên hắn tại trăm vạn năm trước đi vào tinh hải thần vực cùng Bình Minh thần quân tranh đoạt côn bằng bảo thuật, trước đó chư thiên bên ngoài các tộc cường giả hắn cũng biết một hai, nhưng không có một tia cùng Khương Càn Khôn có liên quan tin tức. Dù sao Khương gia ẩn thế cũng không chỉ trăm vạn năm, mà Tinh vẫn tuy nhiên nghe nói qua Khương gia, nhưng không có cùng Khương gia người tiếp xúc qua, cho nên hắn hoàn toàn không nhận ra Khương Càn Khôn lai lịch. Xem xét lại lúc này Triệu Vô Cực cùng Triệu Vô Đình trên mặt đã hiện ra cuồng hỉ chi sắc, là Càn Khôn trưởng lão. Triệu Vô Đình kích động hô, trong mắt lóe ra sống sót sau tai nạn qua mang. Triệu Vô Cực cũng là hít sâu một hơi, căng cứng thân thể rốt cục buông lỏng mấy phần, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Khương Càn Khôn thế nhưng là tiên đình bên trong, không có gì ngoài sư tôn Khương Vô Danh bên ngoài, lớn nhất làm cho người kính ý tồn tại. Hắn cũng không phải tầm thường trưởng lão, mà chính là sư tôn một đạo thân ngoại hóa thân, hôm nay đã sớm tu đến chính mình đạo, trở thành một cái độc lập cá thể. Khương Càn Khôn đứng ở hư không, tiên quang lượn lờ, ánh mắt thâm thúy như vạn cổ tinh không. Hắn yên tĩnh nhìn chăm chú lên Tinh vẫn, trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt nhớ lại. Quy Tinh nhất tộc, cái tên này tại Khương gia tộc phổ bên trong từng có ghi chép. Từng có lúc, Quy Tinh nhất tộc cũng là chư thiên bên ngoài ngang áp vạn cổ cấm kỵ đại tộc, chấp trưởng tinh thần quyền hành, nhất niệm có thể khiến tinh hà đảo ngược, vạn giới rung động. Bọn hắn lấy tinh thần làm thức ăn, lấy tinh hạch ra tay, thậm chí có thể nhìn trộm vận mệnh trường hà bên trong tinh quỹ biến hóa, thôi diễn tiên cơ. Đáng tiếc, Khương Càn Khôn trong mắt lướt qua một tia lạnh ý, lúc trước bọn hắn chọc không nên dây vào người, đó là một vị kinh khủng tồn tại, nhất niệm có thể băng diệt vạn đạo, một lời nhất định đỉnh cả khôn. Cái kia một ngày, Quy Tinh nhất tộc cả tộc thôi diễn thiên cơ, Newton đánh cắp vị kia tồn tại mệnh cách. Kết quả lại là thiên phạt hàng lâm. Một đạo ngang qua tinh hà kiếm quang chém xuống, trực tiếp lột Quy Tinh nhất tộc bốn thành nội tình. Trong tộc chí bảo vỡ nát, vô số tinh thần đạo tắc tán loạn, thậm chí ngay cả bọn hắn dựa vào sinh tồn tinh hạch tổ địa đều bị một kiếm chém rách, hóa thành vô tận tinh hư. Từ đó, Quy Tinh nhất tộc rơi xuống cấm kỵ hàng ngũ, cũng không còn ngày xưa vinh quang. Khương Càn Khôn đứng ở hư không, tiên quang lượn lờ, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt đạm mạc như thiên. Quy Tinh nhất tộc đã từng cũng coi như cấm kỵ đại tộc, đáng tiếc, các ngươi chọc không nên dây vào người. Ngày hôm nay, Tinh vẫn dám đối tiên đình người xuất thủ, thật sự là không biết sống chết. Khương Càn Khôn thanh âm rất nhẹ, lại như thiên đạo sắc lệnh, mỗi một chữ đều bị Tinh vẫn thần hồn rung động. Tinh vẫn sắc mặt biến, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ngươi làm sao lại biết những thứ này? Đây là Quy Tinh nhất tộc sỉ nhục lớn nhất, cũng là lớn nhất bí ẩn. Ngoại trừ trong tộc tối cổ lão tồn tại, căn bản không người biết được năm đó chân tướng. Có thể người trước mắt lại thuộc như lòng bàn tay giống như nói ra. Tinh vẫn cưỡng chế nội tâm kinh hãi, quanh thân tinh quang lại lần nữa sôi trào, ở ngực bản nguyên hạch tâm điên cuồng xoay tròn, liên tục không ngừng phóng xuất ra rồi rào tinh thần chi lực. Hán thương thế đang nhanh chóng khép lại, khí tức cũng tại liên tục tăng lên, lộ ra nhưng đã triệt để không thèm đếm xỉa. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều mơ tưởng ngăn trở ta. Tinh vẫn gầm nhẹ một tiếng, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, trong chốc lát, cả phiến hải vực tinh thần chi lực đều bị hắn dành thời gian, hóa thành một thanh ngang quán thiên khung tinh thần cự kiếm, kiếm phong chỉ, thưa không từng khúc nứt toát. Tinh thần chạm đạo kiếm. Một kiếm này, ẩn chứa hắn suốt đời đối tinh thần đại đạo lĩnh ngộ, càng là thiêu đốt bản nguyên hạch tâm bên trong phong tồn tinh vực chi lực, uy lực đủ để chém chết một phương tiểu thế giới. Tinh vẫn tinh thần cự kiếm chém ra, kiếm quang những nơi đi qua, hư không sụp đổ, vạn đạo gào thét. Một kiếm này, ngưng tụ hắn suốt đời tu vi, càng thiêu đốt bản nguyên hạch tâm, uy lực đủ để chém chết một phương tiểu thế giới. Thế mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Khương Càn Khôn chỉ là nhàn nhạt nước mắt, trong mắt tinh thần lưu chuyển, dường như sớm đã xem thấu hết thảy. Tinh thần chạm đạo kiếm. Hắn nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt niệm ai. Đáng tiếc, ngươi liền chân chính đạo cũng không chạm đến. Lời còn chưa dứt, Khương Càn Khôn một tay một nắm, trong lòng bàn tay lại hiện ra một cái cổ lão tinh thần ấn ký. Càn Khôn, nghịch. Vậy anh. Tinh vẫn tinh thần cự kiếm tại chém đến Khương Càn Khôn thân trước ba chớp lúc, đống nhiên ngưng trệ, sau đó lại từng khúc vỡ vụn, hóa thành ánh sao đầy trời, bị Khương Càn Khôn lòng bàn tay tinh thần ấn ký đều thôn phệ. Cái gì? Tinh vẫn hoảng sợ thất sắc, hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể dễ dàng như vậy nói hiểu hắn sát chiêu mạnh nhất. Người tinh thần chi lực tại ta trước mặt, bất quá là ánh sáng đom đóm. Khương Càn Khôn ngữ khí đạm mạc. Lòng bàn tay ấn ký bỗng nhiên nở rộ sáng chói thần quang, để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là tinh thần đại đạo. Thiên tinh, chấn thế. Ầm ầm. Toàn bộ tinh hải thần vực bầu trời bỗng nhiên nứt ra, vô tận tinh thần chi lực hội tụ, hóa thành một cái giả thiên tế nhật tinh thần cự thủ, trong lòng bàn tay, giống như có vô tận tinh hà chìm nổi, vạn đạo pháp tắc xen lẫn. Một trường này, so tinh vẫn tinh thần cự kiếm cường hành đâu chỉ 100 lần. Tinh vẫn ngẩng đầu, trong con mắt phản chiếu lấy cái kia nghiền ép xuống tự trường, rốt cục lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể trưởng khống như thế thuần túy tinh thần chi lực? Vậy anh, cự trường rơi xuống, tinh vẫn thân thể trong nháy mắt bị chấn áp, hắn điên cuồng gào rú, thiêu đốt bản nguyên, nỗ lực tránh thoát, có thể cái kia tinh thần cự thủ lại như thiên đạo công xiềng, đem hắn chết giam cầm. Giang giác, hắn xương cốt từng khúc nứt toát, bản nguyên hạch tâm điên cuồng run rẩy, cuối cùng phanh một tiếng, triệt để nổ tung. A, tinh vẫn phát ra sau cùng một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể hóa thành ánh sao đầy trời, bị tinh thần cự thủ triệt để ma diệt.